Chương 91, nữ hoàng trưởng quản vương triều. Chương 91, nữ hoàng trưởng quản vương triều. Yêu Diệt nghe xong những lời này, lập tức trợn trắng mắt. Đây quả thực là nói mỏ. Nguyện vọng của hắn là đường đường chính chính đoạt lấy ma vực, chứ không phải sống lay lắt mấy ngàn năm, hao tổn đến chết kẻ địch. Chuyện lén lút như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn thả chiến tử, cũng tuyệt đối không lùi bước. Chủ nhân, ta nguyện ý bước theo dấu chân của người. Người đi đâu, ta đi đó. Yêu Diệt tăng tốc đuổi kịp. Trần Tiểu Thiên lướt mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi đây là nóng lòng muốn ta cũng đi ma vực, giúp ngươi một tay đúng không? Khu. Yêu Diệt ho khan một tiếng, ma vực của chúng ta rất tốt, tài nguyên phong phú, mỹ nữ nhiều, không kém thiên vực là bao. Chủ nhân người đi rồi chắc chắn sẽ thích. Để xem tình hình, có cơ hội sẽ quay lại. Trần Tiểu Thiên không từ chối, trực tiếp tăng tốc bay đi. Hai ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh đất chủ phú, một vương triều rộng lớn cũng theo đó mà hiện ra. Trần Tiểu Thiên đến cổng thành, vừa đi vào, lính gác đã trực tiếp chặn đường, mỗi người 10 khối linh thạch. Vào trong, còn cần linh thạch ư? Trần Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Lính gác quát, ngươi mù rồi sao? Không thấy trên tường có viết sao? Lần đầu vào đều phải nộp linh thạch. Trần Tiểu Thiên liếc nhìn những người đi ngang qua, trên tay áo bọn họ đều khắc một đồ án. Chắc là để phân biệt người đã nộp linh thạch hay chưa. Nếu chúng ta không nộp thì sao? Đại Kiêu lạnh lùng mở lời. Không nộp thì cút ra ngoài, không được vào. Lính gác cười giận dữ. Đại Kiêu trực tiếp bóp cổ đối phương, cạch một tiếng bẻ gãy. Người còn lại kinh hãi biến sắc, đội vàng thổi vang kèn hiệu. Rắc. Giây tiếp theo, hắn ta cũng bị một cước đá chết. Chủ nhân, linh thạch đã được tiết kiệm. Đại Kiêu cười nói. Trần Tiểu Thiên cười lắc đầu, bước vào trong thành. Bước vào một khách điếm không tệ, Trần Tiểu Thiên gọi vài món nhắm rượu. Mặc dù thực lực đạt đến cảnh giới của hắn, có thể trong thời gian dài không cần ăn uống. Nhưng những món ăn này, thỉnh thoảng nếm thử, vẫn cảm thấy rất ngon. Yêu Diệt đã lâu không uống rượu, một hơi đã cạn một vò lớn. Đúng lúc mấy người đang ăn uống trò chuyện, đồng nhiên, một đám người mặc khải giáp, sát khí đằng đằng xông vào. Sau đó, những người này trực tiếp vây quanh bàn của bọn họ. Một thống lĩnh dẫn đầu, cầm kiếm bước vào, lạnh lùng mở lời, là các ngươi đã giết lính gác cổng thành sao? Trần Tiểu Thiên uống rượu, bình tĩnh nói, là chúng ta giết, có sao không? Tìm chết. Ánh mắt thống lĩnh xuất hiện sát cơ lạnh lẽo, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ động thủ. Oanh! Đại Kiêu một quyền đánh tới, một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người đều nổ tung thành mảnh vụn. Đồng tử thống lĩnh co rút lại, lúc này hắn đột nhiên nhận ra, những người này là cao thủ có thực lực cường đại. Các ngươi đợi đó, thống lĩnh xoay người định chạy, Đại Kiêu vươn tay chụp lấy, bóp nát đầu đối phương. "Tỷ, làm ra máu me thế này, cơm còn ăn nổi không?" Tiểu Kiêu bực mình nói. Nghe vậy, Đại Kiêu quăng vài khối linh thạch ra, nói, "Làm phiền các vị, dọn dẹp nơi này một chút." Lời vừa dứt, linh thạch không ai muốn, ngược lại tất cả đều kinh hãi chạy ra ngoài. Cả khách điếm chỉ còn lại bàn của bọn họ. Thế mà đều bỏ chạy rồi. Đại Kiêu vừa tức vừa cười nói. Đột nhiên, mặt đất chấn động. Trong nháy mắt, trên đường phố xuất hiện một đội quân hành, sau đó hàng ngàn thiết kỵ binh cưỡi chiến mã xuất hiện. Những thiết kỵ binh này bao vây toàn bộ khách điếm. Sau đó, một kỵ sĩ sải bước đi vào, một đôi mắt băng lãnh nhìn bọn họ, các ngươi từ đâu đến, vì sao phải giết người? Ngươi là ai? Ta là thành chủ nơi đây. Thành chủ sao? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở lời, lúc chúng ta vào, bị cưỡng ép đòi linh thạch, binh lính của ngươi thậm chí còn muốn động thủ. Chúng ta bất đắc dĩ phản kháng giết chết bọn họ. Thật vậy sao? Thành chủ cười giận một tiếng, sau đó lấy ra một chuyển tin châu, sau khi châu ngọc lóe lên một tia sáng, cảnh tượng bọn họ vừa đứng ở cổng thành liền hiện ra. Xem xong sự việc, Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, ngươi có thể chứng minh được gì? Thành chủ lạnh lẽo cực độ, cho dù là người của ta cưỡng ép đòi hỏi, các ngươi cũng không có tư cách giết người. Căn cứ theo luật pháp của vương triều này, phải giam các ngươi vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Không cần đâu. Trần Tiểu Thiên đạm nhiên nói, ta còn đang đợi, không có thời gian ngồi tù. Giết chết bọn họ. Trần Tiểu Thiên trực tiếp mở lời. Ba người lại điều đang chờ câu nói này, hầu như không chút do dự, ba đạo bóng hình xông vào đoàn kỵ sĩ. Sau một trận hỗn loạn, hàng ngàn kỵ sĩ do thành chủ dẫn đến, toàn bộ đều đầu lìa khỏi xác, mùi máu tanh nồng nặc, lượn lờ khắp vương triều. Ánh mắt thành chủ tràn ngập sợ hãi, thành chủ thiên nhân cảnh như hắn, dưới áp lực khí thế, thân thể căn bản không thể nhúc đích. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thành chủ kinh nộ mở lời, dám ở vương triều của chúng ta giết người, các ngươi chán sống rồi sao a? Một tiếng kêu thảm thiết, lợi chảo của Yêu Diệt trực tiếp xuyên thủng ngực thành chủ. Rầm, Yêu Diệt một cước đá văng thi thể ra ngoài, mắng, lệ mề dày dạn, làm phiền chúng ta ăn cơm, phiền chết đi được. Chủ nhân, người uống rượu. Yêu Diệt lập tức cầm vò rượu đổ đầy một bát lớn. Trần Tiểu Thiên uống xong bát rượu lớn này, đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Đột nhiên, bên ngoài đường phố xuất hiện hơn 10 đạo bóng hình. Trong đó có một người, nữ cải nam trang, mặc một bộ long bào. Cư dân trên đường phố nhìn thấy, liền vội vàng quỳ xuống đất, bái kiến nữ hoàng đại nhân. Tất cả mọi người thành kính quỳ lạy. Trần Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh này, khoe miệng mang theo một tia ý cười, không ngờ hoàng đế của vương triều lại đến, lại còn là một nữ nhân. Nữ hoàng bước vào, ánh mắt bình tĩnh quét qua thi thể trên mặt đất, mở lời nói, các ngươi đã giết thành chủ của ta sao? Phải. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Giết thì đã giết. Nữ hoàng không hề trách cứ, ngược lại lộ ra một nụ cười, mấy vị bằng hữu, phải chăng muốn đi ma vực? Trần Tiểu Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, tên này làm sao mà biết được hắn muốn đi đâu? Nữ hoàng thì tiếp tục cười nói, nơi đây của chúng ta là con đường tất yếu để đi tới ma vực. Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của các ngươi, ta đoán chắc là muốn đi đến nơi đó. Trong hoàng thất của chúng ta có một tấm bản đồ chính xác, ta nguyện ý tặng bản đồ này cho các vị. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nếu có bản đồ, quả thực có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. dẫn đường. Trần Tiểu Thiên nói, mời. Nữ hoàng vô cùng khách khí, dẫn Trần Tiểu Thiên mấy người đi vào hoàng thất. Vương triều này dân số tuy chỉ có mấy triệu, nhưng hoàng thất được xây dựng nguy nga trắng lệ, không kém đại hạ hoàng triều là bao. Chẳng mấy chốc, nữ hoàng đích thân đưa tới một phần bản đồ. Trần Tiểu Thiên nhìn qua một cái, phát hiện trên đó đánh dấu vô cùng rõ ràng, mà vị trí của hắn cách ma vực cũng không còn xa nữa. Đa tạ. Trần Tiểu Thiên cất bản đồ, chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Nữ hoàng mở lời gọi bọn họ lại. Chương 92, năng lực hô phong hoán vũ. Chương 92, năng lực hô phong hoán vũ. Còn chuyện gì sao? Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng lộ ra một tia ý cười, phần bản đồ này là độc nhất vô nhị của vương triều ta. Ngươi lấy đồ đi, cũng không định bày tỏ chút gì sao? Trần Tiểu Thiên nghe ra ý của đối phương, xem ra bản đồ quả nhiên không phải cho không. Bản đồ này, xem như là thành chủ vừa rồi mạo phạm ta, bồi thường cho ta. Câu nói này của Trần Tiểu Thiên trực tiếp khiến biểu cảm của nữ hoàng cứng lại. Nàng đã từng thấy người mặt dày, chưa từng thấy người mặt dày đến mức này. Nhưng mà, ngươi có thể nói thử xem, muốn ta làm gì? Ta đang suy nghĩ có nên giúp hay không? Trần Tiểu Thiên đạm nhiên mở lời. Nữ hoàng khẽ thở phào một hơi, sau đó nói, vương triều của ta vì địa thế đặc biệt, gần ma vực, thường niên hạn hán, thiên tai không ngừng. Lần gần nhất trời đổ mưa, đã là 10 năm trước. Bao nhiêu năm nay, mấy hồ nước gần đó đều bị chúng ta dùng cạn, chúng ta cần phải điều nước từ rất xa đến. Nếu ngươi có năng lực hô phong hoán vũ, ta muốn thỉnh ngươi vì vương triều chúng ta giáng một trận mưa. Chỉ vậy thôi sao? Trần Tiểu Thiên nhướng mày, còn tưởng là chuyện gì khó khăn, hóa ra chỉ là thi pháp giáng một trận mưa mà thôi. Nữ hoàng cười khổ nói, ngươi cho rằng việc giáng mưa rất đơn giản sao? Chúng ta đã thử rất nhiều cách rồi, đều không có tác dụng. Trần Tiểu Thiên mở lời nói, các ngươi không được, không có nghĩa là ta cũng không được. Ta sẽ thử xem sao. Trần Tiểu Thiên bước ra ngoài. Chủ nhân, nữ hoàng không có xảy ra chuyện gì với người sao? Đại Kiêu khúc khích cười hỏi. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, nàng ta tuy dáng người đẹp, nhưng không có nghĩa là nữ nhân không có đầu óc, nữ nhân có thể quản lý một vương triều, trí tuệ sẽ không ngu xuẩn đến vậy. Bản đồ đã đến tay rồi, nhưng chúng ta phải giúp nàng ta một việc. Các ngươi đi giáng một trận mưa là được. Giáng mưa? Đại Kiêu vẻ mặt kinh ngạc, nói, chủ nhân, chúng ta đâu có biết hô phong hoán vũ. Các ngươi không biết sao? Trần Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Đại Kiêu nói, ta là yêu thú, không phải thần tiên, không thể nói giáng mưa là giáng mưa được. Muội muội ngươi thì sao? Ta cũng không biết. Tiểu Kiêu buồn bực, ta cũng là yêu thú, cũng không có bản lĩnh của mưa. Tiểu yêu có lẽ có thể. Ơ, hắn đâu rồi? Mấy người bốn phía nhìn quanh, rất nhanh liền nhìn thấy yêu diện đang trò chuyện rất thân mật với mấy cung nữ. Trần Tiểu Thiên vươn tay trộn một cái, trực tiếp hút yêu diệt lại. Yêu diệt kinh hãi, chủ nhân, người làm gì vậy? Ta đang bồi dưỡng tình cảm với mỹ nữ mà. Lần sau hãy bồi dưỡng, trước tiên làm chính sự đã. Ngươi đi giáng một trận mưa cho vương triều đi. Trần Tiểu Thiên nói. Hả? Yêu diệt vẻ mặt mờ mịt, chủ nhân người đùa sao? Ta tuy là yêu nhị đại, nhưng chuyện giáng mưa này không thuộc phạm vi của ta quản lý à? Ta lại không phải thiên đạo gì đó, nói giáng mưa là liền trực tiếp giáng mưa. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, hắn cứ nghĩ ba tên kia sẽ biết cầu mưa chứ? Hóa ra cả buổi không ai biết cả, mà bản thân hắn dường như cũng không có loại năng lực này. Lần này thì khó giải quyết rồi. Vừa mới đồng ý với nữ hoàng, nói giáng mưa không phải chuyện gì lớn, chớp mắt đã phải bị vả mặt sao? Lúc này, nữ hoàng dẫn văn võ bá quan đi ra, mở lời nói, chúng ta đã bày tế phẩm, mời bạn dân đến xem. Khi nào chúng ta có thể mở đàn làm phép cầu mưa? Trần Tiểu Thiên khỏe miệng khẽ giật giật, lần này có chút khó giải quyết rồi. Trong vòng 3 ngày đi. Trần Tiểu Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Nữ hoàng mỉm cười rời đi. Chủ nhân, nếu người cũng không biết, chúng ta chuẩn đi thôi. Dù sao cũng không ai biết chúng ta, không mất mặt đâu. Đại Kiêu không nhịn được nói. Trần Tiểu Thiên bực mình mở lời, lấy đồ của người ta, đã hứa rồi còn bỏ chạy, ngươi coi ta là người không biết liêm sỉ sao? Trong lúc nói chuyện, Trần Tiểu Thiên trực tiếp phi thân rời khỏi vương triều, đi đến nơi hoang vu không người. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên vận chuyển chân khí trong cơ thể, một quyền hùng vĩ đánh vào giữa trời xanh. Trong khoảnh khắc, trời đất tối tăm, mây đen sấm sét chấn động. Nhưng cũng chỉ là tiếng sấm vang lên, vài hơi thở sau, mây đen tan biến, mặt trời chói chang lại xuất hiện. Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm tất cả bảo vật đã được ban thưởng, tìm kiếm thứ có thể giáng mưa. Tìm kiếm kết thúc, Trần Tiểu Thiên thất vọng. Đa số bảo vật ban thưởng cho hắn đều là những bảo vật công kích hoặc phòng ngự người tiên. Còn thứ có thể hô phong hoán vũ thì thật sự không tìm thấy một cái nào. Hay là thử điểm danh xem sao? Sau khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Trần Tiểu Thiên, hắn thầm niệm trong lòng, điểm danh. Đinh. Nhận được động sát nhãn, có thể giám định vật phẩm không rõ. Nhận được linh khí lại ban thưởng thêm mấy thứ, Trần Tiểu Thiên bỏ qua những thứ vô dụng đó, trực tiếp xem giải thích của động sát nhãn. Sau khi xem xong năng lực của động sát nhãn này, Trần Tiểu Thiên mới hiểu ra, thứ này chính là dùng để giám định trang bị. Rất nhiều vật phẩm ban thưởng không rõ, đều có thể dùng nó để tra xét ra năng lực thực sự. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên nghĩ đến một vật phẩm. Hắn lật lòng bàn tay, một viên hắc sắc châu liền xuất hiện. Hắc thủy châu, được ban thưởng khi điểm danh ở Thiên Lĩnh, năng lực không rõ. Trần Tiểu Thiên lập tức sử dụng năng lực của động sát nhãn, giây tiếp theo, giới thiệu về hắc thủy châu xuất hiện. Hắc thủy châu, thượng cổ thần khí, tương truyền là thần vật sinh ra dưới đáy Đông Hải, người sở hữu có thể triệu hồi thiên hà chi thủy phát động công kích. Tu luyện giả thuộc tính thủy, có thể nhận được vô thượng gia trì tăng lực. Đọc xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên lập tức lộ ra nụ cười. Nước chẳng phải đã tới rồi sao? Đã có thể triệu hồi thiên hà chi thủy, vậy việc giáng mưa tự nhiên cũng trở nên đơn giản. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên quay trở lại bên trong vương triều. Nữ hoàng tử trong đại điện đứng dậy, hỏi: đã tìm được phương pháp cầu mưa rồi sao?
Phải.
Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, mở lời nói, hiện tại là có thể cầu mưa rồi.
Tốt. Quá tốt rồi.
Nữ hoàng kích động bàn phần, lập tức ban xuống một tờ chiếu thư, ra lệnh cho văn võ bá quan, bách tính trong toàn thành đến xem quá trình cầu mưa. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tiểu Thiên đến hoàng lăng, văn võ bá quan đứng phía sau. Dưới bậc thang, tụ tập mấy chục vạn bách tính, ánh mắt vô số người đều tràn đầy mong đợi.
Chủ nhân, cố lên.
Tin rằng người nhất định có thể làm được. Đại Kiêu thầm nói trong lòng.
Tế tự, chính thức bắt đầu.
Quỳ. Sau khi giọng thái giám vang lên, nữ hoàng dẫn đầu quỳ xuống bên cạnh tế đàn, phía sau là đại thần, cùng mấy chục vạn bách tính dưới bậc thang, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Trần Tiểu Thiên lấy ra hát thủy châu, thâm niệm khẩu quyết trong lòng, sau đó một dòng nước bay ra từ bên trong châu ngọc. Đúng lúc hắn chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên, một tiếng bạo quát trực tiếp vang lên, tất cả mau dừng tay cho ta. Sau đó, hơn 10 người toàn thân phát ra ma khí, tất cả đều bắn vút bay đến. Những người này đáp xuống trên tế đàn, nam tử dẫn đầu lạnh lẽo mở lời, không có sự cho phép của Xích Tiêu Tông chúng ta xem ai dám cầu mưa.
Xích Tiêu Tông.
Nữ hoàng mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi, các ngươi đến làm gì? Đây là chuyện riêng của vương triều ta, không liên quan đến các ngươi. Nam tử dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nữ hoàng bệ hạ, người không đồng ý liên hôn với chúng ta, làm sao có thể để người cầu mưa thành công? Chỉ cần hôm nay người đồng ý, chấp nhận gả cho tông chủ chúng ta, Xích Tiêu Tông chúng ta liền sẽ đồng ý các ngươi cầu mưa. Bằng không, hôm nay ai cũng đừng nghĩ làm được điều đó.
Chương 93, Xích Tiêu Sơn mạch chương 93, Xích Tiêu Sơn mạch Xích Tiêu Tông đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều không lường trước được.
Trần Tiểu Thiên cũng cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn nữ hoàng, hy vọng đối phương cho một lời giải thích. Nữ hoàng hít sâu một hơi lạnh, sau đó nói, những người này là của Xích Tiêu Tông, cư trú gần ma vực, coi như là tu sĩ của ma vực. Bọn họ, nữ hoàng trên mặt mang theo sự phẫn nộ, bọn họ muốn ta gả cho tông chủ của bọn họ, vương triều của chúng ta sở dĩ hạn hán mấy chục năm, chính là vì Xích Tiêu Tông bọn họ đang giở trò. Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên gật đầu, hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía người của Xích Tiêu Tông, mở lời nói, hôm nay là ta cầu mưa, cho nên các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản.
Hai người điếc rồi sao?
Nam tử dẫn đầu đại quát, hôm nay nữ hoàng không gả cho tông chủ chúng ta, các ngươi đừng mơ cầu mưa thành công.
Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, căn bản không muốn nói nhảm với đối phương, trực tiếp mở lời, yêu diệt, đi tiêu diệt bọn chúng.
Đã rõ.
Ba người yêu diệt trực tiếp bạo xông qua.
Các ngươi tìm chết.
Dám ra tay với Xích Tiêu Tông ta.
Hơn 10 người này ở một tiếng bùng nổ ma khí, giao chiến cùng ba người đại kiều. Thế nhưng hơn 10 người này, thực lực đều ở khoảng tiên nhân cảnh, căn bản không phải đối thủ của đại kiều bọn họ.
Sau mấy chục hơi thở, đã bị chém giết dưới kiếm.
A. Người cuối cùng trước khi chết, phẫn nộ gào thét, các ngươi đợi đó cho ta, Xích Tiêu Tông sẽ không bỏ qua. Chưa đợi lời uy hiếp nói xong, đã bị ngũ mã phanh thây.
Chủ nhân, đã xong.
Đại Kiêu cười nói, sau đó ba người lại đứng sau Trần Tiểu Thiên.
Nữ hoàng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nàng không ngờ ba người này lợi hại như vậy.
Những người vừa tới kia, để hoàng thất các nàng ra tay, cũng phải tốn chút công sức mới giải quyết được.
Ta tiếp tục cầu mưa đây.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói.
Được, ánh mắt nữ hoàng nhìn về phía Trần Tiểu Thiên đã khẽ có chút thay đổi.
Quỳ.
Giọng thái giám vang lên.
Nữ hoàng dẫn đầu quỳ xuống sau, vạn dân cũng theo đó quỳ xuống lần nữa.
Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên điều khiển hát thủy châu, từng luồng nước lao lên bầu trời, nhanh chóng hình thành một biển lớn trên không trung tầng mây.
Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên đánh ra Cửu Thiên Thần Hỏa. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa nóng rực, hơi nước bốc hơi, chẳng mấy chốc mây đen giăng kín, điện chớp sấm rền.
Vài phút sau, mưa lớn ào ào chút xuống,
bao trùm khắp cả lãnh thổ vương triều.
Nữ hoàng vạn tuế hàng triệu bách tính kích động hò reo.
Mưa rồi, rốt cuộc cũng mưa rồi.
Văn võ bá quan cũng kích động dập đầu tạ ơn.
Nữ hoàng thần sắc kích động, nàng biết trận mưa này mang ý nghĩa gì.
Có những trận mưa này, hoa màu có thể sống được, con người cũng sống được.
Bọn họ sẽ không cần phải đi xa gánh nước về nữa.
Chủ nhân quả là lợi hại, ngay cả cầu mưa cũng biết.
Đại Kiêu vẻ mặt hâm mộ.
Yêu Diệt lại chằm chằm nhìn Hắc Thủy Châu kia, nói, thứ này quả thật không tồi à, nếu là thể chất thuộc tính thủy, chắc chắn sẽ được lợi vô cùng.
Đáng tiếc chúng ta đều không phải.
Một trận mưa lớn, cành cây đâm chồi, vạn vật hồi sinh, suối nguồn trào ra từ lòng đất.
Nước là nguồn sống, vô số sinh linh đều phải dựa vào nó mà sống.
Nữ hoàng, cầu mưa thành công, chúng ta cũng nên tiếp tục đi đường thôi.
Trần Tiểu Thiên nói.
Ánh mắt nữ hoàng có chút lưu luyến, các ngươi sau khi đến ma vực, liệu có trở về không?
Chắc sẽ đi ngang qua nơi này, cũng có khả năng sẽ không.
Trần Tiểu Thiên nói.
Nữ hoàng khẽ thở dài, đời người bất quá chỉ mấy trăm năm bội vàng, lần sau gặp mặt, có lẽ ta đã thành một lão bà tử, còn ngươi vẫn rất trẻ tuổi.
Nếu có thể, ta muốn đưa ra một yêu cầu nho nhỏ nữa.
Ngươi nói đi.
Trần Tiểu Thiên gật đầu.
Có thể hay không ở lại một đêm? Ánh mắt nữ hoàng nóng bỏng, còn có chút mong đợi.
Cáo tử.
Trần Tiểu Thiên trực tiếp xoay người rời đi.
Nữ hoàng tức giận dậm chân, nàng lần đầu tiên tỏ tình với người khác, lại bị cự tuyệt.
Chủ nhân, lúc trước ngươi cùng nữ hoàng ở trong phòng, đã nói chuyện gì vậy?
Đại Kiêu hỏi với vẻ rất hứng thú.
Trần Tiểu Thiên không nói gì, tiếp tục đi đường.
Ta biết rồi.
Yêu Diệt cười hắc hắc, chắc chắn là muốn cùng chủ nhân sinh hải tử nha.
Nhưng mà chủ nhân cũng quá nhanh rồi còn gì.
Bút.
Trần Tiểu Thiên đá bay Yêu Diệt, nói, ngươi nói ai nhanh chứ?
Ta sai rồi, là ta nhanh Yêu Diệt rụt cổ lại.
Đại Kiêu hai người nhịn cười, tên này đúng là muốn ăn đòn.
Thực ra bọn họ ba người đều đã nghe thấy, nhưng Yêu Diệt quá thật thà, lại chủ động nói ra.
Trần Tiểu Thiên lấy ra địa đồ nhìn một cái, nói, chúng ta cách ma vực đã không còn xa, trên đường đi ngang qua ngọn núi này, chúng ta dừng lại một chút.
Đại Kiêu nhìn một cái,
nói, đây là Xích Tiêu sơn mạch, Xích Tiêu tông ở bên trong phải không? Chủ nhân ngươi muốn đi giải quyết bọn họ ư?
Ta đã nói mà, chủ nhân chắc chắn đã rung động trước nữ hoàng rồi.
Yêu Diệt khẽ lẩm bẩm.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, nếu chúng ta không giải quyết Xích Tiêu tông này, vương triều kia sẽ bị bọn họ hủy diệt. Chẳng lẽ lại vì chúng ta mà hại chết hàng vạn người sao?
Vậy đương nhiên là không thể rồi.
Đại Kiêu nói, chủ nhân, để ta cùng muội muội đi là được, hai ta là có thể giải quyết.
Các ngươi không được.
Trần Tiểu Thiên lắc đầu, nói, đây là thiên vực, không phải nơi nghèo nàn gì, chỉ bằng thực lực vừa nhập thiên quân cảnh của các ngươi, không đủ để quét ngang tất cả. Vẫn là phải để thiên đế như ta ra tay mới được.
Chủ nhân thần công cái thế, quét sạch một Xích Tiêu tông, đơn giản như hắt hơi một cái vậy.
Yêu Diệt không ngừng ca tụng,
ngươi đúng là giỏi lĩnh mợ.
Đại Kiêu hai người vẻ mặt khinh bỉ.
Một canh giờ sau, mấy người đến Xích Tiêu sơn mạch.
Sơn mạch này, liếc mắt không thấy điểm cuối, có thể nói thực sự dài bằng 10 vạn ngọn núi lớn.
Xích Tiêu tông tuy không thể tính là môn phái nhất lưu, nhưng trong hàng tam lưu cũng được xem là đứng đầu rồi.
Lao tổ khai phái giờ đã 3000 tuổi cao, cũng coi như danh tiếng vang xa.
Trần Tiểu Thiên mấy người sau khi tiến vào sơn mạch, tìm kiếm một lát, liền tìm thấy nơi ở của Xích Tiêu tông.
Đại Kiêu, đi nhắc nhở bọn họ, chúng ta đến rồi.
Trần Tiểu Thiên nói.
Minh mạch.
Đại Kiêu lập tức phóng người bay đi, nàng từ xa bắt lấy một khối cự thạch trăm tấn, trực tiếp ném thẳng về phía sơn môn.
Cự thạch trăm tấn đập xuống, cao thủ Xích Tiêu tông lập tức giống to một tiếng, mấy đạo kiếm khí hung hãn chém nát tảng đá.
Là ai?
Mấy chục bóng người bay ra, phẫn nộ chất vấn.
Gọi Xích Tiêu lão tổ của các ngươi, cút ra ngoài nói chuyện với chủ nhân của ta.
Đại Kiêu lạnh lùng nói.
Một nữ hoa thứ không biết sống chết, tìm chết.
Một đạo kiếm khí của trưởng lão xé rách bay tới, Đại Kiêu giơ tay bóp nát đạo kiếm khí này, một tay bóp lấy cổ trưởng lão.
Rắc.
Cổ trưởng lão bị bật gãy.
Ngươi dám giết trưởng lão của chúng ta?
Mấy chục người còn lại ánh mắt đỏ ngầu, sau đó thân thể bọn họ bùng nổ xích hồng chân khí.
Đại Kiêu hừ lạnh, vươn ra móng vuốt sắc bén, trực tiếp đập một đám người thành huyết vụ.
Đột nhiên, trong Xích Tiêu tông, một đạo pháp ấn khổng lồ bay ra, trực tiếp oanh kích về phía Đại Kiêu.
Chương 94 một chiêu quét sạch, chương 94 một chiêu quét sạch. Đại Kiêu thấy pháp ấn bay tới kia, khẽ quát một tiếng, nắm đấm trực tiếp đánh tới.
Ầm.
Sau khi quyền ấn va chạm, hai luồng lực lượng lập tức phát nổ.
Cút ra đây.
Đại Kiêu lại vung ra một quyền, rất nhanh, trong Xích Tiêu tông một bóng người bay ra, người đó bùng nổ xích hồng chân khí.
Hoàn hảo đỡ lấy một quyền này của nàng.
Ta chính là Vân Thượng trưởng lão của Xích Tiêu tông. Không biết các vị, vì sao lại muốn tấn công chúng ta?
Vân Thượng trưởng lão hờ hững hỏi.
Đại Kiêu cười ha ha, không có bất kỳ lý do nào, chỉ là đơn thuần nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn tìm chút niềm vui mà thôi.
Vân Thượng trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, vậy các ngươi là tìm nhầm chỗ rồi.
Ngay sau đó, trên người hắn bùng nổ hồng sắc chân khí, hội tụ lại một chỗ trên không trung, ngưng tụ thành một con yêu thú hung mãnh. Con yêu thú này há miệng, cuối cùng ngưng tụ một năng lượng cầu đỏ như đạn.
Giây tiếp theo, luồng năng lượng đỏ này phun ra, vừa mới xuất hiện, phương viên trăm tòa sơn mạch đều chấn động.
Đòn đánh này, kinh khủng đến cực điểm.
Nàng có đánh lại được không?
Yêu Diệt chăm chú nhìn,
xem ra không có vấn đề gì.
Lão già kia cũng ở khoảng thiên quân cảnh tam tầng.
Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói.
Yêu Diệt đảo mắt mấy cái, sau đó hắn lặng lẽ lui ra sau, rời khỏi nơi này.
Mà vào lúc này, tình hình trên trường xảy ra thay đổi. Đại Kiêu dựa vào thực lực bản thân, quả nhiên đã áp chế được Vân Thượng trưởng lão kia.
Sắc mặt Vân Thượng trưởng lão dần trở nên khó coi, sau đó bắt đầu ném ra vô số bảo vật, phát động công kích mãnh liệt.
Đại Kiêu cũng không hề sợ sệt, bảo vật trên người nàng cũng là do Trần Tiểu Thiên tạo,
tùy tiện lấy ra một cái đều là thứ nghịch thiên tuyệt đối.
Sau mấy lần oanh tạc liên tiếp, hộ thể bảo giáp của Vân Thượng trưởng lão nổ tung, người cũng bị trọng thương bay ngược ra ngoài, rơi mạnh xuống đất.
Ngay sau đó, trong Xích Tiêu tông xuất hiện hơn 10 bóng người, những người này đều là cấp trưởng lão.
Ngươi lại dám làm bị thương Vân Thượng trưởng lão, tìm chết.
Mấy chục vị trưởng lão này mắt đỏ bừng, lập tức phát động tấn công.
"Thì, ta đến giúp ngươi."
Tiểu Kiêu lập tức xông tới hỗ trợ.
Có muội muội giúp đỡ, Đại Kiêu càng không có bất kỳ áp lực nào, hai người dốc sức áp chế các trưởng lão Xích Tiêu tông,
đánh cho đối phương đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Ngay lúc hai người đang sát phạt hăng say, thanh âm lạnh lùng vang lên, người đến từ thiên vực cũng dám ở ma vực kiêu ngạo như vậy sao?
Một tiếng ầm vang, một luồng uy áp đáng sợ xuất hiện.
Thiên vương cảnh.
Đại Kiêu hai người thần sắc trở nên nghiêm trọng, sau đó hai người toàn lực ra tay, chống đỡ thủ ấn đánh xuống.
Rầm rầm.
Hai người tuy rằng thành công đỡ được đạo thủ ấn này, nhưng cũng bị chấn lui mấy trăm mét.
Ở lại đi.
Trong chớp mắt, đạo thủ ấn thứ hai vồ lấy hai người.
Ngay lúc Đại Kiêu hai người chuẩn bị phản kích, giọng Trần Tiểu Tiên vang lên, đều trở về đi.
Không chút do dự, Đại Kiều hai người quay về bên cạnh Trần Tiểu Thiên, đứng sau lưng hắn.
Nhìn thủ ấn đuổi tới kia, Trần Tiểu Thiên giơ tay lên, năm ngón tay dùng sức nắm chặt.
Hư không bắt đầu vặn mèo cực nhanh, đạo thủ ấn kia tự nhiên cũng một tiếng nổ bùm mà vỡ tan.
"Nhận lấy phiên thiên ấn của ta."
Trần Tiểu Thiên một tay kết ấn, trong chớp mắt, trên không trung cao hơn 10 mét, một đạo thần ấn khổng lồ rơi xuống.
Thứ này có phạm vi bao phủ mấy trăm tòa sơn mạch, có thể đập cả Xích Tiêu tông thành phế tích.
Một lão giả tóc bạc xông ra khỏi Xích Tiêu tông, hắn ánh mắt lạnh lẽo, "Các ngươi rốt cuộc là ai? Xích Tiêu tông của ta đắc tội với các ngươi lúc nào?"
Trần Tiểu Thiên đạm nhiên nói, "Chỉ là đơn thuần nhìn các ngươi không vừa mắt mà thôi, không có bất kỳ lý do nào."
Người lão giả phẫn nộ vô cùng, trong tay hắn xuất hiện một thanh thần binh lợi khí, sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên không trung.
Đối mặt phiên tiên ấn đánh xuống kia, hung hăng chém ra một kiếm.
Kiếm khí dài mấy chục ba mét, trong nháy mắt liền đánh nát phiên tiên ấn.
Lão tổ vô địch.
Trong Xích Tiêu tông, vô số trưởng lão cùng đệ tử đều hò reo.
Thì ra người này
chính là Xích Tiêu lão tổ đại danh đỉnh đỉnh. Xích Tiêu kiếm trong tay hắn, cũng coi như một thanh thần binh lợi khí. Trần Tiểu Thiên lần này hai tay kết ấn, trực tiếp thi triển Phiên Tiên ấn tầng thứ 3, một luồng long uy nhàn nhạt từ trên người tản ra. Trong chớp mắt, một đoàn sáng chói mắt xuất hiện. Trong đoàn sáng đó, có một con kim long nhỏ bé. Tuy đoàn sáng này chỉ có kích thước bằng bàn tay, nhưng uy lực lại cường hãn gấp trăm lần so với vừa rồi. Xích Tiêu lão tổ ánh mắt đại kinh, đòn đánh này, hắn không thể ngăn cản. Bụt. Xích Tiêu lão tổ vội vàng bảo lui, không hề có ý muốn ngăn cản. A. Mấy nghìn đệ tử của Xích Tiêu tông đều kinh hãi tê thét. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, lão tổ lại không cứu bọn họ. Dầm dầm. Vụ nổ kinh thiên động địa xuất hiện, một đoàn bạch quang chói mắt, quét ngang 10 vạn ngọn núi lớn. Xích Tiêu tông toàn bộ đều bị xóa sổ, không một ai sống sót. Xích Tiêu lão tổ trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, tiểu tử đến từ thiên vực này quá điên cùng rồi. Ngay cả chuẩn thiên đế như hắn cũng không nhìn thấu đối phương, người này không thể chọc vào. Xích Tiêu lão tổ trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng hắn biết trước thực lực tuyệt đối, phẫn nộ chính là biểu hiện của sự ngu dốt. Hầu như không chút do dự, Xích Tiêu lão tổ xoay người liền đột đầu, xuất hiện cách đó nghìn dặm. Chủ nhân, hắn chạy rồi. Đại Kiêu nhắc nhở, ta qua đó một chút, các ngươi đi xem, còn có thể vơ vét được bảo vật nào không? Trần Tiểu Thiên cũng biến mất nguyên tại chỗ. Đại Kiêu hai người thì đi vào bên trong phế tích Xích Tiêu tông, tìm kiếm bảo cố. Đột nhiên, Đại Kiêu nhìn thấy một đôi chân bị chôn vùi dưới phế tích, hơn nữa đôi chân này trông vô cùng quen thuộc. Sau đó, Đại Kiêu liền rút đôi chân này ra. Tiểu yêu, là ngươi. Đại Kiêu mở to hai mắt, ngươi vào đây từ lúc nào, ngươi đang làm gì vậy? Yêu Diệt trong tay ôm một đống lớn bảo vật, cười hắc hắc, ta đã vơ vét xong bảo khố rồi, đều là đồ của ta. Ngươi cái đồ gian trá, ngươi lại dám đến trong trước. Đại Kiêu tức giận vung một tát tới. Yêu Diệt cất tất cả bảo vật đi, nói, ta cũng không thể mỗi lần đều chia đều với các ngươi chứ. Những bảo vật này chính là vốn liếng để ta Đông Sơn tái khởi. Đợi ta sau này thống nhất yêu giới, ta chắc chắn sẽ cho các ngươi vô số bảo bối. Đại Kiêu vừa tức vừa buồn cười, tên này suốt ngày kêu gào thống nhất yêu giới, chuyện đó quả thực còn khó hơn lên trời. Chủ nhân đâu? Yêu Diệt hỏi. Đi truy sát Xích Tiêu lão tổ rồi. Lời vừa dứt, bóng người Trần Tiểu Tiên xuất hiện, trong tay còn nắm đầu người của Xích Tiêu lão tổ. Tên này chạy cũng khá nhanh, suýt chút nữa không đuổi kịp. Trần Tiểu Tiên thuận tay ném đầu người xuống đất, nói, bảo vật tìm thấy chưa? Chủ nhân, tiểu yêu đã giấu đồ đi trước rồi, hắn quá vô liêm sỉ. Tiểu Kiêu mách tội. Trần Tiểu Thiên quét mắt nhìn đối phương một cái, Yêu Diệt túi đầu nói, vậy ta thành thật giao ra là được rồi. Không cần. Trần Tiểu Thiên phất tay hờ hững, hắn cũng chẳng thèm những thứ này. Đa tạ chủ nhân. Yêu Diệt lập tức vui vẻ cười lớn. Trần Tiểu Thiên trực tiếp đi tới vị trí phía trước, làm việc quan trọng nhất của hắn. Điểm danh. Đinh. Long thần khí vận kích hoạt, thu được Xích Tiêu bí điện. Ban thưởng ngàn năm linh khí. Ban thưởng hoàng kim cự phủ. Chương 95 bước vào ma vực, chương 95 bước vào ma vực. Trần Tiểu Thiên lật tay một cái, búa vàng xuất hiện. Cây búa này chỉ có kích thước khoảng 10 trượng, trông bình thường không có gì đặc biệt, cứ như là đúc bằng vàng ròng. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên kiểm tra giới thiệu. Cây búa được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, vẻ ngoài bình thường, bên trong ẩn chứa sức mạnh thần bí khó lường. Có lẽ, đáng giá một chút tiền xem xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên tưởng rằng mắt mình có vấn đề rồi. Cái gì gọi là đáng giá một chút tiền? Hệ thống lại biết đùa như vậy sao, lại ban thưởng cho mình một thứ như vậy. Trần Tiểu Thiên dở khóc dở cười, thuận tay quẳng cây búa vào bên trong nhận chữ vật, sau đó kiểm tra giới thiệu của bản Xích Tiêu bí điện kia. Xích Tiêu bí điện là bí pháp do Xích Tiêu chân nhân hao phí ngàn năm sáng tạo ra, người tu luyện có thể đốt cháy khí huyết bản thân làm cái giá, tăng lên gấp 10 lần lực lượng. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, thứ này tuy có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng, nhưng sau khi sử dụng, phòng trường không chết cũng tàn phế, thậm chí công lực hoàn toàn mất hết cũng có khả năng. Không thích hợp hắn tu luyện, chỉ có thể đặt vào trong nhẫn chữ vật mà phủ bụi. Ngay lúc này, ngàn năm linh khí được ban thưởng, cũng theo đó quán thâu vào trong cơ thể. Với cảnh giới hiện tại của hắn, dù là ngàn năm linh khí, cũng không thể trực tiếp giúp hắn đột phá. Đi thôi, tiếp tục đến trạm kế tiếp, lập tức có thể đến ma vực rồi. Trần Tiểu Thiên phóng người rời khỏi nơi này, Đại Kiều ba người vừa đi đường, vừa thảo luận những chuyện kỳ lạ. Sau 10 ngày đi đường, cuối cùng bọn họ bước vào lãnh thổ ma vực. Ma vực cùng thiên vực, ở giữa chỉ cách một dãy sơn mạch, tông sư bình thường là có thể vượt qua. Thế nhưng, người của ma vực và thiên vực rất ít khi đi đến phạm vi địa bàn của đối phương. Bởi vì ma vực hoàn cảnh khắc nghiệt, Trần Tiểu Thiên mấy người sau khi tiến vào, lập tức liền cảm thấy chân khí của mình vận hành không thuận lợi. Hơn nữa nơi đây tràn ngập không phải linh khí, mà là ma khí. Người của ma vực đều dựa vào ma khí để tăng cường thực lực. Người của thiên vực ở nơi này căn bản không thể đột phá. Tương tự, người của ma vực đi thiên vực cũng không thể hấp thu linh khí. Chủ nhân, nơi này ta không thích. Ma khí quá hung bạo, ảnh hưởng tâm tình. Đại Kiêu nói. Yêu Diệt thì nói, ta cảm thấy nơi này còn có thể, cùng khí tức của yêu giới của ta gần giống nhau, ta miễn cưỡng có thể hấp thu một ít ma khí. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, chúng ta chỉ cần lấy được tử ma dịch xong, liền rời khỏi nơi này trở về thiên vực. Trong lúc nói chuyện, Trần Tiểu Thiên đi về phía trước 100 mét, trực tiếp tại chỗ điểm danh một cái. Đinh. Phát hiện khu vực thần bí, ma vực. Ban thưởng một thanh Chí Tôn Ma Kiếm. Trần Tiểu Thiên trong lòng kinh ngạc, sau đó ma kiếm liền trực tiếp xuất hiện trong tay. Chí Tôn Ma Kiếm, thần binh thứ nhất của ma vực, người nắm giữ vũ khí này có thể hiệu lệnh vạn ma tu sĩ, trở thành ma vực chí tôn. Trần Tiểu Thiên xem xong giới thiệu này, nghĩ thầm cuối cùng cũng ban thưởng một thứ hữu dụng, cũng không coi mình uổng công chạy tới một chuyến. Ngay lúc hắn chuẩn bị cất kiếm vào trong nhận chữ vật, đột nhiên phát hiện, thứ này lại không có cách nào cất vào được. Chuyện gì thế này? Trần Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc, vật phẩm không thể cất vào trong, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Đúng lúc này, mấy chục kẻ ma khí ngút trời xuất hiện. Sau khi bọn họ đến, liền kích động hô to, "Chí Tôn Ma Kiếm, phát hiện Chí Tôn Ma Kiếm rồi, nó ở đây. Mau giao ma kiếm ra đây." Một tên tiên nhân cảnh báo giống. Lời vừa dứt, mấy đồng bọn bên cạnh liền rút vũ khí ra, lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi phí lời với hắn làm gì, trực tiếp giết đi là được." Ầm ầm. Mười mấy người này trực tiếp xông về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, lập tức vung Chí Tôn Ma Kiếm quét ngang qua. Một đạo ma khí màu đen bắn ra, một nhát chém này khiến cả ngọn núi dưới chân cũng rung chuyển. A! Dưới ánh mắt kinh hãi của bọn họ, ma khí quét ngang qua thân thể, tất cả đều hóa thành cho tàn. Kiếm khí thật mạnh, chắc còn mạnh hơn cả Long Nguyên kiếm. Trần Tiểu Thiên đầy vẻ bất ngờ. Quả nhiên không hổ là Chí Tôn Ma Kiếm đệ nhất ma vực, có binh khí này trong tay, thực lực bản thân có thể tăng tiến một đoạn dài. Nhưng có một điều bất tiện, đó là thanh kiếm này không thể cất đi. "Chủ nhân, đây là kiếm gì mà nhìn ghê rợn quá vậy?" Đại Kiều mấy người mắt nhìn chằm chằm. "Đây là Chí Tôn Ma Kiếm." Trần Tiểu Thiên nói. "Ta biết thứ này." Yêu Diệt giật mình kinh hãi, "Thứ này là thần binh đệ nhất ma vực, ai sở hữu nó sẽ có thể trở thành ma vực Chí Tôn." "Mẫu thân của ta ơi, thứ này đã biến mất rất lâu rồi, vậy mà lại ở trên người ngươi." "Chủ nhân, nếu ngươi muốn trở thành ma vực Chí Tôn, chúng ta đều ủng hộ ngươi." Trần Tiểu Thiên lắc đầu, nói thật, hắn đối với việc trở thành ma vực Chí Tôn gì đó, một chút hứng thú cũng không có. Lần này đến đây, chính là để lấy tử ma dịch, giúp người nhà đoàn tụ. "Đi thôi, rời khỏi đây trước đã." Trần Tiểu Thiên cần một tấm bản đồ địa phương, tìm kiếm ma vực thâm viên ở nơi nào. Tuy nhiên, ma vực hoang tàn hơn bọn họ tưởng tượng. Bay liên tục khoảng một tháng, vậy mà ngay cả một người sống cũng không thấy. Ngược lại, bọn họ còn gặp rất nhiều ma thú hung tàn. Những ma thú này đều sống trong cấm địa cổ xưa, có một số thậm chí vô cùng cường đại, có thể sánh ngang tiên đế cảnh. Trần Tiểu Thiên dẫn Đại Kiều ba người, cũng không chọn ham chiến, mà là trực tiếp tránh ra. Cuối cùng, sau một tháng rưỡi, phía trước rốt cuộc xuất hiện một trấn nhỏ. Trần Tiểu Thiên mấy người sau khi hạ xuống, nhanh chóng đi vào trấn. Cuối cùng cũng gặp được người sống rồi. Tiểu Kiều không nhịn được nói, nàng thấy mấy chỗ bán trang sức đẹp, liền đi thẳng tới. Thấy một cây châm cài ưng ý, nàng trực tiếp ném ra linh thạch. "Này, chủ quầy hàng gọi Tiểu Kiều lại, nói, ngươi nhầm rồi phải không, chỗ chúng ta không thu linh thạch." "Vậy các ngươi thu gì?" Tiểu Kiều nghi hoặc. "Nói nhảm, ở ma vực, đương nhiên là thu ma thạch rồi." Chủ quầy hàng cười giận nói, "Các ngươi từ thiên vực đến sao, ngay cả quy củ nhỏ này cũng không hiểu, mau đưa ma thạch cho ta." "Không có." Tiểu Kiều nói thẳng. "Vậy là ngươi muốn cướp đoạt rồi." Chủ quầy hàng lập tức nổi giận. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi tới, tiện tay ném một kiện binh khí qua, nói, "Thứ này, ma vực cũng công nhận chứ?" "Công nhận, công nhận, công nhận." Chủ quầy hàng thấy kiện binh khí này phẩm chất không tồi, lập tức mày mắt con còn vui vẻ gật đầu. "Chủ nhân, không ngờ người ở đây chỉ công nhận ma thạch. Chúng ta tiếp theo, e rằng sẽ chết đói ở đây mất." Tiểu Kiều bất lực nói. "Mấy người sống, còn có thể chết đói sao?" Trần Tiểu Thiên cười nói. "Yêu Diệt đâu rồi, vừa vào thành hắn đã chạy đi đâu?" "Chủ nhân." Đại Kiều bước nhanh tới, lên tiếng nói, "Tên Yêu Diệt kìa, chạy thẳng tới sàn đấu giá rồi, hắn nói muốn mua rất nhiều bảo vật, xem như vốn liếng để Đồng Sơn tái khởi." Trần Tiểu Thiên cau mày, nói, "Hắn có ma thạch sao?" "Không có." Đại Kiều nói. "Vậy thì hỏng rồi." Trần Tiểu Thiên lập tức cảm thấy bất ổn, tên kia nếu không biết chuyện gì mà lại dùng linh thạch để thanh toán thì sẽ bị người khác truy sát. "Mau đi qua đó." Trần Tiểu Thiên lên tiếng. Chương 96, đồ của ta các ngươi cũng dám cướp. Chương 96, đồ của ta các ngươi cũng dám cướp. Lúc này, bên trong sàn đấu giá, hơn 3 vạn người tụ tập ở đây. Mã Yêu Diệt đang ra tay hào phóng, mua tất cả những thứ được đưa lên. Lúc này hắn cho rằng ở đây cũng có thể sử dụng linh thạch. Trước đó hắn từ Xích Tiêu Tông càn quét được rất nhiều linh thạch, cùng với những thứ cướp được trước đây, trên người hắn cũng coi như giàu có. Hắn định mua những bảo vật này về, đến khi trở về yêu giới sẽ dùng để chiêu mộ người khác. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Yêu Diệt đã mua hàng ngàn vật phẩm. Số linh thạch tiêu tốn đã vượt quá 10 triệu. Sự hào phóng lớn như vậy, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại hiện trường. Nhiều người của các đại tông môn chủ động phái thánh nữ xinh đẹp tới giao thiệp bắt chuyện, cũng có người ngỏ ý muốn kết giao, muốn mời Yêu Diệt tới tông môn làm khách. Người phụ trách sàn đấu giá chủ động tới chào hỏi, "Đạo hữu, khí chất cùng năng lực của ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Nhưng vì số lượng đấu giá quá nhiều, chúng ta muốn..." Không đợi đối phương nói xong, Yêu Diệt trực tiếp ngắt lời đối phương, nói, "Các ngươi cho rằng ta không có tiền phải không?" Người phụ trách buổi đấu giá mặt tươi cười, "Nếu tiện, có thể kiểm tra một chút không?" "Vậy đương nhiên không thành vấn đề rồi." Yêu Diệt trực tiếp ném linh thạch ra ngoài. Người phụ trách sau khi thấy linh thạch, vẻ mặt dần dần cứng đờ, rồi nói, "Đạo hữu, ngươi có phải lấy nhầm rồi không?" "Không nhầm mà. Đây chính là linh thạch thượng phẩm." Yêu Diệt rất đắc ý lên tiếng nói. "Thật ngại quá, chỗ chúng ta không thu thứ này." Người phụ trách lạnh mặt nói, "Thứ chúng ta cần là ma thạch, ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa chúng ta sao?" Yêu Diệt nghe thấy hai chữ ma thạch, đồng tử co rụt lại, lúc này hắn chợt nhận ra, mình đã không còn ở thiên vực, mà là ở ma vực. Người ở nơi này không thể hấp thu linh khí, linh thạch đương nhiên vô dụng. "Vậy ta trả lại đồ được không?" Yêu Diệt thăm dò hỏi. Bụt bụt. Trong khoảnh khắc, mấy trăm cao thủ bao vây hắn, sát ý ngút trời. Người phụ trách giọng điệu băng hàn tới cực điểm, "Ngươi vậy mà dám ở đây trêu đùa chúng ta, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót ra khỏi đây." Yêu Diệt vội vàng giải thích, "Ta không phải ý đó, ta chỉ là nhất thời không nghĩ tới điều này." Thế nhưng lời giải thích của hắn lại có vẻ nhợt nhạt vô lực. Những người trước đó còn chủ động tỏ ý tốt, đều hừ lạnh một tiếng, nhao nhao giữ khoảng cách với Yêu Diệt, lo lắng bị liên lụy. Yêu Diệt thấy tình hình không ổn, mắt liếc nhìn ra lối thoát. Nhưng người phụ trách đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn, lập tức khởi động trận pháp, chặn tất cả các lối ra. Thấy vậy, Yêu Diệt cũng cảnh giác, nếu hắn liều chết giết ra ngoài, vấn đề không lớn. Động thủ. Người phụ trách lập tức quát lớn một tiếng. Đừng tưởng ta sợ các ngươi. Yêu Diệt rút binh khí ra, trực tiếp quét ngang qua. Ánh sáng rực rỡ bao trùm toàn bộ sàn đấu giá, Yêu Diệt không muốn ham chiến, trực tiếp xông đến bên cạnh trận pháp, tung một đòn mạnh mẽ. Dâm một tiếng, trận pháp rung lắc hai cái, suýt nữa nứt vỡ. Yêu Diệt lại lần nữa phát động tấn công, trận pháp cuối cùng rắc một tiếng nứt ra. Đúng lúc Yêu Diệt vui thầm, chuẩn bị chạy trốn khỏi đây, mấy bóng người từ từ chắn trước mặt. Cảm nhận khí tức đáng sợ của mấy người này, lòng Yêu Diệt chủ xuống, chẳng lẽ hắn, con trai của Yêu Tổ, hôm nay phải chết ở đây sao? Đại nghiệp phục thù của hắn còn chưa thực hiện được. Mà lúc này, trong đám người, tiếng cười vang lên, "Chủ nhân, chúng ta còn ra tay không? Tiểu Yêu e là không chống đỡ nổi rồi." Trần Tiểu Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn, thật ra bọn họ đã sớm đến rồi, chỉ là vẫn luôn ẩn giấu không ra tay. Đúng lúc Yêu Diệt sắp rơi vào nguy hiểm, Trần Tiểu Thiên từ từ đứng dậy, "Tất cả dừng tay cho ta." Người phụ trách sàn đấu giá quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh băng, "Ngươi có ý gì?" Trần Tiểu Thiên ném xích tiêu bí điện ra, cùng với một số bảo vật không tồi, lên tiếng nói, "Ma thạch của hắn, ta sẽ trả. Những thứ này, chắc có thể đổi được 20 triệu ma thạch chứ?" Người phụ trách mắt sáng lên, chỉ riêng xích tiêu bí điện đã có giá trị không nhỏ rồi, cộng thêm mấy thứ khác, quả thực có thể đổi được không ít ma thạch. "Các ngươi chờ ta một chút, ta vào trong thông báo." Người phụ trách xoay người rời khỏi đây. "Chủ nhân, cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi." Yêu Diệt lộ vẻ vui mừng, lên tiếng nói, "Các ngươi có phải đã sớm đến rồi, cố ý ở đây xem ta làm trò cười đúng không?" "Vì..." Tiểu Kiêu cười rất vui vẻ, "Chúng ta chỉ muốn xem ngươi bị truy sát như thế nào thôi, ai bảo ngươi không chào chúng ta, mà lại trực tiếp đến sàn đấu giá." Yêu Diệt hì hì cười, "Ta chỉ muốn mua thêm một số bảo vật trong tay, đợi khi ta trở về yêu giới, cũng tiện để chiêu mộ cao thủ." Lúc này, người phụ trách đã tới bên trong gác lửng. Năm cao tầng của sàn đấu giá đều ở đây. Người phụ trách đưa xích tiêu bí điện ra, lên tiếng nói, "Đây hẳn là bí pháp của xích tiêu tông, uy lực không tệ, đẳng cấp cũng được. Còn mấy thứ bảo vật này, phẩm giai cũng ổn. Tổng cộng lại, ta nghĩ có thể đổi được 20 triệu ma thạch." Nghe lời của người phụ trách, một lao giả bình tĩnh nói, "Ngươi đã xác nhận thân phận của bọn họ chưa? Đều là người đến từ thiên vực sao? Nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy người này hẳn là những kẻ ngớ ngẩn, vừa từ thiên vực đến đây, không hiểu quy củ của chúng ta." Người phụ trách lên tiếng nói. Nghe lời này, lão giả kia ha ha cười, "Đã là người vừa từ thiên vực đến, vậy ở ma vực hẳn là không có bất kỳ thân phận bối cảnh nào. Nếu đã như vậy, vậy tại sao chúng ta phải đưa ma thạch cho bọn họ? Giết tất cả bọn chúng, thì những thứ đó chẳng phải vẫn là của chúng ta sao?" Người phụ trách mắt sáng lên, lời này nghe rất có lý. Gặp phải những người không có thân phận bối cảnh này, với thực lực của sàn đấu giá bọn họ, có thể dễ dàng giết chết. Những bảo vật này, đến lúc đó đương nhiên sẽ là của bọn họ. "Khoan đã." Một cao tầng khác từ từ lên tiếng, "Nếu bọn họ quen biết người của tông môn ở ma vực, giết bọn họ sẽ rất phiền phức. Xin trưởng lão yên tâm, mấy người đó ở ma vực tuyệt đối không có ai quen biết. Điểm này ta vẫn có thể đảm bảo được." Người phụ trách lạnh lùng nói, "Ta sẽ đi tìm cớ giết chết bọn họ, nuốt riêng những bảo vật này." Nói xong, người phụ trách xoay người rời khỏi gác lửng, trở lại sàn đấu giá. "Các vị đạo hữu, hôm nay sàn đấu giá của ta đóng cửa sớm, xin cảm ơn sự ủng hộ của các vị." Người phụ trách bắt đầu đuổi các vị khách bên trong ra ngoài. Đợi người đi gần hết, người phụ trách đi tới trước mặt Trần Tiểu Thiên, lạnh nhạt lên tiếng, "Mấy thứ bảo vật ngươi đưa, chúng ta đều đã giám định qua rồi. Đều là những thứ phẩm tướng rất bình thường, không đáng tiền. Bây giờ, các ngươi cần đưa 10 triệu ma thạch cho chúng ta. Nếu không lấy ra được, các ngươi chính là cố ý quấy rối quy củ của sàn đấu giá chúng ta. Theo quy củ của chúng ta, phải lập tức giết chết kẻ gây sự tại chỗ." Lời này vừa nói ra, Yêu Diệt lập tức nổi giận, giống lên, "Các ngươi mù rồi sao? Những thứ đỉnh cấp như vậy, ngươi vậy mà lại nói không đáng tiền. Ta thấy các ngươi chính là muốn nuốt riêng." Người phụ trách cười lạnh một tiếng, "Ai tin những thứ của các ngươi rất đáng tiền, ai ai sẵn lòng đứng ra giúp các ngươi. Ta cảnh cáo các ngươi, đây là ma vực, các ngươi từ thiên vực đến thì phải ngoan ngoãn một chút cho ta, hoặc là lấy ra 10 triệu ma thạch, hoặc là chết." Chương 97, chuẩn ma đế cảnh. Chương 97, chuẩn ma đế cảnh. Nghe lời của người phụ trách, Yêu Diệt trực tiếp bị chọc tức cười. Rõ ràng, đối phương chính là muốn dở trò vô lại, nuốt riêng bảo vật của bọn họ. Cho dù hắn có giải thích thế nào đi nữa, đối phương cũng sẽ tìm được cớ. Trong trường hợp giải thích không có tác dụng, vậy thì chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Yêu Diệt liếc nhìn hai vị tỷ tỷ một cái, Đại Kiều hai người đương nhiên là tâm linh thần hội. "Chủ nhân, làm sao bây giờ?" Đại Kiều hỏi ý kiến. Trần Tiểu Thiên cười một tiếng, "Nếu đã bị người khác oan uổng, vậy thì đừng tự chứng minh sự trong sạch, cho dù ngươi có 100 cái miệng, đối phương cũng sẽ không thừa nhận. Nếu đã như vậy, vậy thì dùng sức mạnh để khiến bọn họ câm miệng đi." "Đã rõ." Đại Kiều đang đợi câu này, khí tức trên người nàng lập tức bùng nổ, Yêu Diệt cũng lập tức hét lớn xuống tới. "Các ngươi vậy mà còn dám động thủ, tìm chết." Người phụ trách quát lớn một tiếng, sau lưng những cao thủ bạo xông mà đi. Yêu Diệt phẫn nộ xông tới, lợi chảo trực tiếp xé nát mấy chục người, hiện trường lập tức máu thịt lẫn lộn. Ngay lúc này, một đạo lợi kiếm đột nhiên bay ra, ầm một tiếng đánh trúng lưng Yêu Diệt. Hộ giáp trên người Yêu Diệt bị chém ra một vết nứt. Nếu không có hộ giáp này, lưng hắn đã bị xuyên thủng. "Tiểu nhân ti tiện, đánh lên ta." Yêu Diệt nổi giận, lập tức xông vào trong gác lửng. Ầm ầm. Theo một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa, Yêu Diệt cùng một lão giả đồng thời bật ra ngoài. "Lão giả kia, đi chết đi." Yêu Diệt lợi chảo bố ra, trong khoảnh khắc tựa sấm sét xẹt qua hư không, nơi nó đi qua, thậm chí không gian cũng xuất hiện sụp đổ. Lão giả kia sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn xong, một kim sắc trưởng ấn nhỏ bé bay ra ngoài. Bang! Sau khi lợi chảo và kim sắc trưởng ấn va chạm, một luồng khí lãng khổng lồ quét ngang qua, toàn bộ gác lửng trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ken ken! Lão giả dưới chân liên tục lùi lại mấy trăm bước trong hư không, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ nghiêm trọng, trong lòng càng thêm kinh hãi. Ma quân cảnh. Lão giả mắt nhìn chằm chằm Yêu Diệt, hắn không ngờ kẻ đến từ thiên vực này, vậy mà lại là một ma quân. Ma quân, tương đương với thiên quân cảnh của thiên vực. Nhìn khắp cả ma vực, đây cũng được coi là cao thủ siêu cấp hàng đầu. Lão giả lập tức ổn quyền, khách khí lên tiếng, "Bằng hữu, hôm nay chuyện này chỉ là một hiểu lầm, đồ vật ngươi cứ lấy đi, chúng ta bằng lòng bồi thường thêm 10 triệu ma thạch. Ngươi đi bồi thường mẫu thân của ngươi đi, ta hôm nay sẽ giết ngươi." Yêu Diệt lúc này đã sớm trong cơn giận, sẽ không quản nhiều như vậy. Một tiếng gầm lớn, Yêu Diệt lại lần nữa bổ nhào tới. Lúc này, người phụ trách sàn đấu giá đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Ban đầu hắn nghĩ, mấy thanh niên đến từ thiên vực này, trông có vẻ dễ bắt nạt. Nuốt riêng bảo vật của bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng ai ngờ, mấy người này, kẻ nào cũng hung mãnh hơn kẻ nào. Vậy mà ai nấy đều là ma quân cảnh. Người phụ trách hít một ngụm khí lạnh, sớm biết ba tên này đáng sợ như vậy. Hắn thả cho không 20 triệu ma thạch, cũng tuyệt đối sẽ không đi đắc tội. Thế nhưng lúc này, hối hận hiển nhiên đã muộn rồi. Người phụ trách cắn răng, trong tay hắn xuất hiện một chuyển tin thạch, rồi lập tức bóp nát. Chuyện gì? Tiếng nói uy nghiêm vang lên. Người phụ trách cung kính lên tiếng, có mấy vị người đến từ thiên vực, ở sàn đấu giá chúng ta đại náo, vô cùng kiêu ngạo. Xin trưởng sinh trưởng lão ra tay. Lời vừa dứt, cách đó vài trăm mét, một con đường trực tiếp mở ra, một nam tử mặc trường bào màu đỏ bước ra một bước. Ngay sau đó, khí tức đáng sợ trên người này uy áp toàn trường. Người dưới thiên quân cảnh lập tức bị trấn áp tại chỗ. Đại kiêu mấy người đang động thủ cũng đều cảm thấy thân thể lún sâu vào vũng bùn, động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp hơn cả ốc sên. Ba người trong lòng kinh hãi, đây là loại khí tức đáng sợ gì, vậy mà lại trực tiếp khiến cả ba người bọn họ đều không thể động đậy. Các vị khách bị trấn áp tại hiện trường cũng đều kinh hãi và phần. Người này, vậy mà lại là chuẩn ma đế cảnh. Ba tên tạp chủng đến từ thiên vực, dám ở sàn đấu giá của ta gây sự, đều đáng chết. Trường sinh trưởng lao đôi mắt băng hàn, hắn giơ cánh tay lên, ba đạo ma khí lập tức bắn đi. Mắt thấy ba đạo ma khí sắp xuyên thủng đầu, đột nhiên một đạo kim quang bay ra, giới hạn hành động của ba người lập tức biến mất. Đại kiều ba người lập tức ra tay, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt đẩy bay đạo ma khí này ra ngoài. Ừm. Trường sinh trưởng lão lộ ra một tia nghi hoặc, kim quang vừa rồi là thứ gì, vậy mà lại có thể thoát khỏi uy áp của chuẩn ma đế như hắn. Giây tiếp theo, một bóng người từ từ bay lên không, đó là một thanh niên, dáng vẻ có chút tuấn mỹ. Người này, đương nhiên là Trần Tiểu Thiên. Chủ nhân. Đại kiều ba người mở miệng nói, gia hỏa này rất khủng bố, thực lực đã trên thiên vương cảnh. Bọn họ ba thiên quân cảnh đều bị áp chế không thể nhúc nhích, cho dù là thiên vương cảnh cũng không làm được. Kẻ nửa bước đặt chân vào thiên đế cảnh, các ngươi ba người đương nhiên không đối phó được. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng. Giờ khắc này, Thường Sinh trưởng lão một bước đi tới trước mặt Trần Tiểu Thiên, đôi mắt nhau lại, ngươi ở thiên vực là thân phận gì, vì sao lại gây sự ở đấu giá trường của ta? Trần Tiểu Thiên thản nhiên mở miệng, ngươi của các ngươi muốn nuốt riêng bảo vật của ta, còn muốn giết người diệt khẩu. Không thể nào. Thường Sinh trưởng lão lạnh lùng nói, đấu giá trường của chúng ta thành lập hơn 3000 năm, chưa từng làm qua chuyện như vậy, danh tiếng ở ma vực vang danh là tốt. Các ngươi lấy gì để ta tin lời các ngươi nói? Trần Tiểu Thiên giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía gác lầu đổ nát, dùng sức tóm một cái. Giây tiếp theo, xích tiêu bí điện cùng mấy món bảo vật hắn đã đưa ra, tất cả đều bay ra. Những thứ này chính là của ta. Chúng có thể chứng minh sao? Trần Tiểu Thiên bình tĩnh hỏi. Thường Sinh trưởng lao sắc mặt khẽ biến, hắn không ngờ thủ hạ của mình vậy mà lại thật sự lén hắn làm ra chuyện này. Người phụ trách cũng lập tức hoảng sợ, đội vàng quỳ xuống đất, trưởng lão, nghe ta giải thích, chuyện này kỳ thực ngươi không cần giải thích. Vu khống hãm hại, ta ghét nhất loại tiểu nhân này. Thường Sinh trưởng lão trực tiếp một bạt thai đánh nát đầu của người phụ trách. Mấy người vừa mới động thủ cũng đều bị đối phương trực tiếp phế bỏ đan điền, đánh gãy tứ chi. Chư vị bằng hữu, trước đây ta cũng bị tiểu nhân mê hoặc, nhẹ dạ tin lời bọn họ. Đấu giá trường của ta nguyện ý tặng ra 2000 vạn ma thạch làm vật bồi thường, như thế nào? Thường Sinh trưởng lão khách khí nhận lỗi. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, ta cần một phần địa đồ nơi đây, tốt nhất có thể biết rõ ma vực thâm viên ở nơi nào. Không thành vấn đề. Thường Sinh trưởng lão lập tức vứt ra một phần địa đồ, mở miệng nói, phần địa đồ này coi như là tương đối đầy đủ ở ma vực rồi, nhưng lại có một vài chỗ thiếu sót. Nửa còn lại, các ngươi có thể đi vào Thiên Thủy Thành, thành chủ ở đó sở hữu nửa còn lại. Trần Tiểu Thiên gật đầu, xoay người rời khỏi nơi đây. Chủ nhân, gia hỏa này cũng coi như không tệ, chuẩn đế cảnh, vậy mà lại chủ động nhận lỗi với chúng ta. Tiểu Kiêu cười hì hì nói. Thật sao? Trần Tiểu Thiên ha ha cười một tiếng, ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy, lát nữa sẽ biết. Chương 98 thu chuẩn đế làm tiểu đệ, chương 98 thu chuẩn đế làm tiểu đệ. Chủ nhân, lẽ nào phần địa đồ này là giả? Tiểu Kiêu kinh hãi. Trần Tiểu Thiên cười lắc đầu, nói, địa đồ hẳn là không giả, nhưng hắn vì sao lại nữa, giao những vật quý giá như vậy cho chúng ta. Còn bồi thường thêm 2000 vạn ma thạch. Chắc chắn là khí thế của chủ nhân đã áp đảo đối phương. Hắn sợ hãi rồi. Đại Kiêu cười nói. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, trước đó hắn không tiết lộ một tia khí tức nào, đối phương căn bản không nhìn ra hắn là cảnh giới gì. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đại Kiêu hai người truy hỏi. Ta biết rồi. Yêu Diệt linh quang chợt lóe, nghĩ đến một loại khả năng, thốt ra lời, cái tên chuẩn ma đế kia, nhìn chúng chủ nhân rồi. Cút. Trần Tiểu Thiên một cước đá bay Yêu Diệt. Nói đùa. Chủ nhân, ngươi không hiểu hài hước sao? Yêu Diệt rụt rè mở miệng. Trần Tiểu Thiên vừa giận vừa cười nói, ta giải thích rõ ràng cho các ngươi là được rồi. Vừa rồi người rất đông, ta còn lấy ra chứng cứ, nếu bọn họ cứ nhất quyết lật lọng không nhận, đấu giá trưởng coi như đã mất đi tín nhiệm. Mất đi tín nhiệm, thì chỉ có thể đóng cửa. Cho nên giá hỏa kia mới giả vờ nhận lỗi xin lỗi chúng ta, thực chất là muốn chờ chúng ta rời đi rồi, sau đó lại đến giết chúng ta. Trên địa đồ có ấn ký truy tung mà hắn lưu lại. Nghe vậy, đại tiểu ba người thần sắc kinh hãi, chẳng lẽ nói, tất cả những điều này đều là âm mưu của đối phương. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, phía trước có người chặn đường bọn họ. Ngay sau đó, hai bên trái phải, cùng phía sau, đều có hàng trăm người bấy quanh. Thường sinh trưởng lão vừa rồi, cũng đạp không bay đến, lãnh đạm nói, mấy vị bằng hưu đến từ thiên vực, xin hãy dừng bước. Tiểu nhân ti tiện, các ngươi quả nhiên đã đến, chủ nhân phân tích quả nhiên không sai. Đại kiêu tức giận vô cùng. Thường sinh vẻ mặt lãnh đạm, hủy đấu giá trường của ta, giết mấy chục người của ta, còn muốn lấy bồi thường rồi rời đi. Các ngươi coi ma vực của ta là nơi nào, là hậu hoa viên nhà ngươi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Giao ra nhẫn của các ngươi, tự phế đan điển, lưu lại hai nữ nhân này, ta có thể tha cho các ngươi bất tử. Phụt. Tiểu kiêu ba người trực tiếp nhịn không được bật cười. Thường sinh nhíu mày, không hiểu những gia hỏa này đang cười cái gì. Trần Tiểu Tiên nhịn không được lắc đầu, cười nói, một chuẩn đế, nếu là trước đây, ta nói không chừng còn thật sự có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, ta tương đối lo lắng ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta hay không. Ngươi nói gì? Thường sinh trong mắt xuất hiện lệ khí, hắn đường đường một chuẩn ma đế, nhìn khắp ma vực cũng là siêu cấp cường giả. Vậy mà lại bị một tiểu tử đến từ thiên vực làm đụng. Vâng. Thường sinh trong nháy mắt bộc phát ra chuẩn đế khí tức khủng bố, ma khí ngập trời, hóa thành một mảnh hồng lưu xung kích tới. Trần Tiểu Tiên khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng dậm chân, cũng hóa thành một đạo hồng lưu quét lên trời. Vành ảnh. Khi hai luồng hồng lưu va chạm trong nháy mắt, ma khí của đối phương lập tức bị áp chế. Vạn ngàn trường hà trong khoảnh khắc đã nhấn chìm tất cả mọi người. Trong tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều rơi vào trong sân mạch, người ma quân cảnh trực tiếp chết thảm. Chờ đến khi tất cả hồng lưu đều biến mất, mấy trăm cao thủ lúc nãy chỉ còn lại một mình Thường Sinh. Thường Sinh mặt đầy kinh hãi, hắn run rẩy mở miệng, ngươi là ma đế, ngươi vậy mà lại là ma đế cảnh. A. Sau một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, Thường Sinh lập tức thi triển huyết độn bỏ chạy. Đừng thấy hắn là chuẩn đế, nhưng mà ở trước mặt ma đế chân chính thì chẳng khác gì còn kiến hôi. Ma đế không thể bị sỉ nhục. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Thường Sinh tuyệt vọng phát hiện, hắn đã bị một luồng lực lượng vô hình trực tiếp kéo trở về. Thường Sinh trực tiếp nhận thua, quỳ trên mặt đất, run giọng mở miệng, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, văn bối sẽ không dám nữa. Trần Tiểu Thiên vừa chuẩn bị búng ngón tay giết chết đối phương, Yêu Diệt lập tức mở miệng, chủ nhân, có thể giữ lại tính mạng hắn hay không? Chúng ta trên đường này còn thiếu một kẻ chạy vặt làm việc lặt vặt, ta nghĩ giữ hắn lại có ích hơn. Hơn nữa đợi ta trở về yêu giới, có lẽ còn có thể để hắn giúp được việc. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên cũng cảm thấy có chút đạo lý. Ngươi có nguyện ý thần phục không? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Ta nguyện ý. Thường Sinh lập tức không nghĩ ngợi gì gật đầu đồng ý. Trần Tiểu Thiên khẽ búng ngón tay, liền khống chế được linh hồn của đối phương. Một niệm có thể khiến đối phương sống không bằng chết. Chật chật, thu một chuẩn đế làm kẻ chạy vặt. Chủ nhân yêu. Yêu Diệt lập tức trở nên kiêu ngạo, hắn vỗ vỗ vai Thường Sinh, nói, sau này nghe ta chỉ huy, hiểu chưa? Ngươi cũng ngay. Thường Sinh tức giận đỏ mặt, hắn đường đường là một chuẩn đế, há lại có thể làm bằng hữu với một ma quân kiến hôi. Này, ngươi không phục sao? Yêu Diệt lầm bầm nói, chúng ta đều là làm việc cho chủ nhân, thân phận của ngươi còn có thể cao quý hơn ta sao? Nói cho ngươi biết, đợi sau này ta thống nhất yêu giới, ngươi ngay cả tư cách làm việc vặt cho ta cũng không có. Thường Sinh giận dữ cười, đương nhiên sẽ không tin lời nói vớ vẩn của đối phương. Yêu giới, đó là một nơi vô cùng hung hiểm, ăn thịt người đơn giản như nấu cơm. Lúc này, Trần Tiểu Thiên ném thanh kiếm trong tay cho đối phương, để Thường Sinh cầm trước. Thường Sinh sau khi nhận lấy kiếm, cẩn thận đánh giá một cái, lập tức kinh hãi vô cùng, đây chẳng lẽ là Chí Tôn Ma kiếm? Trời ơi, thứ này sao lại ở chỗ các ngươi? Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn ngất trời, Chí Tôn Ma kiếm, ở ma vực đó chính là thứ trong truyền thuyết. Bất kỳ ai nhìn thấy, đều sẽ muốn chiếm làm của riêng. Bởi vì sở hữu nó, ai cũng có thể trở thành ma giới Chí Tôn. Thường Sinh toàn thân đều run rẩy, giờ khắc này thanh kiếm này vậy mà lại ở trong tay hắn. Hắn thậm chí đã nảy sinh ý nghĩ muốn mang đi, nhưng chớp mắt, liền nghĩ đến mình đã bị khống chế. Thường Sinh nội tâm thở dài, hắn kiếp này không có mệnh trở thành ma giới Chí Tôn rồi. Ngươi cũng không cần làm ầm ĩ lên, chẳng qua chỉ là một thanh ma kiếm mà thôi. Đại Kiêu thản nhiên mở miệng, trên người chủ nhân bảo vật nhiều vô số kể, tùy tiện lấy ra một món, đủ để khiến ngươi chấn động trăm năm. Thường Sinh hừ lạnh, nói, thiên vực cái nơi nghèo nàn đó, có thể có bao nhiêu bảo vật, không bằng ma vực của ta giàu có. Nghe những lời này, Tiểu Kiêu trong lòng có chút không vui, đối phương coi thường thiên vực, đó chính là coi thường chủ nhân. Sau đó, lòng bàn tay Tiểu Kiêu xuất hiện một viên bảo thạch màu đỏ, nói, ngươi có biết đây là thứ gì không? Thường Sinh liếc mắt một cái, nói, chẳng phải chỉ là một khối đá vụn phía sau lời còn chưa dứt, đồng tử Thường Sinh co rút, ra đầu trực tiếp nổ tung, lực lượng thần thạch, vật phẩm của thần giới, các ngươi vậy mà lại có thứ này. Ngươi nhận ra nó sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Nghe nói qua. Thường Sinh sợ hãi nói, truyền thuyết lực lượng thần thạch là vật của viễn cổ cự thần thần giới, chỉ có mỗi đời cự thần vương mới sinh ra một viên. Nắm giữ khối đá này, có thể đạt được cự lực khủng bố. Thứ này chỉ có ở tộc cự nhân viễn cổ của thần giới, sao lại ở trong tay các ngươi? nếu bị người của tông môn khác biết được, e rằng sẽ không màng tất cả mà đến cướp đoạt. Trần Tiểu Thiên nghe xong có chút ngoài ý muốn, không ngờ viên bảo thạch được thưởng này, nguyên lai lại là vật phẩm của thần giới. Thần giới còn cao hơn thiên vực một cấp bậc. Cũng không biết, nơi đó là một nơi như thế nào. Chương 99 cổ vạn hồn khủng bố, chương 99 cổ vạn hồn khủng bố. Trần Tiểu Thiên trong lòng có một loại cảm giác, nếu trên người mình có vật phẩm của thần giới, vậy chẳng bao lâu nữa, nhất định sẽ có giao tình với nơi này. Hắn lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến nơi xa xôi như vậy. Hiện tại việc cần làm trước tiên, chính là đi đến địa điểm vực sâu, tìm được tử ma dịch, để mẫu thân có thể quay về hạ giới. Một nhà ba người là có thể đoàn tụ rồi. Sau đó, mấy người tiếp tục đi đường về hướng Thiên Thủy Thành. Sau 10 ngày đêm đi đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa thành trì hùng vĩ. Trần Tiểu Thiên từ trên trời hạ xuống, chuẩn bị tiến vào Thiên Thủy Thành. Đột nhiên, dòng chữ khổng lồ lơ lửng trên trời đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Thiên vực cầu, không được vào. Không tiếp. Yêu Diệt lập tức lửa giận bốc lên, mắng, đây là ý gì, cái gì gọi là thiên vực cầu không được vào? Cái này còn không nhìn ra sao, người đến từ thiên vực là không được phép vào. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, đến ma vực mấy ngày nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, trực tiếp vênh nát dòng chữ lơ lửng kia. Cùng với dòng chữ đổ ầm xuống, những người gần đó đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, không dám tin có người lại dám hủy đi thứ mà thành chủ đại nhân để lại. Vút vút, hơn 10 người mặc hắc bào xuất hiện, trên người dũng động ma khí vô tận. Nam tử cầm đầu, đồng tử đỏ như máu, chậm rãi quét qua Trần Tiểu Thiên mấy người. Đối phương lạnh lùng nói, các ngươi vì sao hủy đi văn tự? Ta cảm thấy chữ hơi chướng mắt mà thôi. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói. Nam tử cầm đầu trong tay xuất hiện một thanh huyết đao, lạnh lùng nói, câu trả lời qua loa, tìm chết. Đối phương trong nháy mắt xuất thủ. Không cần Trần Tiểu Thiên động thủ, Thường Sinh lập tức xuống tới, một trưởng liền đánh nát đầu nam tử. Đối với hắn một chuẩn đế mà nói, những người này chính là như kiến hôi. Phụt phụt. Thường Sinh một cước đá nát ngược người nọ, giận dữ quát, mau gọi Thương Thiên Thủy ra đây cho ta, nhanh lên. Lời vừa dứt, hàng trăm bóng người từ trong thành trì bay ra, rất nhanh đã bao vây Trần Tiểu Thiên mấy người. Lớn mật, dám gây sự trong Vạn Hồn Thành. Ngươi nói gì? Vạn Hồn Thành? Thường Sinh vẻ mặt kinh ngạc, hắn đến đây cũng không phải một hai lần. Nơi này, rõ ràng chính là Thiên Thủy Thành của bằng hữu hắn. Khi nào lại gọi là Vạn Hồn Thành rồi? Chẳng lẽ? Thường Sinh cau mày, một thành trì đổi tên, chỉ có một tình huống, đó chính là bằng hữu của hắn xảy ra chuyện, có người bá chiếm nơi này. Nghĩ đến khả năng này, Thường Sinh lập tức nói, chủ nhân, bằng hữu của ta có thể xảy ra chuyện rồi, ta vào trước xem xét rốt cuộc là sao. Đi đi. Trần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý. Thường Sinh dậm chân một cái, thân thể như sao băng xông vào trong thành trì. Ngươi đứng lại cho ta. Hơn trăm người kia nổi giận quát lên, một nửa người đuổi theo, nửa còn lại trực tiếp tấn công Trần Tiểu Thiên. Yêu Diệt ba người lập tức bay lên ngăn cản. Trần Tiểu Thiên một bước vượt ngàn mét, đi tới lối vào thành lầu. Ngẩng đầu nhìn lên, ba chữ Vạn Hồn Thành vô cùng bắt mắt. Bước vào trong thành, phát hiện trên đại lộ không một bóng người. Trần Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ, một tòa thành trì bình thường, dân số ít nhất cũng phải trên triệu. Vì sao nơi đây không một bóng người? Ngay lúc này, hắn nhìn thấy trong tử lao ở xa, bộc phát ra dao động khủng bố. Trần Tiểu Thiên nhanh chóng đến nơi này. Lúc này, bên trong tử lao, Thường Sinh đang giao thủ với mấy tên ngục tốt cánh gác. Mấy tên ngục tốt này đều là khôi lỗi, lực công kích không mạnh, nhưng lực phòng ngự lại nghịch tiên. Với chuẩn đế cảnh của Thường Sinh, một trường đánh xuống, vậy mà cũng chỉ là đánh bay khôi lỗi ra ngoài. Nhưng khôi lỗi rốt cuộc là bất chết, trước mặt chuẩn đế vẫn là không đủ nhìn. Sau khi đánh ra mấy chục trường, mấy tên khôi lỗi bị đánh đến tan nát, tất cả đều nổ tung. Thường Sinh lập tức xông vào trong tử lao, Trần Tiểu Thiên cũng đi theo vào. Bên trong 18 tầng hầm của tử lao, hơn ngàn người bị nhốt ở nơi này. Thương Thiên Thủy, ngươi còn sống không? Thường Sinh quát lớn một tiếng. Trong đám người, một nam tử tóc hai bù xù ngẩng đầu lên, ngựa khí có chút không thể tin được, Thường Sinh huynh, là ngươi sao? Đương nhiên là ta rồi. Thường Sinh nhanh chóng đi tới, mở miệng nói, chuyện này là sao, ngươi sao lại bị nhốt ở đây? Thương Thiên Thủy cười khổ, một ma tu cường đại xuất hiện, một mình hủy diệt cả tòa thành trì, chúng ta đều bị nhốt ở đây. Ta bây giờ cứu các ngươi ra ngoài. Thường Sinh hung hăng một trường đánh xuống, khóa cửa vẫn không hề nhúc đích. Hắn liên tục thử mấy lần, vẫn không có cách nào phá hủy. Làm sao có thể? Thường Sinh nghi ngờ có phải mình gặp vấn đề rồi không, với cảnh giới chuẩn đế của hắn, vậy mà lại không thể mở được cửa lao. Ngươi tránh ra. Trần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh, mở miệng nói, tử lao này được gia trì phong ấn đặc thù, dùng man lực không thể phá bỡ. Nói xong, Trần Tiểu Thiên giơ hai tay lên, sau khi kết một ấn ký phức tạp, từng đạo phù văn bay vào trên xiềng xích. Cách một tiếng, giây tiếp theo, tất cả xiềng xích trói trên người mọi người đều đứt đoạn. Mở rồi. Thương Thiên Thủy vẻ mặt kích động, hắn vội vàng tháo bỏ gông cùm trên người, mở miệng nói, Thường Sinh huynh, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ma tu kia đang luyện vệ sinh vạn hồn quyết, hắn đã giết mấy chục vạn người trong thành, công lực tăng mạnh. Thường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, ngươi yên tâm, hôm nay ta đã đến, nhất định sẽ thay ngươi chút giận này. Lời vừa dứt, Thường Sinh trực tiếp xông phá cửa lao bay ra ngoài, bay lên vạn trượng trên không, một tiếng trường khiếu vang vọng khắp thành. Hừ hừ. Tiếng cười âm lanh vang lên, ngay sau đó một hư ảnh màu đen cao vạn trượng, lơ lửng trên bầu trời. Con kiến hôi nào, cũng dám đến quấy rầy cổ vạn hồn của ta. Cứ để ta nuốt linh hồn của ngươi. Cổ vạn hồn há to miệng rộng như chậu máu, cuồn cuộn ma khí hóa thành trường hạ quét tới. Thường Sinh trực tiếp giơ chí tôn ma kiếm trong tay lên, hung hăng chém xuống. Ngay khi hai người giao chiến, Trần Tiểu Thiên đã dẫn những người bị giam cầm từ bên trong tử lao đi ra. Thương Thiên Thủy ngẩng đầu nhìn lên trời, hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ Thường Sinh huynh vậy mà đã tiến vào chuẩn đế cảnh. Chỉ là, cổ vạn hồn càng thêm khủng bố. Hắn sau khi hấp thụ mấy chục vạn hồn phách của người, đã vô hạn đặt chân vào ma đế cảnh. E rằng, sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Người nói sai rồi. Trần Tiểu Tiên bình tĩnh nói, cả thành bên trong, đã không còn người sống, mấy triệu người đều bị hắn hấp thụ rồi. Cái gì? Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt Thương Thiên Thủy tràn ngập chấn động, mấy triệu người đều bị hắn giết sạch rồi. Trần Tiểu Tiên khẽ gật đầu, sau đó hắn tùy tiện buông tay, ảo ảnh bao phủ toàn thành, tất cả đều biến mất. Rất nhanh, cảnh tượng chân thực xuất hiện trước mắt mọi người. A! Hàng ngàn người đều phát ra tiếng kêu kinh hãi, người nhát gan trực tiếp sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất. Hàng triệu thi thể cứ thế nằm la liệt khắp nơi dưới chân. Đầu người như núi, da người như bùn nát bị giẫm đạp dưới chân, gân người treo trên cành cây, phơi dưới nắng gắt. Hai cốt trải đầy đường, biển máu núi thây, mùi hôi thối nồng nặc. Từng khối thi thể trải dài 800 dặm. Chương 100, đạo vô tình nhất chương 100, đạo vô tình nhất cảnh tượng kinh khủng như vậy, ngay cả Thương Thiên Thủy cùng những người khác, lúc này cũng phải sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy. Hàng triệu người chết thảm, thi thể cứ như rác rưởi bị vứt bỏ trên đường. Vô số tiểu yêu thậm chí vẫn đang gầm nhấm. Thiên Thủy Thành từng vốn hoa, lúc này đã biến thành nhân gian luyện ngục. Sao chỉ là thảm liệt? Trần Tiểu Thiên nhíu mày, ngay cả mấy chục vạn người đại chiến, cuối cùng cũng sẽ không trở thành bộ dạng này. Những bách tính bình thường trước mắt này đều bị lột da rút gân mà chết. Lúc sinh thời, không biết đã phải chịu đựng tra tấn gì. Nam nữ già trẻ, bất kể là ai, đều bị móc tim quét phổi, hồn phi phách tán. Phụ. Thương Thiên Thủy quỳ trên mặt đất, không chỉ nước mắt giàn giụa, vi thương tột độ. Hắn vốn là thành chủ nơi đây, dưới sự cai quản của hắn, người người an cư lạc nghiệp, cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hiện tại, bách tính từng kính yêu hắn, tất cả đều bị tàn hại đến mức này. Nội tâm Thương Thiên Thủy đau đớn như dao cắt, nếu không phải đan điền của hắn bị hủy, lúc này hắn đã xông lên tìm cổ vạn hồn liều mạng rồi. Vút vút. Đúng lúc này, đại kiều ba người từ ngoài cửa thành bay tới, lên tiếng nói, "Chủ nhân, bên ngoài đến rất nhiều người, phải có hơn một vạn." Lời còn chưa dứt, ba người thấy cảnh tượng bên trong thành trì sau, cũng đều giật mình. Cái này hại cốt hàng triệu, đây là ai làm? Yêu Diệt vô cùng chấn động, ngay cả hắn, lúc này cũng sợ đến mức bắt đầu lắp bắp. Cả tòa thành trì đều phát ra khí tức u ám chết chóc, đại kiều cùng những người khác che miệng, suýt nữa nôn mửa. Đột nhiên, ngoài thành xuất hiện một mảng người đen kịt. Nhìn kỹ lại, những thứ này lại không thể tính là người, bởi vì đều là những hổ lang chó sói, các loại ma vật hình người mặt ngựa, tướng mạo dữ tợn xấu xí. Đại kiều ngữ khí ngưng trọng lên tiếng, "Chủ nhân, những thứ này đều là quái vật nguyên thủy nhất trong ma vực, chúng đều bị huyết nhục nơi đây hấp dẫn tới. Tiếp theo phải làm sao?" "Giết sạch mới thôi." Trần Tiểu Thiên dùng bốn chữ trả lời, tiếp đó hắn bay vút lên trời cao, lòng bàn tay lật một cái, yêu hoàng trùng xuất hiện. "Gào!" Một giây sau, những ma vật dữ tợn đáng sợ này, tất cả đều lao tới. Trần Tiểu Thiên dùng sức ném ra yêu hoàng trùng, trong chớp mắt, yêu hoàng trùng biến lớn như núi, bao trùm cả tòa thành trì. "Đùng!" Yêu hoàng trùng văng lên, vạn vật tử diệt. Một đạo quang mang chói mắt rực rỡ, hóa thành sóng lớn cuồn cuộn quét qua cả bầu trời. Vạn ma vật xông tới kia, trong từng tiếng kêu thảm thiết, bị sóng âm nghiền nát thành một phấn. Cả tòa Thiên Thủy Thành cũng theo đó mà chấn động dữ dội, núi rừng cây cối nứt vỡ, mặt đất sụt lún, tường thành đổ nát. "Đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình a." Thương Thiên Thủy vội vàng kêu lớn. Trần Tiểu Thiên con ngón tay búng một cái, yêu hoàng trung bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, sau đó bay về trong tay hắn. Lúc này mới bảo vệ được tòa thành trì này. "Chủ nhân quá lợi hại." Đại kiều mấy người trực tiếp há hốc mồm, vạn ma vật trong nháy mắt đã bị giết sạch. Yêu hoàng trung này, quả thực chính là nghịch thiên thần vật. Vừa rồi nếu không phải Trần Tiểu Thiên hạ thủ lưu tình, cả tòa Thiên Thủy Thành đều phải theo đó mà tan thành mây khói. Vút. Lúc này, Thường Sinh bay về mặt đất, trầm giọng nói, "Để tên gia hỏa kia chạy mất rồi, bất quá ta đã lưu lại ân ký, tùy thời có thể tìm được hắn." Thường Sinh quay đầu thấy hàng triệu hải cốt trên mặt đất sau, cũng lập tức biến sắc, cái này, cổ vạn hồn này, vậy mà tàn sát hàng triệu người. Bọn họ vạn hồn tông, thật sự muốn dựa vào giết chóc để chứng đế sao? "Ngươi nhận ra hắn sao?" Trần Tiểu Thiên lên tiếng hỏi. Thường Sinh chậm rãi lên tiếng, "Kẻ có thể tu luyện vạn hồn quyết, chỉ có người của vạn hồn tông. Tông môn này ở ma vực, nổi tiếng bởi sự độc ác tàn nhẫn. Nghe nói chỉ cần giết đủ nhiều người, là có thể chứng đạo hỏi đế. Cổ vạn hồn tàn hại hàng triệu người, e rằng chẳng bao lâu, sẽ đột phá đến ma đế cảnh. Đến lúc đó, trong ma vực, e rằng không ai có thể ngăn cản hắn." Nghe những lời này, Yêu Diệt là người đầu tiên không phục, nói, "Cái gì của vạn hồn này ở trước mặt chủ nhân chính là một thứ rắc rưởi, chủ nhân một chiêu diệt hắn." "Nhưng không đơn giản như vậy đâu." Thường Sinh ngữ khí ngưng trọng lên tiếng, "Truyền thuyết nói, người tu luyện vạn hồn quyết sau khi bước vào ma đế, bất tử bất diệt, linh hồn vĩnh viễn tồn tại cùng thế giới. Cho dù hủy diệt thân thể của hắn, chẳng bao lâu sau mấy chục năm, linh hồn sẽ trọng sinh. Hơn nữa mỗi lần trọng sinh, thực lực sẽ tăng mạnh một cấp độ. Mấy chục vạn năm trước, đã từng có người dựa vào việc không ngừng tử vong trọng sinh, bước vào ma tôn cảnh. Đó là thời đại đen tối của ma vực, động loạn suốt năm và năm. Tên gia hỏa kia nghe nói vì muốn tiến vào thượng giới, tiếp tục không ngừng giết chóc. Hàng trăm tỷ nhân khẩu chết đi một nửa. Cuối cùng cộng thêm mấy vực khác cùng liên thủ, mới triệt để phong ấn ma tôn kia." Nghe xong lời này, Yêu Diệt lập tức im như thóc. Đại Kiêu cùng những người khác cũng đều sợ đến mức rụt cổ lại. Nếu truyền thuyết là thật, vậy lợi của vạn hồn bước vào ma đế cảnh, chẳng phải là không có cách nào bị giết chết sao? Hơn nữa đối phương chết một lần, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này quả thực chính là tồn tại vô địch. "Chủ nhân, chúng ta phải làm sao?" Đại Kiêu vẻ mặt đầy lo lắng, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ không có cách nào giải quyết. Ngay cả các nàng cũng không có tự tin, có thể đánh bại đối phương. Hoảng cái gì, còn có ta đây. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, trên đời này liền không có bất tử bất diệt, chỉ cần hắn là một sinh vật, hắn sẽ chết. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi cứ việc yên tâm. Nghe những lời này, Đại Kiều cùng những người khác hơi có thêm chút tự tin. Dù sao chủ nhân cũng rất mạnh, sớm đã là thiên đế, đặt ở nơi nào cũng đều là mạnh mẽ nhất. Lúc này, Thường Sinh kéo Thương Thiên Thủy đi sang một bên, thấp giọng nói, phần bản đồ kia còn trong tay ngươi không, ta cần nó. Thương Thiên Thủy lắc đầu, nói, phần bản đồ kia bị cổ vạn hồn lấy đi rồi, thật ngại quá. Nghe vậy, Thường Sinh thở dài, vốn dĩ hắn muốn tránh né cổ vạn hồn kia, nhưng hiện tại xem ra bọn họ vẫn là không thể không đi đối mặt. Tiếp đó, Thường Sinh đi về trước mặt Trần Tiểu Tiên, khách khí nói, có một tin tức không tốt lắm, một nửa bản đồ khác chúng ta cần tìm đang ở trong tay cổ vạn hồn. Trần Tiểu Tiên nhíu mày một chút, sau đó nói, đã vậy bản đồ ở trên người hắn, vậy thì đi tìm hắn. Ngươi dẫn đường, đi tìm vị trí của hắn. Được rồi. Thường Sinh cười khổ, vừa rồi giao thủ với cổ vạn hồn, hắn nhiều nhất cũng chỉ hòa với đối phương. Nếu đối phương đã đột phá đến ma đế, hắn đi qua cũng chỉ có phần chết. Nhưng Trần Tiểu Thiên kiểm soát hắn, nếu không nghe lời, hắn sẽ là người tiếp theo phải chết. Thiên Thủy huynh, cáo từ rồi. Hậu hội hữu kỳ. Thường Sinh lập tức bay người rời đi. Chờ đến khi bọn họ đi rồi, Thương Thiên Thủy nhìn hàng triệu thi thể kia, không khỏi cười khổ, con đường tu luyện, tàn nhẫn vô tình. Chúng ta vốn dĩ cho rằng siêu việt chúng sinh, thế nhưng trước mặt cường giả, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đại đạo vô tình, chúng sinh đều khổ. Đời này, ta sẽ không bao giờ chạm vào tu luyện nữa. Cảm ơn các vị đã đi theo ta mấy trăm năm nay, hôm nay xin từ biệt tại đây, sẽ không gặp lại nữa. Thương Thiên Thủy kéo theo thân thể mệt mỏi, dưới ánh hoàng hôn, dần dần đi xa. Chương 101 côn thú nhất tộc, chương 101 côn thú nhất tộc. Giờ khắc này, Thường Sinh thuận theo cảm ứng ấn ký hắn lưu lại, một đường truy sát cổ vạn hồn. Nửa ngày sau, mấy người đi tới gần một dãy núi tuyết. Thường Sinh ánh mắt quét qua bốn phía, chậm rãi mở miệng, "Chủ nhân, cổ vạn hồn kia đang ẩn mình trong ngọn núi tuyết này. Ấn ký ở đây, liền bị che chắn ký tức." Trần Tiểu Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua ngọn núi tuyết này, tìm kiếm một người ở trốn mênh mông vẫn rất khó khăn. "Phá hủy nơi này." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. "Đã nhận." Yêu diệt ba người, lập tức phi thân rời khỏi đây. Ba người tới cách đó trăm dặm, bắt đầu liên tục phát động tấn công vào ngọn núi tuyết dưới chân. Tuyết lở bắt đầu, sơn cốc nổ tung, vô số ngọn núi ầm ầm đổ sập. Gầm. Tiếng nổ vang, kinh động và chọc giận một số yêu thú trong núi tuyết. Hàng trăm yêu thú khí tức khủng bố bay lên, phẫn nộ phun ra tiếng người, "Nhân loại, vì sao quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi? Chúng ta đang tìm một người, hắn là người của Vạn Hồn Tông, ta muốn biết hắn ở đâu." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. "Không có, cút ra ngoài." Yêu thú há miệng phun ra khí cực hàn, Trần Tiểu Thiên giơ cánh tay lên, lòng bàn tay chống lên tấm chắn phòng ngự, chặn lại công kích của đối phương. Đột nhiên, yêu thú bốn phía đồng thời phát động công kích về phía bọn hắn, trong đó đã có tồn tại khủng bố hóa thành hình người. Ngay cả Thường Sinh, một chuẩn đế, cũng kinh hồn bạt vía phòng ngự. Trong ma vực yêu thú khủng bố đến không xuể, cho dù là chuẩn đế cũng không dám tùy tiện chọc giận chúng. "Chủ nhân, chúng ta không thể tiếp tục hành tạc nơi này. Đắc tội quần thể yêu thú, chúng ta sẽ không đi ra ngoài được." Giọng nói của Thường Sinh run rẩy, bởi vì hắn đã cảm ứng được có càng nhiều yêu thú xuất hiện. Nếu tiếp tục chọc giận chúng, có lẽ sẽ kinh động một vài thứ còn cường hãn hơn hắn. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, nếu cổ vạn hồn trốn ở đây, từng chút tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không tìm thấy người. Hắn cần nửa tấm bản đồ còn lại trên người đối phương, chỉ có như vậy mới có thể tìm thấy thâm viên chi địa. Bất kể dùng cách gì, nhất định phải tìm ra người. Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, khoảnh khắc sau, một luồng ba động kỳ dị xuất hiện. Tất cả dừng tay. Đột nhiên, một đầu yêu thú khổng lồ che trời lấp đất xuất hiện, Đại Kiều mấy người đột ngột ngẩng đầu, chấn kinh vô cùng, quả nhiên là côn thú. Thứ này còn chưa diệt tuyệt sao? Tương truyền côn thú sinh ra ở chốn vô biên mênh mông, thân hình nổi tiếng vì sự khổng lồ. Tuy tiện một con côn thú non nớt, thân thể đã dài trăm dặm, trưởng thành lại càng có thân hình ngàn dặm. Côn thú cuối cùng có thể tiến hóa thành côn bằng, hai cánh chấn động, trong nháy mắt có thể bay cao 10 vạn dặm. Loại sinh vật này, ngay cả Đại Kiều mấy người cũng chỉ nghe nói, chứ chưa từng gặp qua. Mà hiện tại, quả nhiên lại có một đầu côn thú xuất hiện, hơn nữa còn là thể trưởng thành. Trên đầu côn thú có một người đang ngồi. Yêu diệt kinh hô. Trần Tiểu Thiên meo mắt lại, nhìn kỹ, trên cái đầu to lớn như ngọn núi, quả nhiên có một người đang tĩnh lặng ngồi. Người kia một thân trường bào trắng, toàn thân bao phủ trong sương mù mờ mịt, trên người mang theo khí tức phiêu diêu, tựa như tiên nhân vậy. Những yêu thú trước đó vây công Trần Tiểu Thiên và những người khác, lập tức bay lên, cung kính đứng sang một bên, bái kiến Hoàng Côn đại nhân. "Vì sao độc thủ?" "Hoàng Côn đại nhân, những người này vô duyên vô cớ, bắt đầu hành tạc dãy núi, hại chết đồng tộc vô tội. Chúng ta mới bị buộc phải ra tay." Lời vừa dứt, Thường Sinh vội vàng bay tới trước mặt, khách khí nói, "Vạn bối Thường Sinh, bái kiến Hoàng Côn tiền bối. Chuyện này là một hiểu lầm, kính xin tiền bối nghe chúng ta giải thích. Một chuẩn đế ma vực, tới khi dễ tộc nhân của ta, là ý gì?" Hoàng Côn ngữ khí tuy bình tĩnh, nhưng uy áp phát ra từ người hắn, lập tức khiến lưng Thường Sinh đổ mồ hôi lạnh. Thường Sinh nội tâm kinh hãi, hắn cảm giác được, người này chỉ một ý niệm, liền có thể xóa sổ hắn. "Tiền bối, kỳ thật chuyện này Thường Sinh đang định giải thích, giây tiếp theo Trần Tiểu Thiên đạm không mà đến, đạm nhạt mở miệng, ta đang tìm một người tên Cổ Vạn Hồn. Hắn ta trốn ở trong khu vực núi tuyết này. Ngươi phong tứ, đại nhân nhà ta còn chưa hỏi ngươi nói chuyện." Yêu thú bên cạnh quát mắng. "Không sao." Hoàng Côn ha ha cười, "Một người cùng cảnh giới với ta, trong cơ thể lưu chuyển linh khí, cường giả đến từ thiên vực, có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Người các ngươi muốn tìm, vừa rồi đã lén lút rời đi rồi, ta đề nghị các ngươi đi Vạn Hồn Tông tìm hắn. đa tạ đã chỉ bảo. Trần Tiểu Thiên gật đầu, sau đó ra hiệu cho Đại Kiều mấy người chuẩn bị rời đi.
Đại nhân, cứ thế để bọn hắn đi sao?
Thủ hạ nhịn không được mở miệng.
Bằng không, ngươi muốn thế nào?
Giữ lại một thiên đế, phải trả cái giá gì?
Hoàng Côn nói với ánh mắt thờ ơ cái gì?
Mọi người kinh hãi, tên kia không phải chuẩn đế sao? Hắn lại là thiên đế.
Người đầu tiên nói chuyện với ta là chuẩn đế không sai,
nhưng người sau, linh khí trong cơ thể cường đại đến mức ngay cả ta cũng không thể không coi trọng.
Hắn quả thật là một thiên địa.
Nghe những lời này, đám thủ hạ đều vô cùng kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Thiên đế,
ở bất kỳ nơi nào đều là cường giả mạnh nhất không thể nghi ngờ.
Trong lòng bọn hắn may mắn, may mà vừa rồi vị thiên đế đại nhân kia không độc thủ.
Nếu không, hôm nay bọn hắn đều sẽ bị diệt tộc.
Chủ nhân, đầu côn thú kia thật sự là khổng lồ a.
Nếu bắt được nó, làm phương tiện di chuyển thì tốt biết bao.
Yêu Diệt vẫn lưu luyến không rời mở miệng.
Thu lại tâm tư nhỏ nhặt của ngươi.
Trần Tiểu Thiên hiểu ý đối phương, nói, mục tiêu chính của chúng ta là truy sát cổ bản hồn, đoạt được nửa tấm bản đồ còn lại,
không phải tới ma vực kết toán.
Yêu Diệt hắc hắc cười, hắn quả thật muốn bắt con côn thú kia, sau đó làm tay sai cho mình, dù sao vóc dáng đối phương trông rất hù dọa người.
Không ngờ suy nghĩ của mình lại bị nhìn thấu.
Tiểu yêu ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, nếu không phải chủ nhân ra mặt, chúng ta đều phải chết ở đó.
Đại Kiều đấm đối phương một quyền, rất tức giận nói, người tên Hoàng Côn kia, vừa rồi đã áp chế huyết mạch của ta, ngay cả ý muốn phản kháng cũng không dám có.
Hắn nói không chừng đã tiến hóa thành côn bằng.
Côn bằng chỉ sống trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua.
Nhưng ta biết, nó chuyên môn săn giết yêu thú cao cấp.
Tứ đại thánh thú gặp phải, đều phải đi đường vòng.
Tỷ tỷ nói đúng.
Tiểu Kiêu tán đồng gật đầu, ngay cả nàng, một viễn cổ thiên xà, cũng bị khắc chế đến chết.
Thật sự đánh nhau, không ai trong số những người đang ngồi là đối thủ của nó.
Yêu Diệt hắc hắc cười, phi thân tới trước mặt Thường Sinh, nói, huynh đệ, ta vẫn cảm thấy ngươi đáng tin cậy hơn, ta không so đo với nữ nhân.
Cút. Thường Sinh một cước đá Yêu Diệt ra, không kiên nhẫn nói, Hoàng Côn tiền bối, đó là ma địa, một trong thập đại cường giả của ma vực, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta phải không?
Yêu Diệt trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ cho rằng tên kia rất mạnh, không ngờ lại là một ma đế.
Chủ nhân, ta vẫn đi theo người thôi, ở gần người an toàn hơn chút.
Yêu Diệt leo đèo bay qua.
Chương 102 phá vạn hồn đại trận. Chương 102 phá vạn hồn đại trận. Tiểu yêu, ngươi là cỏ đầu tường phải không?
Ai lợi hại, đi theo người đó.
Trần Tiểu Thiên liếc xéo đối phương một cái, quả thực là dở khóc dở cười.
Ta sao có thể là cỏ đầu tường chứ?
Ta là cầu thối tử trung thành nhất của chủ nhân người, được chứ?
Yêu Diệt hắc hắc nghe răng cười, người trung thành như ta, khắp thế gian không tìm được người thứ hai đâu.
Nếu chủ nhân có ngày nào đó chết đi, ta không nói hai lời, theo chủ nhân cùng chết.
Đại Tiêu ở một bên trực tiếp túm lấy gáy đối phương, tức giận nói, không biết nói thì im miệng, chủ nhân làm sao có thể chết được?
Ngươi mới phải chết.
Vậy ta im miệng được chưa? Yêu Diệt ủy khuất vô cùng, ta đường đường là hậu nhân của yêu tổ, người tương lai muốn thống nhất ma vực, bám víu mấy cường giả thì sao chứ? Ta nhẫn nhục chịu đựng như vậy, chẳng phải là vì tương lai có thể giúp ta thống nhất ma vực sao?
Đại Tiêu tức cười, ngươi thôi đi, cứ như ngươi thế này mà còn muốn thống nhất ma vực.
Mặt trời mọc từ phía tây rồi.
Lời vừa dứt, Trần Tiểu Thiên đột nhiên ngừng bay, hắn meo mắt lại, nói, mặt trời quả thật từ phía tây mọc lên rồi.
Nghe vậy, mọi người vội vàng ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy hướng tây, thật sự có một vầng mặt trời chậm rãi dâng lên.
Ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ ma vực.
Thấy chưa, mặt trời đều từ phía tây mọc lên rồi, ta tương lai nhất định sẽ thống nhất ma vực.
Trời giúp ta vậy.
Yêu Diệt ha ha bật cười.
Chủ nhân, đây là tình huống gì?
Đại Kiêu trợn mắt há hốc mồm, mặt trời thật sự từ phía tây mọc lên sao?
Lúc này, Thường Sinh mở miệng nói, các ngươi không cần kinh ngạc, đây là ngày thay đổi trăm năm một lần, mỗi trăm năm, mặt trời sẽ thay đổi quỹ đạo hoạt động một lần.
Cụ thể là vì nguyên nhân gì, không ai rõ.
Thần kỳ.
Mọi người đều kinh ngạc.
Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy trên một vách núi cách đó mấy chục dặm, một tông môn bị ma khí bao phủ, sừng sững đứng trong đó.
Vạn Hồn Tông, đã tìm thấy rồi.
Trần Tiểu Thiên một bước vọt tới cách đó mấy chục dặm, xuất hiện ở cửa vào Vạn Hồn Tông.
Người nào?
Mấy tên hộ sơn đệ tử bay ra.
Chúng ta đến tìm cổ Vạn Hồn.
Trần Tiểu Thiên đạm nhiên mở miệng.
Các ngươi là ai, vì sao tìm Vạn Hồn sư thúc của chúng ta?
Mấy tên hộ sơn đệ tử chất vấn.
Lúc này, Thường Sinh bước lên hai bước, thấp giọng nói, khí tức của cổ Vạn Hồn ở bên trong, chắc chắn không sai.
Trần Tiểu Thiên gật đầu, đã người ở bên trong, vậy thì không cần nói lời thừa thãi,
trực tiếp động thủ.
Trần Tiểu Thiên vừa mới giơ cánh tay lên, đột nhiên, trưởng lão Vạn Hồn Tông bay ra.
Ha ha, các vị bằng hữu xin chớ nóng nội.
Ta là thất trưởng lão của Vạn Hồn Tông, Phong Tu.
Phong Tu khách khí ôm quyền, giải thích nói, mấy vị từ xa đến, Vạn Hồn Tông của ta cũng tiếp đón không chủ đáo.
Ta đã phái người đi mời Vạn Hồn trưởng lão rồi, kính xin các vị đợi lát.
Thường Sinh lạnh lùng mở miệng, cổ Vạn Hồn giết hại hàng triệu người ở Thiên Thủy Thành, các ngươi có biết không?
Phong Tu trưởng lão khẽ cười, chúng ta đều thường xuyên bế quan, không hỏi chuyện thế sự. Nhưng một lát nữa Vạn Hồn trưởng lão xuất hiện, chúng ta có thể đối chất trực tiếp.
Nếu thật sự là hắn làm, Vạn Hồn Tông của chúng ta nhất định sẽ cho các vị một lời giải thích.
Nghe những lời này, Đại Kiêu cười nói, chủ nhân, những tên này lại còn rất khách khí, xem ra là sợ chúng ta rồi.
Trần Tiểu Thiên ánh mắt có chút nghi hoặc, Vạn Hồn Tông không phải nổi tiếng tàn bạo hung ác sao? Vì sao thái độ lại tốt như vậy?
Lúc này, trong Vạn Hồn Tông, mấy nghìn đệ tử đã âm thầm hành động.
Trong phạm vi mấy chục dặm, đã âm thầm khởi động trận pháp.
Trần Tiểu Thiên lập tức cảm ứng được, hắn tức thì đứng dậy, mở miệng, các ngươi cố ý kéo dài thời gian.
Không sai.
Phong Tu trưởng lão thu lại nụ cười trên mặt, ngay lập tức trở nên âm độc, chúng ta chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Kết trận, Vạn Hồn đại trận. Trong chớp mắt, mấy nghìn đệ tử Vạn Hồn tông xông thẳng lên trời, bay về bốn phương đông nam tây bắc. Ngay sau đó, bọn hắn trong tay đánh ra ấn ký, một Vạn Hồn trận khổng lồ từ trên đỉnh đầu giáng xuống, bao phủ toàn bộ Trần Tiểu Tiên mấy người ở bên trong. Lão giả, ngươi âm hiểm đến vậy sao? Yêu Diệt mấy người lập tức nổi giận, trực tiếp ra tay công kích vào trận pháp. Sau đó, công kích của bọn hắn đánh lên, một chút phản ứng cũng không có. Ha ha. Phong Tu cuồng vọng cười lớn, đây là Vạn Hồn đại trận của tông ta, dùng 10 vạn sinh linh huyết phách tế hiến mà thành, phi ma đế bất khả phá. Ta không tin nó thật sự lợi hại đến vậy. Thường Sinh lập tức bộc phát khí tức khủng bố, ngay sau đó ma khí ngập trời từ lòng bàn tay bay ra, hung hăng oanh kích lên trận pháp. Một tiếng nổ ầm vang, trận pháp xuất hiện chấn động nhẹ. Phong Tu trưởng lao mí mắt giật giật, hắn không ngờ đối phương lại là một chuẩn đế. Nhưng rất nhanh, trận pháp rung lắc khôi phục lại yên tĩnh, vạn ngàn hồn linh phát ra tiếng gầm giống. Những hồn linh này sau khi được tế tự, Vạn Hồn trận trở nên càng kiên cố không thể phá bỡ. Thường Sinh thử thêm mấy lần nữa, vẫn không thể đánh bỡ. Tránh ra. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng mở miệng. Mau tránh ra, chủ nhân muốn ra tay rồi. Nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Yêu Diệt cười ha ha lùi lại ngàn mét. Trần Tiểu Thiên lòng bàn tay lật một cái, Yêu Hoàng Trung xuất hiện, dưới sự thôi thúc của chân khí, Yêu Hoàng Trung bắn vọt bay đi. Phong Tu trưởng lão cười lạnh, cái thứ đồ bỏ đi gì, một cái chung rách, còn muốn phá Vạn Hồn đại trận sao? Đông. Yêu Hoàng Trung vang, oán linh phát ra tiếng kêu thảm thiết, sóng xung kích khổng lồ như mây sấm quần quần quét ngang cả bầu trời. Rắc. Ngay khoảnh khắc mây sấm tiếp xúc Vạn Hồn đại trận, trận pháp liền trực tiếp bị phá hủy. Mấy nghìn đệ tử Vạn Hồn tông cũng chịu trọng thương, hoa một tiếng phun ra máu tươi, thân thể ngã thẳng xuống đất. A. Phong Tu trưởng lão cũng kêu thảm thiết bị khí lãng chấn bay ra ngoài, đầu trực tiếp đâm vào trong sân môn. Làm sao có thể phụt. Phong Tu trưởng lão phun ra máu tươi, mặt trắng bệch như người chết, đáy lòng kinh hãi. Vạn Hồn đại trận lại cứ thế bị phá rồi. Hắn vội vàng lấy ra phù văn, chuẩn bị đột đi. Xoẹt. Một đạo kiếm khí lạnh lẽo chặn lại cổ hắn, Phong Tu trưởng lão sắc mặt kỳ biến, giọng nói lạnh lùng vang lên, "Cổ Vạn Hồn có ở đây không?" "Không ở." Xoẹt. Trần Tiểu Thiên một kiếm chém xuống đầu đối phương. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên bước vào trong Vạn Hồn tông, liên tục chém giết hàng trăm người cản đường sau, thuận lợi tiến vào trong đại điện. Trong điện, Vạn Hồn tông chủ, mấy chục vị trưởng lão đều đã tay cầm thần binh chờ hắn. "Cổ Vạn Hồn ở đâu?" Trần Tiểu Thiên ngữ khí lạnh lùng hỏi. Tông chủ giận dữ cười một tiếng, "Chẳng phải chỉ giết hàng triệu người sao? Đến nỗi phải xông tới báo thù một cách lố mãng vậy? Hàng triệu con kiến chết thì cứ chết đi, có liên quan gì đến ngươi?" Trần Tiểu Thiên đạm nhạt mở miệng, "Ta đến lấy lại thứ thuộc về ta, cái chết của hàng triệu người đó quả thật không liên quan gì đến ta." Tông chủ biểu cảm đông cứng, hắn nguyên tưởng rằng Trần Tiểu Thiên là thay mặt trăm vạn ba tánh thiên thủy thành đến báo thù. Làm nửa ngày, chỉ là muốn một thứ sao? "Sớm nói a, ngươi muốn gì, chúng ta lập tức cho ngươi." Tông chủ lập tức mở miệng. Chương 103 uy lực một kiếm, chương 103 uy lực một kiếm, "Ta muốn bản đồ, cái phần trong tay thiên thủy thành chủ kia." Trần Tiểu Thiên nói ra yêu cầu của mình sau, tông chủ lập tức mở miệng nói, "Ngươi đợi lát, ta lập tức để cổ Vạn Hồn đưa tới cho ngươi." Nói xong, tông chủ trực tiếp đứng dậy đi đến mật thất phía sau. Trần Tiểu Thiên trong mắt có chút nghi hoặc, thầm nghĩ những người này dễ nói chuyện đến vậy sao? Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngay lúc này, bên ngoài truyền ra một tiếng nổ lớn, ngay sau đó Tiểu Kiều xông vào, mở miệng, "Chủ nhân, đến rất nhiều người của tông môn, chúng ta bị mai phục rồi." Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, xem ra người của Vạn Hồn tông vẫn đang lừa hắn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, liền nhìn thấy hơn 10 tông môn, những người mặc y phục khác nhau đã vây kín Vạn Hồn tông. Mấy lao giả dẫn đầu, khí tức đều không yếu hơn ma vương cảnh. Cảm tạ các vị đã đến ra tay giúp đỡ các trưởng lão của Vạn Hồn tông, tất cả đều vui vẻ đi tới, lần lượt chào hỏi bọn hắn. Một lao giả tay cầm phất trần, lạnh nhạt mở miệng, "Chó thiên vực ở ma vực của chúng ta, còn dám phách lối như vậy. Hôm nay không lột ra rút gân bọn hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Thanh Phong đạo trưởng nói quá đúng. Vạn Hồn tông trưởng lão ha ha cười lớn, "Chó thiên vực đều là kẻ đáng chết, cháu gái của đạo trưởng ngươi đã chết ở thiên vực của bọn hắn. Tên tiểu tử này đến từ thiên vực, bọn hắn tàn sát bách vạn người ở Thiên Thủy thành, còn đổ oan cho chúng ta, thậm chí đến chỗ chúng ta cướp đổ, quả thực là vô pháp vô thiên, không giảng quy củ. Đối với loại tiểu nhân vô sỉ này, bằng hưu ma vực của chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn hắn, Đại Kiều lạnh lùng quát, "Các ngươi nói cái thứ chó má gì, trăm vạn người Thiên Thủy thành là chết trong tay cổ Vạn Hồn, không liên quan gì đến chúng ta. Các ngươi đừng có vu khống người. Thiện nhân, ngươi còn giải thích gì nữa? Chó thiên vực chính là đáng chết." Thanh Phong đạo trưởng ánh mắt âm trầm, phất trần trong tay lập tức cuộn lên chân khí kinh khủng bạo xạ mà đi. Đại Kiều cũng nổi giận, trực tiếp vung quyền xông tới. "Thì ta đến giúp ngươi." Tiểu Kiều cũng xông thẳng lên trời, một trường bổ xuống, hỏa diễm rực cháy thế không thể đỡ. "Thiên vực cầu, các ngươi to gan." Xung quanh mấy trăm cường giả nhao nhao xuất thủ, năng lượng ngập trời bao vây hai người, ngay sau đó cả khu vực bắt đầu loạn tạc. "Ma vực rác rưởi thật vô sỉ, đông người ức hiếp ít người phải không?" Yêu Diệt cũng không thể nhìn tiếp được, lập tức xông qua gia nhập chiến đấu. Đột nhiên, có chuẩn đế cảnh cao thủ xuất thủ, Yêu Diệt bị một trường đánh bay mấy vạn mét xa. Thường Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức chống lên năng lượng mênh mông chống đỡ khí tức của đối phương. "Ngươi cũng là người của ma vực chúng ta, vì sao lại giúp đám thiên vực cầu này?" Chuẩn đế xuất thủ lạnh lùng mở miệng. Thường Sinh nắm chặt chí tôn ma kiếm trong tay, trực tiếp vung kiếm chém xuống. Giữa các cường giả không cần bất kỳ lời vô nghĩa nào, kẻ nào thực lực lợi hại, kẻ đó chính là chân lý. "Thiên vực cầu, các ngươi tìm chết." Tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, vây công giết chết bọn họ.
Mấy tiếng nói âm lạnh băng lên, ngay sau đó mười mấy cường giả dẫn theo nghìn đệ tử xông vào hỗn chiến. Bốn người yêu diệt bị mấy nghìn cường giả vây công, chân khí ngập trời bay lượn, vô số pháp bảo không ngừng phát động tấn công. Dù mấy người thực lực không tệ, cũng bị đánh đến luống cuống tay chân, gian nan phòng ngự. Ha ha, ngươi bây giờ có phải sợ hãi rồi không? Vạn Hồn Tông chủ xuất hiện, hắn đứng trước mặt Trần Tiểu Thiên, ánh mắt cư cao lâm hạ nói, lũ kiến hôi đến từ thiên vực, cũng dám ở ma vực nhảy nhót. Hôm nay cứ để bọn ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn đối phương, mở miệng nói, nếu ngươi ngoan ngoãn giao bản đồ ra, Vạn Hồn Tông của ngươi còn có thể sống. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên dùng thủ đoạn như thế đắc tội ta. Ha ha. Tông chủ ngửa mặt lên trời cười lớn, trước thực lực tuyệt đối, rõ ràng biết ta hãm hại ngươi thì đã sao? Ngươi chẳng lẽ còn có cơ hội lật mình? Đừng nói ngươi có một chuẩn đế làm bằng hữu, cho dù có 10 người, hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của Vạn Hồn Tông chúng ta. Trần Tiểu Thiên đồng tử một mảnh băng hàn, hắn giơ tay lên, yêu hoàng trung xuất hiện. Đây là cái gì thế này? Tông chủ nheo mắt lại, trên yêu hoàng trung, hắn cảm nhận được một luồng khí tức bất an. Đi Trần Tiểu Thiên lòng bàn tay vung về phía trước, yêu hoàng trung bạo tăng đến lớn như núi, bao phủ mấy nghìn người vào trong. Đông. Trong khoảnh khắc, tiếng chuông hủy diệt vang vọng khắp trời. Một làn sóng âm khổng lồ khuyết tán ra ngoài, những người dưới thiên vương cảnh, tất cả đều bị hủy diệt ngay lập tức, hóa thành một mảnh khói bụi. A. Thấy mấy nghìn người trong nháy mắt tan thành mây khói, tất cả cường giả đều kinh hãi kêu lớn. Đây là bảo vật gì? Rốt cuộc đây là vũ khí gì? Nó sao lại đáng sợ đến thế? Những người thiên vương cảnh đều lông tóc dựng đứng, chiếc chuông này tuyệt đối không thuộc về thế giới này, quá khủng bố. Đột nhiên, Thanh Phong đạo trưởng trong đám người toàn thân run rẩy, đồng tử co rút, ta nhận ra vật này. Đây là yêu hoàng trung, viễn cổ thần khí, đã biến mất mấy chục vạn năm rồi. Nó vậy mà lại nằm trong tay tiểu tử này. Nghe lời hắn nói, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Viễn cổ thần khí, vậy tất nhiên là thứ có liên quan đến thượng giới. Nhìn khắp cả ma vực, e rằng cũng không tìm thấy mấy thứ có thể sánh bằng. Hừ. Lúc này, Thường Sinh tay cầm Chí Tôn Ma kiếm, một kiếm chém chết mấy chục siêu cấp cao thủ. Dao động ma khí tỏa ra từ thân kiếm, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ôi chao, Chí Tôn Ma kiếm, ma vực thánh vật, vậy mà lại ở trong tay hắn. Mọi người lần nữa kinh hãi tột độ, ai cũng rõ ràng cầm giữ Chí Tôn Ma kiếm, có thể trở thành ma vực chi tôn. Trong khoảnh khắc, nhãn cầu của mọi người đều tràn đầy tơ máu. Chí Tôn Ma kiếm là của ta, mau mang lại đây. Ầm. Khí tức chuẩn đế cảnh đột nhiên bùng nổ, trên tầng mây, một bàn tay ma quỷ màu đen trực tiếp vươn ra đoạt lấy. Trước mặt Chí Tôn Ma kiếm, bất kỳ ai cũng muốn tham lam có được nó. Thường Sinh liên tục lùi xa mấy ba mét, hắn biết dựa vào thực lực của bản thân, không thể bảo vệ được thanh kiếm này. Chủ nhân, kiếm trả lại cho ngươi. Thường Sinh lập tức ném kiếm cho Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên nắm chặt Chí Tôn Ma kiếm, những cường giả kia trong nháy mắt đã bay về phía hắn. Chuẩn đế trên tầng mây xé rách không gian, lần nữa thò bàn tay ma quỷ ra chụp xuống. Trần Tiểu Thiên bắt đầu thúc giục sức mạnh của ma kiếm, thân thể hắn cũng đột nhiên bạo trướng đến độ cao trăm trượng. Pháp tướng hóa thân tầng thứ nhất. Trong tích tắc, Trần Tiểu Thiên vung Chí Tôn Ma kiếm trong tay, vô tận ma khí ngưng tụ thành kiếm ý vạn trượng. Hắn vung tay, luồng kiếm ý này mang theo khí thế hủy diệt tất cả, xông thẳng vào đám người. A! Vô số người lộ vẻ kinh hãi, khi đạo ma khí này lướt qua thân thể bọn họ, linh hồn và thân thể trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Tiếp đó, vạn mét kiếm khí xé rách vòng trời, chuẩn đế ẩn mình trên tầng mây cũng bị một kiếm chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đợi đến khi kiếm khí tiêu tán, tất cả mọi người đều biến mất. Thanh Phong đạo trưởng, mấy nghìn đệ tử, mấy chục thiên vương cảnh, còn có chuẩn đế, đều biến mất không còn dấu vết. Trời đất chỉ vào một mảnh chết chóc tĩnh lặng. Người của Vạn Hồn Tông trực tiếp hóa đá. Chương 104 Thiên Đế VS Ma Đế, chương 104 Thiên Đế VS Ma Đế, một kiếm diệt mấy nghìn người, bao gồm một chuẩn đế. Người của Vạn Hồn Tông, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, bọn họ vừa nãy còn khí thế ngút trời, trong nháy mắt đã bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Giờ phút này bọn họ mới hiểu, bản thân rốt cuộc đã chọc phải loại tồn tại gì. Trong lòng lập tức tràn đầy hối hận. Nhưng bây giờ hối hận, hiển nhiên đã muộn rồi. Trần Tiểu Thiên một bước đến trước mặt tông chủ, đạm mạc mở miệng, "Vốn dĩ các ngươi giao cổ Vạn Hồn ra, ta có thể không tính toán với các ngươi, nhưng các ngươi cố tình tự mình tìm chết. Cho ta một cơ hội." Tông chủ đội vàng mở miệng. "Suy la." Trần Tiểu Thiên vung ma kiếm, trực tiếp chém đứt đầu đối phương. "Tông chủ!" Các trưởng lão của Vạn Hồn Tông kinh hô. "Thiên Bực Cẩu, ngươi vậy mà dám giết tông chủ của chúng ta, liều mạng với ngươi." Mấy chục trưởng lão vừa xông qua, Trần Tiểu Thiên một kiếm quét ngang qua, đầu và thân thể trực tiếp chia liệng. Giết sạch bọn họ, không chừa một ai. Trần Tiểu Thiên nói xong, mấy người đại kiều lập tức nhào vào đám người. Mấy nghìn đệ tử Vạn Hồn Tông, không một ai chạy thoát. Trần Tiểu Thiên đến mật thất, một kiếm chém nát đại môn. Mật thất trống rỗng, người đã biến mất. Trần Tiểu Thiên khi trầm tư, đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức rất mạnh. Hắn lập tức xông phá mật thất, đến cách đó trăm dặm, tại một mảnh đầm lầy huyết sắc. Giờ phút này, trên một tảng đá đỏ tươi, cổ Vạn Hồn khoanh chân ngồi. Trên đỉnh đầu hắn, vô số oan hồn đang gào thét thê lương, chúng muốn dãy rủa thoát ly, đều bị thân thể của Vạn Hồn hấp thụ vào trong. Cổ Vạn Hồn chậm rãi mở mắt, cười lạnh nói, "Ngươi vẫn tìm được tới đây, vì để báo thù cho đám kiến hôi thiên thủy thành kia, tha đắc tội ma vực cường giả." Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt mở miệng, "Ta đến tìm ngươi lấy nửa tấm bản đồ còn lại, giao ra cho ta." Ha ha. Cổ Vạn Hồn ngửa mặt lên trời cười lớn, "Bản đồ? Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, muốn đi Thâm Nguyên, e rằng ngươi không có cơ hội đi rồi." Ầm ầm. Tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể Cổ Vạn Hồn bùng nổ khí tức cực mạnh, phương viên trăm dặm trong nháy mắt mây đen che đỉnh, lôi đỉnh chấn động.
uy áp kinh khủng phóng ra, khiến sinh vật trong phạm vi nghìn dặm đều run rẩy, phủ phục trên mặt đất. Ma đế, Trần Tiểu Thiên khẽ nhướng mày, không ngờ nhanh như vậy, vẫn để đối phương đột phá đến cảnh giới này. Đều là đế cảnh, khí tức trên người đối phương còn mạnh hơn cả của hắn. Nuốt chửng linh hồn triệu người, cùng cảnh giới, ma đế còn mạnh hơn thiên đế một chút. Vút vút, mấy người đại kiều đã đến đây, nhìn thấy cổ vạn hồn đang lơ lửng bay lên, sắc mặt đại biến. Thiên đế cảnh giới, gã này vậy mà đột phá rồi. Đại kiều vô cùng kinh ngạc. Không, ngươi nói sai rồi tỷ tỷ, nên gọi hắn là ma đế mới đúng. Tiểu kiều ngữ khí ngưng trọng nói, gã này nếu sau khi bước vào ma đế, thì không có cách nào giết chết được. Hơn nữa hắn chết một lần, lực lượng sẽ bạo tăng mấy phần. Chúng ta căn bản không thể đánh thắng. Yêu Diệt trợn mắt há hốc mồm, nương thân của ta ơi, những kẻ này vì sao tiến vào ma đế lại đơn giản như vậy? Ta khi nào mới có thể trở thành yêu đế? Hắn nếu trở thành yêu đế, thống nhất ma vực chắc chắn không thành vấn đề. Cẩn thận. Thường Sinh xuất hiện, lạnh lùng nói, hắn đã biến nơi đây thành lĩnh vực của chính hắn. Trong lĩnh vực của hắn, mấy người chúng ta thậm chí không thể nhúc nhích. Lời vừa dứt, quả nhiên có một luồng uy áp kinh khủng quét ngang ra. Thân thể mấy người đại kiều, trong nháy mắt như bị xi măng phong kín, trực tiếp cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích. Ngay cả Thường Sinh chuẩn đế này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển cánh tay. Đế uy, khủng bố đến mức này. Trần Tiểu Thiên nheo mắt lại, hôm nay hắn cứ thử xem, ma đế rốt cuộc có bản lĩnh gì. Yêu Hoàng Trung trong tay, trực tiếp bung ra. Đông. Tiếng chuông vang lên, lực lượng hủy diệt hóa thành biển mây cuộn trào mà đi. Cổ Vạn Hồn nụ cười dữ tợn, hắn lòng bàn tay đẩy về phía trước, Yêu Hoàng Trung bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trần Tiểu Thiên nhướng mày, Yêu Hoàng Trung vậy mà vô dụng. Thấy vậy, hắn trực tiếp ném ra Chí Tôn Ma kiếm trong tay, vạn đạo kiếm khí biến thành một trường hà quần quần mà đi. Cổ Vạn Hồn lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn há miệng phun ra mấy chục vạn đạo oán linh, hắn đem những oán linh này ngưng tụ thành một cán thần binh. Hắn nắm chặt thần binh, chém xuống Chí Tôn Ma kiếm. Ầm. Hai luồng lực lượng bùng nổ, giống như trời đất va chạm, ma khí đen tối quét tán đến vạn dặm bên ngoài. Làn sóng khí khổng lồ đánh bay toàn bộ mấy người đại kiều ra xa mấy trăm dặm. Rất nhanh, mấy người bỏ dậy từ đống đổ nát. Chủ nhân đâu rồi? Chủ nhân không sao chứ? Đại kiều vội vàng kêu lên. Yên tâm đi, không sao. Thường Sinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên trời, đều là đế cảnh, thực lực của Trần Tiểu Tiên là không thể nghi ngờ. Cổ Vạn Hồn căn bản không phải đối thủ của hắn. Ầm ầm. Trần Tiểu Tiên bung ra vô số bảo vật, làm Cổ Vạn Hồn bị nổ liên tục lùi về sau. Cổ Vạn Hồn giật quát, ta xem ngươi có bao nhiêu bảo vật. Hắn trực tiếp từ bỏ tấn công, chuyển sang phòng ngự. Trần Tiểu Thiên khẽ cười, bảo vật hắn có rất nhiều. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên đem tất cả phần thưởng có được khi điểm danh, toàn bộ đều dùng phương thức tự bạo ném ra ngoài. Trong đó có một số vẫn là nghịch thiên thần vật. Lực lượng nổ tung, sánh ngang với lực lượng đế cảnh, tấm chắn phòng ngự của Cổ Vạn Hồn rất nhanh bị nổ nát, vai vỡ toát, lộ ra xương trắng rợn người. A! Cổ Vạn Hồn bị tức đến nổ tung, tên vương bắt đạn này trong tay, rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối? Cứ như phế phẩm vậy, toàn bộ đều ném ra mà không cần tiền. Quả thực là bạo tận thiên vật. Đột nhiên, một hạt châu màu đen ném vào trước mắt hắn, sau khi nổ tung, tạo ra một vòng xoáy đen nhỏ. Cùng với sự xuất hiện của vòng xoáy này, oán linh mà Cổ Vạn Hồn hấp thụ trong cơ thể lập tức bị hút vào khoảng mấy chục vạn. Cổ Vạn Hồn trong lòng kinh hãi, vội vàng một trường đánh bay vòng xoáy này, dưới chân lùi xa vài mét. Trần Tiểu Thiên cũng nhận ra sự bất thường, hạt châu màu đen này dường như có thể khắc chế đối phương. Phệ hồn châu. Trần Tiểu Thiên chợt nhớ tới một vật như vậy, thứ này dường như chính là dùng để khắc chế tàn hồn. Hắn lập tức quét mắt nhìn chiếc nhẫn, còn khoảng mười mấy cái. Sau đó, Trần Tiểu Thiên nắm lấy mười mấy viên phệ hồn châu này, trực tiếp ném về phía Cổ Vạn Hồn. Cổ Vạn Hồn thấy thứ đáng sợ như vậy bị ném tới, trong lòng kinh hãi tức giận và phẫn, hắn lập tức độn thổ bỏ chạy, trốn đến trăm km bên ngoài. Trần Tiểu Thiên không thể để đối phương chạy thoát, Cửu Thiên Thần Hỏa trong tay cháy rực, ngón tay liên tục búng ra, vô số đốm lửa bạo xạ bay đi. Hỏa diễm chạm vào gán linh, đốt cháy chúng phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành mây khói tiêu tán. Trần Tiểu Thiên một cái bạo tiệm chắn trước mặt Cổ Vạn Hồn, phệ hồn châu trong tay trực tiếp ném ra. Tiếng ầm một tiếng, sau khi phệ hồn châu nổ tung, vòng xoáy đen bắt đầu xé toạc toàn bộ oán hồn trong cơ thể Cổ Vạn Hồn ra ngoài. Cùng với sự tiêu tán của những oan hồn này, khí tức của Cổ Vạn Hồn cũng bắt đầu giảm xuống. Không, Cổ Vạn Hồn la hét ầm ĩ, hắn vất vả lắm mới đột phá đến ma đế cảnh, tuyệt đối không thể cứ thế mà mất đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Cổ Vạn Hồn mặt mũi bầm mèo, trong tiếng gầm thét, trực tiếp lựa chọn tự bạo lực lượng đan điền. Vụ nổ của đế cảnh có thể hủy diệt mọi thứ trong phạm vi mấy nghìn dặm. Chương 105 Ma vực thâm viên, chương 105 Ma vực thâm viên, gã này còn muốn tự bạo. Trần Tiểu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, hắn giơ tay tóm lấy Yêu Hoàng Trung bay đến lòng bàn tay. Đi sau khi Yêu Hoàng Trung bị ném ra, nhanh chóng bao phủ lấy thân thể đang phình trướng của Cổ Vạn Hồn. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên hai tay bay ra mấy đạo phát ấn, thi triển mấy đạo cấm chế trận pháp, phong ấn chặt Yêu Hoàng Trung. Lùi lại. Trần Tiểu Thiên quát lớn một tiếng, thân hình đột nhiên lùi xa trăm dặm. Mấy người đại kiều cũng sợ hãi sắc mặt đại biến, liều mạng chạy về phía sau. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Yêu Hoàng Trung kiên chỉ vài hơi thở, lực lượng kinh khủng liền xé rách phòng ngự. Trong nháy mắt tại chỗ xuất hiện một đám mây hình nấm khổng lồ. Vụ nổ này kéo dài một ngày một đêm. Đợi đến khi vụ nổ kết thúc, tại chỗ đã xuất hiện một hố sâu vài mét, mấy nghìn ngọn núi gần đó cũng đều bị san bằng. Trên vòm trời xuất hiện một cái lỗ hổng, từng mảng lớn năng lượng đều bị hút vào vũ trụ bên ngoài trời. Sóng xung kích dư chấn phát ra, gần như khiến hơn nửa người của ma vực đều cảm nhận rõ ràng. Vô số cường giả ngẩng đầu, lộ vẻ chấn động. Trần Tiểu Thiên từ trong phòng ngự pháp trận bước ra, nhìn mảnh đất hoang tàn trước mắt, lập tức hừ một tiếng. Tự bạo thật đáng sợ. Mấy người đại kiều kinh hãi và phần, đây chính là lực lượng của đế cảnh sao? Hủy diệt tất cả trong phạm vi nghìn dặm, tất cả sinh vật đều hóa thành mây khói. Hắn chết rồi sao? Yêu Diệt kinh hô hỏi. Chắc là chết rồi. Trần Tiểu Thiên lóe người đến vị trí tự bạo, hắn cẩn thận cảm ứng, trong không khí đã không còn bất kỳ khí tức nào của đối phương. Có lẽ chưa chết, hoặc là đã chết rồi. Thường Sinh chậm rãi mở miệng, sau khi tu luyện vạn hồn quyết thành đế, có năng lực tái sinh. Hắn tuy là tự bạo, nhưng chỉ cần còn một tia linh hồn ấn ký tồn tại thì vẫn có thể phục sinh. Vậy là chưa chết sao? Mấy người đại kiều kinh hãi bà phần, lập tức cảnh giác đánh giá xung quanh. Nhưng các ngươi đừng lo lắng, hắn cho dù có phục sinh, cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Nếu không, vạn hồn quyết thật sự là nghịch thiên rồi. Thường Sinh cười nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, hắn cẩn thận cảm ứng xung quanh, sau đó tiện tay tóm lấy Chí Tôn Ma kiếm bật ra từ đống đổ nát, rơi vào tay hắn. Yêu Hoàng Trung cũng theo sát bay tới, phía sau còn có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này, vậy mà lại được bảo toàn trong vụ nổ. Trần Tiểu Thiên sau khi kiểm tra nhẫn, lộ vẻ vui mừng, sau đó nửa tấm bản đồ còn lại xuất hiện trong tay. Hắn sau khi ghép hai mảnh bản đồ lại với nhau, biểu tượng vốn dĩ mơ hồ, trong nháy mắt trở nên rõ ràng và phần. Còn có thêm nhiều địa điểm chi tiết được đánh dấu. Chúng ta đang ở vị trí này. Ma vực Thâm Nguyên, ở phía đông của chúng ta. Trần Tiểu Thiên thở ra một hơi, Ma vực Thâm Nguyên cách bọn họ đã không còn xa, nhiều nhất khoảng nửa tháng là có thể đến nơi. Sau khi tìm thấy Tử Ma Dịch, là có thể khiến cả nhà đoàn tụ rồi. Đi thôi. Trần Tiểu Thiên trong lòng nóng lòng, trực tiếp bay khỏi nơi đây. Trọn vẹn hơn 10 ngày, tốc độ bay của Trần Tiểu Thiên không hề giảm bớt. Hơn nữa cùng với việc khoảng cách đến Thâm Nguyên càng ngày càng gần, trong lòng hắn lại càng thêm kích động. Dù sao thì sắp tìm được thứ hắn muốn rồi, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Tuy rằng vội vàng đi đường, nhưng mấy ngày nay hắn cũng không quên điều danh. Càng là nơi nguy hiểm, phần thưởng nhận được càng đặc biệt. Thậm chí, Trần Tiểu Thiên còn đột phá một tiểu cảnh giới, đạt đến Tiên Đế tam tầng. Với cảnh giới của hắn mà nói, mỗi lần đột phá đều vô cùng gian nan. Người bình thường không có trăm năm nghìn năm, khó lòng tiến thêm một phân. Cũng chỉ có hắn tương đối đặc biệt, tùy tiện là có thể đột phá. Chẳng cần khổ sở tu luyện từng chút một. Rất nhanh, nửa tháng thời gian trôi qua, ma vực sâu thẳm cũng rốt cuộc xuất hiện trước mắt bọn họ. Ngoài 3 mét, một vòng xoáy khổng lồ nối liền trời đất cứ thế lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Ngoại trừ Trần Tiểu Thiên vài người ra, còn có một số người khác cũng đang quanh quẩn gần đó, thậm chí kết bạn nghỉ ngơi. Sau khi vài người hạ xuống, lập tức có một tráng hán râu quai nón vây lại, khách khí mở lời, "Vàng Hữu, các ngươi cũng đến thử luyện sao? Không bằng chúng ta cùng đi." "Không cần." Trần Tiểu Thiên trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đối phương, thẳng tiến về phía vòng xoáy màu đen. Không ngờ tráng hán kia lại theo tới, cười nói, "Bên trong vực sâu tổng cộng 99 tầng, mỗi tầng đều rộng đến 10 vạn dặm. Các ngươi vào trong, nếu không có người quen dẫn đường, rất dễ lạc lối đó. Ta đã vào trong khoảng ngàn trăm lần, rất quen thuộc đường đi. Ta có thể bảo đảm dẫn các vị vào trong, còn có thể thuận lợi đi ra." Trần Tiểu Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, theo bản năng nhìn Thường Sinh một cái. Thường Sinh gật đầu, nói, "Bên trong vực sâu rất nguy hiểm, ta tuy rằng chưa từng vào, nhưng cũng biết bên trong nguy hiểm trùng trùng. Rất nhiều ma tu đều sẽ tu luyện bên trong, chịu ảnh hưởng của lệ khí, có người trực tiếp hóa điên, mất đi lý trí. Nếu không có người dẫn đường, chúng ta còn chưa chắc có thể đi ra được." Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, lần nữa đánh giá nam tử kia. Đối phương tuy rằng ẩn giấu khí tức, nhưng dưới đôi mắt của hắn, không chỗ nào che giấu. Thiên nhân cảnh bắt tầng. Trần Tiểu Thiên nhìn ra thực lực của đối phương, loại thực lực này rất bình thường. Hắn liền mở lời, "Ta muốn vào trong tìm một thứ gọi là Tử Ma Dịch, ngươi biết nó ở đâu không?" "Đó đương nhiên là biết rồi." Tráng hắn lập tức cười lớn, "Tử Ma Dịch ở tầng thứ 5 vực sâu, thứ đó sau khi dùng có thể bảo vệ linh thể, xuyên qua tiến vào hạ giới. Ngươi có bằng hữu muốn vào hạ giới đúng không?" "Không nên hỏi thì đừng hỏi." Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở lời, "Nếu ngươi quen ta, vậy thì dẫn chúng ta vào trong. Ta có thể bảo đảm ngươi bình an đi ra." "Đa tạ." Tráng hắn lập tức ôm quyền, "Ta tên Bát Ô, các ngươi cứ gọi ta lão Bát là được. Các vị chờ một chút, ta đi gọi thêm mấy bằng hữu." Lão Bát xoay người rời đi. "Chủ nhân, đây chỉ là một tên gà yếu đất thôi, theo hắn làm gì? Chúng ta tự mình vào là được." Yêu Diệt vẻ mặt khinh thường nói. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở lời, "Ngươi không nghe hắn nói sao, bên trong mỗi tầng đều rộng 10 vạn dặm, tổng cộng 99 tầng. Nếu không có người quen dẫn đường, chúng ta phải tìm đến 5 con khỉ tháng con ngựa mất. Ngươi sẽ không cho rằng ta mắt quét qua, mọi thứ trong 10 vạn dặm đều không chỗ nào che giấu chứ? Ta còn chưa thành thần đâu." Yêu Diệt ho khan một tiếng, nói, "Vậy chúng ta cứ đi cùng hắn vậy, nhưng nếu đoạt được bảo vật gì, ta sẽ không chia sẻ với hắn đâu. Cùng lắm thì chia đều cho hai vị tỷ tỷ." Đại Kiều nghe xong trợn trắng mắt, tên này đi đến đâu cũng nghĩ đến chuyện cướp bảo vật. Rõ ràng là một yêu nhị đại. Cứ như sơn tặc vậy, thấy người là muốn cướp. Hơn một canh giờ sau, lão Bát đi về, phía sau còn có hơn 50 người. Hơn 50 người này, cũng như Trần Tiểu Thiên và bọn hắn, vừa mới đến đây, đều bị kéo vào nhập hội. Lão Bát cười nói, "Các vị bằng hữu, sau khi vào trong, sinh tử có mệnh. Ai nhặt được bảo vật thì là của người đó, nếu có người ngoài đến cướp, hy vọng các vị có thể ra tay tương trợ là được. Nếu không có ý kiến gì, chúng ta có thể vào rồi." Chương 1062 loại lực lượng cùng tồn tại. Chương 1062 loại lực lượng cùng tồn tại. Mọi người một cước đạp vào trong vòng xoáy màu đen. Cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi lớn. Sau khi bọ cạp của Trần Tiểu Thiên dẫm lên vùng đất màu đen, hắn mới chú ý thấy bọn họ đã đến bên cạnh những tảng đá đất vàng. Nhìn một cái, bầu trời sấm đâu, những tảng đá trên đất đều màu đỏ sẫm. thậm chí nồng độ ma khí trong không khí còn đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều lần. Đại kiều vài người rõ ràng cảm thấy toàn thân không thoải mái, linh khí trong cơ thể các nàng tự nhiên có chút bài xích ma khí nơi đây, thực lực đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Nơi này đối với ma tu mà nói vô cùng tốt, nhưng người của thiên vực ở đây hoàn toàn là một loại dày vò. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở lời, ngay cả hắn, một vị thiên đế, cũng không thích không khí bên trong này. Có thể thấy nơi này tuyệt đối không có người của thiên vực nào muốn tiến vào. Các vị, theo kịp đi, nếu chậm chân, e là sẽ không tìm được bảo bối đâu. Lão Bát hô to một tiếng, 40-50 người bên cạnh lập tức ảo ảo lao tới. Chúng ta cũng theo kịp. Trần Tiểu Thiên dẫn vài người đi theo, đồng thời mở lời, mục tiêu của chúng ta là tìm tử ma dịch, bảo vật khác đều là tiện tay lấy. Đồ vật đến tay sau, chúng ta liền rời khỏi đây. Chủ nhân, ta có một chuyện. Thường Sinh mở lời nói, nơi đây đối với việc tu luyện của ta có chút lợi ích, đến một lần không dễ dàng, ta có thể ở lại thêm một thời gian được không? Có thể. Trần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý đa tạ. Thường Sinh lộ ra một nụ cười, hắn tin rằng nếu mình có thể ở lại, không quá trăm năm, nói không chừng có thể tiến vào ma đế cảnh. Đột nhiên, một tiếng gầm giống kinh khủng vang lên, ngay sau đó một con tứ cấp thú xông ra từ rừng rậm huyết sắc, một ngụm liền nuốt chửng mấy chục đại tông sư. Chân khí của thiên nhân cảnh cũng không thể ngăn cản được móng vuốt sắc bén của đối phương, trong khoảnh khắc trăm người đã trở thành thức ăn. Hự, cao thủ bốn phía bùng phát ma khí, chân khí quần quần oanh kích lên thân tứ cấp thú, cuối cùng cũng chém giết được đối phương. Ta nhặt được bảo vật. Có người vui vẻ hớn hở. Chúc mừng nha. Bên cạnh có người chúc mừng. Lão Bát và những người khác, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi vào bên trong. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, bảo vật đều rất bình thường. Mấy canh giờ sau, Trần Tiểu Thiên vài người đi tới một khu rừng rậm đang mưa như chút nước. Mỗi cây trong rừng rậm đều cao mấy trăm mét, thậm chí cả nghìn mét. Một con mãng xà bình thường cũng cao đến mười mấy tầng lầu. Hung thú có thể thấy khắp nơi đều có lực lượng không kém tông sư cảnh. Lão Bát rất quen thuộc địa hình nơi đây, nhẹ nhàng quen thuộc dẫn bọn họ vòng qua rất nhiều hang ổ hung thú. Sau khi dùng một ngày thời gian, cuối cùng cũng đến được lối vào tầng thứ hai. Chờ bọn họ bước vào tầng thứ hai vực sâu, thế giới xám xịt đã biến thành một màu đỏ như máu. Thậm chí mặt trời trên đỉnh đầu đều là loại đỏ máu u ám, phát ra khí tức khiến người bất an. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên thuận tay làm một cái. Đinh. Kích hoạt phần thưởng ẩn. Nhận được một viên thâm viên ma nhãn. Nhận được 100 năm ma khí. Nhận được 1000 năm ma khí. Trần Tiểu Thiên đang chuẩn bị kiểm tra thâm viên ma nhãn là thứ gì, thì đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Chết tiệt. Phần thưởng ma khí là cái thứ gì? Hắn cần chính là linh khí mà. Không đợi Trần Tiểu Thiên phản ứng lại, số ma khí ngàn năm kia trực tiếp bị cưỡng chế rót vào trong cơ thể hắn. Trần Tiểu Thiên lập tức bay người rời khỏi chỗ cũ, sau khi đến một hang động, ma khí quần quật lập tức xông vào trong đan điền của hắn. Trong đan điền, linh khí mênh mông sau khi bị ma khí ảnh hưởng, lập tức phát động công kích về phía ma khí. Hai luồng lực lượng không giống nhau bắt đầu công kích lẫn nhau. Người chịu tội đương nhiên là Trần Tiểu Thiên rồi. Trần Tiểu Thiên nửa mặt trắng bệnh, nửa mặt đen kịt. Một bên linh khí ngút trời, một bên ma khí ô nhiễm toàn bộ hang động. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể đồng thời hấp thu ma khí và linh khí. Điều này không phù hợp với quy tắc đại đạo. Đan điền của Trần Tiểu Thiên lập tức trực tiếp nổ tung. Lực lượng tiên đế cảnh của hắn cũng trong nháy mắt sụt giảm không ngừng. Nhưng lúc này, Trần Tiểu Thiên căn bản không để ý đến cảnh giới, hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng là quan trọng. Linh khí và ma khí trong cơ thể hắn va chạm lẫn nhau, không ngừng tàn phá huyết nhục chi thân của hắn. Phụt. Trần Tiểu Thiên phun ra một ngụm máu đen đặc quánh, cơn đau kịch liệt khiến hắn lập tức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Không biết hôn mê bao lâu, Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt, khôi phục ý thức. Ta chết rồi sao? Không, ta chưa chết. Ta vẫn còn sống. Trần Tiểu Thiên lập tức kiểm tra tình hình bên trong cơ thể, kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn lại xuất hiện hai cái đan điền. Một viên màu trắng, tỏa ra dao động linh khí nồng đậm. Một viên màu đen, ma khí ngút trời, cách linh khí một khoảng ngón tay. Đây là tình huống gì? Trần Tiểu Thiên chính mình cũng vô cùng kinh ngạc. Lại có hai cái đan điền. Hơn nữa còn đồng thời tồn tại hai loại lực lượng đối lập là linh khí và ma khí. Trần Tiểu Thiên sau khi nắm chặt quyền, lực lượng thiên đế lại trở về, linh khí dâng trào. Tiếp đó hắn nắm chặt tay trái, trên người lập tức bùng nổ lực lượng hắc ám, ma khí xông thẳng lên trời, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc sói tru đang gào thét. Lực lượng thiên đế và ma đế lại có thể cùng tồn tại trong cơ thể. Trần Tiểu Thiên trong lòng cảm thấy rất khó tin. Đinh. Nhận được một viên linh ma châu. Nuốt chửng viên châu này, có thể đồng thời cường hóa hai loại lực lượng trong cơ thể, vật bất phàm, vật hiếm. Trần Tiểu Thiên trong lòng giật mình, linh ma châu loại vật này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa nhìn phần giới thiệu, thứ này e là không phải thứ có thể dễ dàng có được. Nhưng dù sao đi nữa, lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc đi. Trong cơ thể hiện tại sở hữu hai luồng lực lượng khác nhau, ở ma vực, hắn cũng có thể phát huy 100% thực lực. Sau đó, Trần Tiểu Thiên kiểm tra thâm viên ma nhãn đã nhận được trước đó. Ma tôn chi nhãn, nắm chặt nó, dường như có thể sở hữu lực lượng không tầm thường. Chỉ vậy thôi sao? Trần Tiểu Thiên xem xong giới thiệu, trực tiếp trợn trắng mắt. Vật phẩm thường bây giờ, giới thiệu ngày càng qua loa, có lực lượng gì cũng không nói thẳng. Cứ phải để hắn tự mình đi đoán. Cất thứ này đi, Trần Tiểu Thiên bước ra khỏi hang động. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện mình và Đại Kiều vài người đã cách nhau một khoảng rất xa. Khi đó hắn đi quá vội vàng, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ước chừng vài người đã đi tới tầng thứ ba. Trần Tiểu Thiên bay vút lên trời, trong cơ thể tuôn ra ma khí mênh mông. Hắn sử dụng thần đồng chi lực, tìm kiếm lối vào tầng thứ ba. Cứu mạng. Đột nhiên, một ma nữ mắt đỏ xông ra khỏi rừng rậm, kêu lớn, "Cứu ta! Mau cứu ta! Ta sắp bị ăn thịt rồi." A! Một tiếng kêu thảm thiết, Ma nữ bị vấp ngã trên đất, phía sau một con yêu thú cũng lập tức lao tới. Trần Tiểu Thiên quét mắt nhìn đối phương một cái, sau đó trực tiếp bay đi mất. Ma nữ trố mắt kinh ngạc, nàng không ngờ đối phương lại rời đi nhanh gọn như vậy, căn bản không hề có ý định cứu nàng. Trần Tiểu Thiên lúc này chỉ nghĩ mau chóng đi tầng tiếp theo, tìm thấy thứ hắn muốn. Sống chết của người khác không có quan hệ gì với hắn. Người đứng lại. Ma nữ kia thở phì phò đuổi theo. Chương 107 Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, chương 107 Cửu Vĩ Hồ nhất tộc có chuyện gì? Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn ma nữ đuổi tới, đối phương tức đến mức mặt đầy bị khuất. Vì sao vừa rồi ngươi không cứu ta? Ma nữ này chất vấn đầy không phục. Ta vì sao phải cứu ngươi? Trần Tiểu Thiên hỏi ngược lại đối phương. Người khác gặp nạn, tiện tay giúp đỡ, không phải lẽ đương nhiên sao? Đây là gia gia dạy ta. Đạo lý đơn giản như vậy, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Ta tên Thanh Hồ, ngươi tên gì? Trần Tiểu Thiên lắc đầu, lười biếng để ý đến đối phương, trực tiếp đi tìm lối vào tầng tiếp theo. Thanh Hồ đi theo hắn, nói, ngươi một mình sao? Bằng hữu của ngươi đâu? Bọn họ đều chết rồi à? Suốt dọc đường, Thanh Hồ này cứ líu lo hỏi không ngừng. Trần Tiểu Thiên cũng nhìn ra, đây chỉ là một cô bé chưa trưởng thành, tâm trí ước chừng mới mười mấy tuổi. Ngươi là vào đây chịu chết sao? Trần Tiểu Thiên mở lời nói, ta đến tìm gia gia của ta. Thanh Hồ bực bội nói, gia gia đã biến mất mấy trăm năm rồi, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc chúng ta vẫn luôn bị kẻ thù không đội trời chung bắt nạt. Ta phải tìm được gia gia của ta, chỉ khi gia gia của ta trở về, chúng ta mới không bị bắt nạt. Trần Tiểu Thiên rất cạn lời, cô bé này lại nói hết mọi chuyện của mình ra. Cũng thật là ngây thơ. Lần này ta là lén chạy ra ngoài, người nhà đều không biết. Thanh Hồ cười hì hì nói, gia gia của ta ở tầng 18 vực sâu, ta tin nhất định có thể tìm thấy hắn. Trần Tiểu Thiên mở lời, ngươi có phải biết làm sao để đến lối vào tầng tiếp theo không? Đó là đương nhiên rồi. Thanh Hồ lập tức cười tủm tỉm, bản đồ ở trong đầu ta này, ta biết tầng tiếp theo đi như thế nào. Ngươi có phải muốn đi cùng ta không? Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm đối phương, muốn xem đối phương sẽ đưa ra điều kiện gì. Nhìn ta làm gì, ta dẫn đường, chúng ta cùng đi. Thanh Hồ cười ha ha mở lời. Trần Tiểu Thiên có chút nghi hoặc, ngươi không cần ta trả giá gì, hoặc đưa ra điều kiện, để ta bảo vệ ngươi gì đó sao? Thanh Hồ bật cười, ta rõ ràng tiện tay có thể dẫn ngươi đi, nói yêu cầu với ngươi làm gì? Phụ thân nói qua, ra ngoài cần giúp đỡ lẫn nhau. Bằng hữu gặp khó khăn, thì phải ra tay tương trợ. Nghe lời này, Trần Tiểu Thiên dở khóc dở cười, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc các ngươi còn chưa bị diệt tộc, đúng là may mắn. Thanh Hồ lập tức không vui, đau lòng nói, bốn di tộc nhân chúng ta có mấy nghìn người, sau này chỉ còn lại 100-200 người. Ta chỉ có tìm được gia gia, mới có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Bởi vì gia gia của ta, chính là Bát Vĩ Hồ, hắn lợi hại làm đó. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng mang theo một tia ý cười, vốn dĩ hắn cho rằng sự ngây thơ của đối phương là giả vờ. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô của đối phương, không giống diễn kịch. Trong mắt có sự ngu ngốc trong trẻo. Mấy canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Thanh Hồ, cuối cùng cũng tìm thấy lối vào tầng thứ ba. Hai người một cước bước vào trong, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Đột nhiên, một đạo kiếm khí sắc bén bay tới, Trần Tiểu Thiên nhanh chóng đẩy Thanh Hồ ra, kiếm khí đánh nát những tảng đá trên đất. Ai dám đánh lén bổn cô nương? Thanh Hồ tức giận chất vấn. Ha ha, đây không phải Cửu Vĩ Hồ sao, thật trùng hợp, lại gặp ta ở đây. Một nam tử mặt trắng răng nanh bước ra, phía sau theo sau 7-8 đồng bạn. Thanh Hồ tức giận nói, Lục tổ Âm Mã tộc, lại là các ngươi ở đây làm gì? Lục tổ cười lạnh một tiếng, chúng ta đến làm gì, ngươi có tư cách biết sao? Vừa đúng lúc, ta còn thiếu một nha hoàn đóng giường, nghe nói đuôi của Cửu Vĩ Hồ các ngươi đặc biệt mềm mại, nằm lên rất thoải mái. Hôm nay sẽ bắt ngươi về. Trong lúc nói chuyện, Lục tổ mạnh mẽ phun ra một luồng khói độc, Thanh Hồ vươn móng đuôi sắc bén chụp tới. Nhưng Thanh Hồ không cẩn thận hít phải luồng khói độc ngay sau, trực tiếp toàn thân vô lực ngã xuống đất. Lục tổ hắc hắc cười một tiếng, ngươi hôm nay chính là nha hoàn của bổn đại gia rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đưa tay ra bắt. Xoẹt. Một đạo phong nhận ập tới, trực tiếp chém đứt cánh tay của đối phương. Lục tổ kinh ngạc, không dám tin một cánh tay của mình cứ thế biến mất. Ngươi dám làm ta bị thương? Lục tổ ánh mắt chấn động nhìn về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở lời, tiện tay vung một cái, dây tiếp theo phong nhận trực tiếp chém đứt đầu đối phương. A! Đồng bạn bên cạnh kinh hô và phẫn, ngay sau đó toàn bộ đều tức giận ra tay. Trần Tiểu Thiên ngón tay liên tục đúng ra, chân khí nhanh chóng xuyên thủng lồng ngực những người này. Hơn 20 người, toàn bộ bỏ mạng. Đều chết rồi sao? Thanh Hồ há hốc mồm nhìn, không dám tin Âm Mã nhất tộc mạnh mẽ vô cùng, lại cứ thế chết sạch. Ta cứu ngươi, là muốn ngươi dẫn đường cho ta. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở lời. Thanh Hồ hít sâu một hơi lạnh, nói, ngươi lợi hại như vậy ư, vậy ngươi có thể giúp ta cứu gia gia của ta ra không? Ông nội ta ngay tại Thâm Viên tầng thứ 18, nếu ngươi có thể cứu ông nội ta ra, Cửu Vĩ Hồ tộc ta nhất định vô cùng cảm kích. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, bình tĩnh nói, ta đến tìm Tử Ma Dịch, không có thời gian theo ngươi đi tầng thứ 18. Thanh Hồ ánh mắt lập tức trong trẻo, kéo cánh tay Trần Tiểu Thiên, đại ca, cầu xin ngươi, giúp ta đi. Ngươi xem ta đáng yêu như vậy, lại xinh đẹp, ngươi cứ coi như giúp ta một lần được không? Cùng lắm thì ta lấy thân báo đáp ngươi, xin cho ngươi thật nhiều Cửu Vĩ Hồ con. Trần Tiểu Thiên chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn phát hiện trên người Thanh Hồ dường như tự mang một ít năng lực bị hoặc. Lúc đối phương làm nũng, khiến đầu óc hắn có chút không bình tĩnh, thậm chí còn có một loại xung động đặc biệt mãnh liệt, muốn đẩy ngã đối phương. Trần Tiểu Thiên vội vàng đẩy Thanh Hồ ra, bình tĩnh đi về phía trước vài bước, trong lòng mặc niệm cầu quyết, tự khiến bản thân bình tâm lại. Với năng lực thiên đế của hắn, thế mà lại không thể chống cự được sự mị hoặc của đối phương. Cửu Vĩ Hồ quả nhiên lợi hại. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Thanh Hồ còn chưa biết chuyện gì, tiếp tục làm nũng, ngươi giúp ta đi, được không nha, ngươi vừa đẹp trai, người lại thiện lương. Dừng lại. Trần Tiểu Thiên vội vàng bảo đối phương ngậm miệng, nếu còn nói tiếp, hắn không dám đảm bảo liệu có làm ra chuyện thương tổn đối phương hay không. Ta tìm thấy thứ ta muốn trước đã, sau đó hắn nói chuyện ông nội ngươi. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Được đó được đó. Vậy ta giúp ngươi tìm. Cửu Vĩ Hồ chúng ta mui thính ngậy, nhất định có thể giúp ngươi tìm thấy. Thanh Hồ nói xong, lập tức biến thân thành bản thể, một con hồ ly trắng như tuyết, sở hữu 6 cái đuôi. Đại ca, ngươi theo ta. Thanh Hồ trực tiếp chui vào rừng cây. Trần Tiểu Thiên lập tức đi theo. Mấy canh giờ sau, Thanh Hồ dẫn hắn đến một khu rừng núi tỏa ra ánh sáng màu tím. Thanh Hồ nằm sấp trên tảng đá ngửi ngửi, sau đó dùng móng vuốt đào mở một tảng đá. Một giọt chất lỏng màu tím nhỏ theo đó xuất hiện. Tìm thấy rồi, thử ma dịch. Thanh Hồ kích động nói. Xoẹt. Giây tiếp theo, một đôi tay bóp lấy gáy Thanh Hồ, cười lớn nói, phát hiện bảo bối rồi, thế mà lại là Cửu Vĩ Hồ tộc. Lông của bọn họ hiệu quả giữ ấm vô cùng tốt. Ha ha. Chương 108, sáu mặt trời trong thâm viên. Chương 108, sáu mặt trời trong thâm viên. Buông ta ra, mau buông ta ra. Thanh Hồ dãy rủa, móng vuốt trực tiếp cào rách mặt nam tử. Nam tử lập tức vừa thẹn vừa giận, tiện nhân, dám làm ta bị thương, hiện tại ta liền giết ngươi lột ra. Hắn lập tức vung đao chém xuống. Thanh Hồ lập tức dùng đuôi cuốn lấy ngón tay đối phương, thừa cơ thoát khỏi lòng bàn tay. Ngay sau đó, Thanh Hồ biến thân thành hình dáng con người, vô cùng phẫn nộ, lại là âm mã tộc các ngươi đã giết chúng ta nhiều người như vậy, còn muốn làm gì nữa? Nam tử mặt đầy vẻ dữ tợn, các ngươi những tiện chủng này, sinh ra là để làm nô lệ cho chúng ta, giết sạch các ngươi thì sao chứ? Lời vừa dứt, nam tử trực tiếp vung đao chém tới. Thanh Hồ chống đỡ hai chiêu, liền bị nam tử đánh bay ra ngoài. Nam tử cười lạnh một tiếng, lại lần nữa vung đao chém xuống cổ. Ta xong đời rồi, Thanh Hồ tuyệt vọng nói. Ầm. Một đạo kim quang đột nhiên bay tới, trực tiếp làm nổ tung đầu nam tử. Thanh Hồ trợn to hai mắt, chết, chết rồi. Nàng không thể tin được quay đầu nhìn Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên đỡ nàng dậy, nhàn nhạt nói, ngươi giúp ta tìm thấy tử ma dịch, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi chết ở đây. Thanh Hồ lộ vẻ mặt vui mừng. Đúng lúc này, càng nhiều người xuất hiện ở đây. A. Nhìn thi thể trên mặt đất, một lão giả lập tức hai mắt đỏ bừng, đồ xuất sinh, ngươi thế mà dám giết con trai ta muốn giết ngươi. Âm mã tộc nhân nghe lệnh, giết chết bọn họ cho ta. Một tiếng ầm vang lên, tất cả mọi người biến thân thành bản thể, đầu người thân ngựa, thân thể khổng lồ, cao tới 5-6 mét. Ai ai trong tay cũng cầm một cây tam xoa kích, tứ chi càng bốc cháy ngọn lửa màu xanh lá. Trần Tiểu Thiên đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại chủng tộc kỳ lạ này, nhưng nghĩ đến trên thế gian có hàng vạn chủng tộc, gặp phải loại nào cũng không cần hiếm lạ. Hống. Trong chớp mắt, tam xoa kích hung hăng đập xuống đỉnh đầu. Trần Tiểu Thiên trực tiếp tế ra yêu hoàng trùng, nói, Thanh Hổ, ngươi bịt kín thai bản thân lại. Ừm được. Thanh Hổ đội vàng dùng đuôi bịt kín thai bản thân. Đùng. Giây tiếp theo, tiếng chuông vang vọng khắp thâm nguyên. A. Sau một tiếng kêu thảm thiết, mấy chủ cơm mã tộc nhân bị sóng xung kích hủy diệt thành cho bụi. Thật thật đáng sợ. Thanh Hổ trợn mắt há mồm, đối thủ vô cùng lợi hại trong lòng nàng, cứ thế mà tan biến như khói. Đại ca này của nàng, thật phi phàm. Trần Tiểu Thiên thu lại yêu hoàng trùng, lấy ra bình, bắt đầu lấy tử ma dịch trên mặt đất. Sao chỉ có một giọt? Cái này cũng không đủ a. Trần Tiểu Thiên nói. Thanh Hồ dùng mũi ngửi ngửi, nói, nơi này vốn dĩ có khí tức tàn lưu rất mạnh, nhưng đã biến mất rồi. Ta cảm giác giống như bị người khác lấy đi rồi. Nghe lời này, Trần Tiểu Thiên lập tức nói, ngươi có thể truy tìm được ở đâu không, dẫn ta qua đó. Ta thử xem sao. Thanh Hồ biến thành hình dáng hồ ly bản thể, bắt đầu bò trên mặt đất. Hơn một canh giờ sau, phía trước xuất hiện rất nhiều thi thể, binh khí rải rác khắp nơi. Nơi này trước đó hẳn là đã trải qua một trận đại chiến. Trần Tiểu Thiên dẫm lên đá đi tới, đột nhiên, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Lão Bát. Trần Tiểu Thiên vội vàng hô tên đối phương. Lão Bát chậm rãi mở mắt, yếu ớt nói, có người tập kích chúng ta, cướp đi thứ người muốn rồi. Chỗ ta chỉ còn lại nửa bình nhỏ. Lão Bát lấy ra bình, cười khổ nói, xin lỗi, chỉ còn lại có chút xíu này thôi. Trần Tiểu Thiên ngữ khí ngưng trọng, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ cứu sống ngươi lời còn chưa dứt. Lão Bát đã không còn khí tức. Trần Tiểu Thiên túi đầu nhìn, mới phát hiện nửa thân trên của đối phương đã biến mất. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Đại ca, hắn cũng là một người tốt, giúp ngươi giữ lại nhiều như vậy. Thanh Hồ nói. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói, trên người hắn có dao động linh khí, hẳn là chết trong tay người thiên vực. Đưa ta đi tầng tiếp theo, ta nhất định phải tìm thấy hắn. Thanh Hồ gật đầu, trước khi rời đi, nàng lục soát một chút bảo vật trên thi thể, sau đó mới tiếp tục đi đường. Mấy ngày tiếp theo, Thanh Hồ vẫn luôn dẫn Trần Tiểu Thiên tìm kiếm người đã cướp đi từ ma dịch. Hai người xuyên qua tầng thứ 4, đến tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 10, tầng thứ 17. Cuối cùng, hai người cùng nhau đặt chân vào ma vực thâm nguyên, tầng thứ 18. Nơi đây, thế mà lại có 6 mặt trời. Mỗi mặt trời đều tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị. Có cái đỏ rực như liệt diễm, có cái đen tối như thâm nguyên, lại có cái xanh biếc như ngọc thủy, cũng có mặt trời tỏa ra màu huyết hồng khiến người ta bất an. 6 mặt trời kỳ dị cứ thế lơ lửng trên đỉnh đầu. Điều khiến Trần Tiểu Thiên kinh ngạc nhất là những mặt trời này thế mà lại không phải hình tròn, có cái là hình lập phương, có cái là hình bầu dục, cũng có hình chữ nhật. Đây rốt cuộc là nơi quỷ dị gì? Trần Tiểu Thiên cau mày, sau khi đến tầng thứ 18 này, trong không khí đã tràn ngập khí tức vô cùng khó chịu. Suốt đường đi, đã nhìn thấy rất nhiều người mất đi tâm trí, bắt đầu phát điên. Thanh Hồ trốn phía sau hắn, run rẩy nói, theo truyền thừa của Cửu Vĩ Hồ tộc chúng ta, nơi này từng là một chiến trường. 6 mặt trời kia, đại diện cho 6 vị ma đế cao thủ đã vất lạc. Tất cả những người đến đây đều sẽ dần dần rơi vào huyễn cảnh, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Đúng lúc này, đối diện đi tới một người, mái tóc bạc trắng đầy đầu, đã rũ xuống tận gót chân. Trên người càng dính đầy máu và mồ người, tỏa ra mùi hôi thối. Hơn nữa người này hai mắt đỏ ngầu, trên người tỏa ra khí tức hung bạo, rõ ràng đã mất đi tâm trí. Trần Tiểu Thiên vừa định đánh chết đối phương, Thanh Hồ lại đột nhiên kinh hỉ kêu lên, "Ông nội, là ông nội, hắn là ông nội." Thanh Hồ theo bản năng liền muốn xông tới. "Đừng qua đó." Trần Tiểu Thiên ngăn đối phương lại, nói, "Ông nội ngươi đã không còn nhận ra ngươi, linh hồn hắn đã sớm không còn trong cơ thể. Trước mắt chỉ là một cái xác không hồn mà thôi." Gầm. Giây tiếp theo, đối phương liền trực tiếp xông về phía hai người. Trần Tiểu Thiên búng ngón tay một cái, Cửu Thiên Thần Hỏa lập tức bay đến trên người đối phương. Độc trùng bám vào người lão giả, tất cả đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra vài viên đan dược cho đối phương uống, thân thể lão giả trực tiếp mất đi khả năng hành động. Ông nội ngươi tỉnh lại đi." Thanh Hồ lay động thân thể đối phương, nước mắt đã bắt đầu lưng trọng. "Hiện tại hắn đã mất đi linh hồn, chúng ta cần phải tìm thấy ý thức linh hồn đã bị cướp mất của hắn." Trần Tiểu Thiên nói. "Vậy chúng ta phải đi đâu tìm ý thức linh hồn của ông nội chứ?" Thanh Hồ bắt đầu rơi lệ. "Ta cũng không biết." Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Ông nội Thanh Hồ tủi thân bĩu môi, khó khăn lắm mới tìm thấy người, lại chỉ là một cái xác không hồn. Trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Trần Tiểu Thiên nhìn dáng vẻ đau khổ của Thanh Hồ, theo bản năng đưa tay chạm vào má đối phương. Khi ngón tay hắn chạm vào đối phương, đột nhiên một luồng vô danh hỏa liền bốc lên. Trong mắt Trần Tiểu Thiên xuất hiện một tia điên cuồng. "Đại ca, ánh mắt ngươi thật đáng sợ. Ngươi muốn làm chi?" "Ta sợ lắm." Chương 109, 6 đại thế lực chương 109, 6 đại thế lực tay Trần Tiểu Thiên trực tiếp nắm lấy cánh tay Thanh Hồ, ngọn nhiệt hỏa trong lòng khiến hắn không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Nhưng giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, xoay người đi, mặc niệm khẩu quyết khiến bản thân khôi phục ý thức. "Thu lại mị hoặc chi thuật của Cửu Vĩ Hồ ngươi đi, thứ này đối với ta vô dụng." Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói. Thanh Hồ vẻ mặt kinh ngạc, "Ta không có thi triển mà, thật sự không có." Trần Tiểu Thiên nói, "Ngươi chỉ cần đừng giả vờ vô tội là được, thứ này là được thi triển một cách bị động, hiểu chưa?" "Được rồi." Thanh Hồ vội vàng gật đầu, cố gắng khiến biểu cảm của bản thân trông thật vô hại. Trần Tiểu Thiên thở ra một hơi, thầm nghĩ mị thuật tự có của Cửu Vĩ Hồ tộc, quả nhiên lợi hại. Ngay cả thiên đế như hắn cũng suýt chút nữa không khống chế được, quả nhiên đủ mê hoặc. Sau đó, mấy người tiếp tục đi về phía trước, Trần Tiểu Thiên muốn tìm thấy Tử Ma dịch trước, sau đó mới giúp Thanh Hồ tìm kiếm ý thức của ông nội nàng. Hai canh giờ sau, hai người đến một hoang vu chi địa. Nơi đây, trên mặt đất lơ lửng một lớp tro tàn màu đỏ nhạt. Trần Tiểu Thiên dùng mũi ngửi ngửi, nhíu nhíu mày, những tro tàn này, thế mà đều là tổ chức ra người không chết mấy trăm bạn người, thì không thể tạo thành bộ dạng này. Thanh Hồ cẩn thận nói, nơi này đã là Thâm Viên tầng thứ 18, đã rất nguy hiểm. Thâm Viên tổng cộng 99 tầng, mỗi một tầng đều từng trải qua đại chiến. Nơi đây lại càng là nơi 6 đại ma đế của ma vực chúng ta vẫn lạc, số người chết không đếm xuể. Thanh Hồ chỉ 6 mặt trời trên trời, đó chính là những gì 6 đại ma đế để lại khi vẫn lạc. Sau khi hai người nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Thanh Hồ dường như cảm ứng được điều gì, lập tức xuống tới. Ngoài 3 mét, có hơn 10 cựu vĩ hồ tộc nhân đang bị một đám người vây công. Thanh Hồ cả kinh, bọn họ đều là tộc nhân của chúng ta, còn có Tố nữ trưởng lão. Nói xong, nàng liền trực tiếp xông qua giúp đỡ. "Tố nữ trưởng lão, các ngươi sao lại ở đây?" Thanh Hồ xông đến trước mặt, Tố nữ trưởng lão vẻ mặt vui mừng, "Thanh Hồ, ngươi không sao, thật tốt quá. Ngươi sao lại không nghe lời lén chạy ra ngoài, chúng ta biết ngươi đến đây sau, liền vội vàng tới tìm ngươi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn tìm thấy ông nội." Thanh Hồ vẻ mặt đầy náy nhận lỗi. Tố nữ trưởng lão không có thời gian trách cứ nàng, vội vàng bảo vệ Thanh Hồ sau lưng, ngữ khí ngưng trọng nói, "Ngươi đến không đúng lúc, người của 6 đại tộc còn đang vây công chúng ta." "Ha ha, hồ nữ của Cửu Vĩ Hồ tộc cũng đến rồi. Ngươi tên là Thanh Hồ đúng không? Nghe nói ngươi khi sinh ra đã có 6 đôi huyết thống thuần khiết, tương lai có khả năng tiến hóa thành Cửu Vĩ thần hồ trong truyền thuyết." "Chậc chậc, bắt bệ, làm thiếp thứ 128 của ta cũng không tệ." Một tráng hán mặt ngọc râu bạc ha ha cười lớn. Những người còn lại cũng đều cười lớn theo. Cửu Vĩ Hồ tộc từng người đều cực kỳ xinh đẹp, nghe nói nuôi ở bên người ít nhất cũng giảm 200 năm thọ mệnh. Nhưng mà dưới hoa mẫu đơn chết, sống ít hơn 2.000 năm cũng nguyện ý. "Chúng ta mỗi người một cái, ai cũng đừng tranh giành." "Vô sỉ!" Tố nữ trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, tức đến toàn thân run rẩy. 6 đại tộc quần này là đại tộc rất nổi tiếng của ma vực. Cửu Vĩ Hồ tộc bị bọn họ ước hiếp hơn 100 năm, rất nhiều tộc nhân đều bị bắt đi, tra tấn đến chết. Hôm nay các nàng e rằng cũng khó thoát khỏi ma trưởng. "Động thủ!" Sau một tiếng quát lớn, hàng trăm người xông về phía người của Cửu Vĩ Hồ tộc. Tố nữ trưởng lão biết các nàng không phải đối thủ, lập tức nói, "Thanh Hồ, ta đưa ngươi rời đi, sau khi ra ngoài, ngàn vạn lần đừng đến báo thù cho chúng ta." Vừa nói, nàng vừa lấy ra phù văn truyền tống duy nhất, định bóp nát. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí trực tiếp đâm xuyên lòng bàn tay nàng, phù văn cũng bị dâm nát. "Các ngươi là của ta rồi." Nam tử cười gần vươn tay chụp lấy. Ầm. Đột nhiên, một đạo chân khí khổng lồ bay tới, trực tiếp làm nổ tung nam tử này thành huyết vụ. "Ai?" Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhao nhao quay đầu lại. Trần Tiểu Thiên mặt không biểu cảm bước tới, nói, "Ta cho các ngươi một hơi thở thời gian rời đi." "Ngươi tìm chết!" Mọi người vẻ mặt hung ác, vừa định động thủ, giây tiếp theo, một đạo quang mang rực rỡ lóe qua. Tất cả mọi người ầm ầm nổ tung thành huyết vụ, hàng trăm người chết tại chỗ đến cặn cũng không còn. Người của Cửu Vĩ Hồ tộc, tất cả đều ngây người. Tố nữ trưởng lão thân thể run rẩy, vội vàng túi người hành lễ, "Tiền bối, chúng ta là Cửu Vĩ Hồ tộc, cầu xin ngươi tha cho chúng ta."
Tố nữ trưởng lão, người nhà, hắn là người nhà. Đại ca là hảo hữu của ta. Thanh Hồ hưng phấn nói.
Cái gì?
Thanh Hồ ngươi khi nào quen biết đại ca lợi hại như vậy?
Tố nữ trưởng lão vẻ mặt chấn kinh.
Thanh Hồ vui vẻ nói, ta cùng đại ca tuy rằng quen biết chưa được mấy ngày, nhưng đại ca đã giúp ta tìm thấy ông nội.
Nghe lời này, người của Cửu Vĩ Hồ tộc tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, ngươi nói thật sao? Thật sự tìm thấy tộc trưởng rồi.
Trần Tiểu Tiên nghe xong, gật đầu, sau đó búng tay một cái.
Giây tiếp theo, lão giả mất đi ý thức chậm rãi bước ra.
Tộc trưởng,
trời ơi, thật sự là tộc trưởng.
Người của Cửu Vĩ Hồ tộc nhìn thấy lão giả sau, tất cả đều kích động rơi lệ, phịt một tiếng quỳ xuống đất dập đầu.
Tố nữ trưởng lão nghẹn ngào, tộc trưởng, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, ngươi biến mất mấy trăm năm, chúng ta suýt chút nữa bị diệt tộc.
Tốt quá rồi, có tộc trưởng ngươi, sáu đại tộc sẽ không dám ức hiếp chúng ta nữa.
Ai?
Thanh Hồ thở dài nói, ý thức linh hồn của ông nội đã bị cướp mất, bây giờ chỉ là một cái xác không hồn, chúng ta phải tìm thấy ý thức trước đã.
Nghe vậy, tố nữ trưởng lão ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ánh mắt đối phương trống rỗng, không có chút dao động cảm xúc nào.
Thì ra là như vậy.
Tố nữ trưởng lão lau đi nước mắt, tộc trưởng mê lạc ở nơi này mấy trăm năm, ý thức linh hồn chắc chắn đã bị tà ác ăn mòn.
Ta biết đi đâu tìm ý thức linh hồn.
Tố nữ trưởng lão chỉ phía trước, nói, ở đó có một nơi gọi là linh hồn trì, rất nhiều ý thức linh hồn đều bị cấm cố ở nơi đó.
Trần Tiểu Thiên thuận theo hướng đối phương chỉ nhìn tới, hắn hơi nhíu mày, lóe thân một cái biến mất tại chỗ.
Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên đến gần linh hồn trì.
Phía trước, mấy người đại kiều đang giao chiến với kẻ địch.
Còn Thường Sinh thì khoanh chân ngồi một bên, trên ngực có một lỗ máu, đang trị thương.
Trần Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn, một chuẩn đế lại bị thương thành ra nông nỗi này.
Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía những người đang đứng một bên khác.
Sáu thế lực với phục sức khác nhau, có đến cả ngàn người.
Phía trước nhất, đứng sáu thiếu chủ mang vẻ mặt kiêu ngạo.
Phía sau sáu thiếu chủ này, đều có khí tức chuẩn đế.
Trần Tiểu Thiên meo mắt lại, tiếp đó hắn một bước bước ra, tiện tay vung về phía kẻ ra tay.
Ầm,
ầm.
Ngay tại chỗ có mấy chục người nổ thành huyết vụ.
Chủ nhân,
đại kiều mấy người vẻ mặt vui sướng ngẩng đầu.
Chương 110 thánh thú hiện thân, chương 110 thánh thú hiện thân, các ngươi mấy người không sao chứ?
Trần Tiểu Thiên sau khi đi tới, vung tay ném cho các nàng mấy viên đan dược.
Chủ nhân, chúng ta đều không có việc gì,
nhưng Thường Sinh bị thương rất nặng.
Đại kiều nói, hắn vừa mới giao chiến với ba chuẩn đế cao thủ, bị thương rất nặng.
Yêu Diệt nghiến răng nghiến lợi nói, những vương bắt đạn này quá bắt nạt người rồi, ỷ vào đông người không ngừng khiêu khích.
Đúng rồi, tử ma thể ngay trên người bọn họ.
Trần Tiểu Thiên trong mắt lóe lên một tia vui mừng, đã vậy tử ma dịch ngay trên người bọn họ, vậy thì sẽ tiết kiệm được phiền phức tự mình đi tìm nữa rồi.
Ha ha, lại thêm một tên giúp đỡ nữa.
Nhưng mà, cũng là đến chịu chết mà thôi.
Một thiếu chủ ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt giễu cợt, thiên bực cầu, cũng dám chạy đến Thâm Nguyên, quả thực là không biết sống chết.
Động thủ, giết luôn cả hắn, treo đầu lên.
Lập tức, phía sau một thích khách bước ra ngoài, tay cầm đoạn nhận, vẻ mặt dữ tợn, thân hình trong chớp mắt biến mất.
Chỉ trong chớp mắt, đoạn nhận lúc này đã xuất hiện trên cổ Trần Tiểu Thiên.
Oeng.
Giây tiếp theo, thân thể thích khách này nổ thành huyết vụ.
Cái gì?
Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, thích khách đỉnh cấp cứ thế chết rồi ư?
Xông lên, tất cả cùng ta xông lên.
Thiếu chủ kia giận dữ quát một tiếng.
Trong nháy mắt, phía sau hơn trăm cao thủ cùng nhau ra tay.
Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng, không nói thêm lời thừa nào, yêu hoàng trung trực tiếp bung ra.
Oanh long.
Sau tiếng vang lớn, hơn trăm người xông tới trực tiếp hóa thành cho bụi.
Giờ phút này, người của sáu đại tộc quần đều lộ vẻ kinh hãi.
Trong đó, ba tên chuẩn đế cấp trực tiếp đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng, chuẩn đế của thiên vực cũng dám đến ma vực làm cản, tìm chết.
Với một tiếng rắc, ba tên chuẩn đế giơ tay triệu hồi lôi đỉnh cuồng phong, thế phải oanh sát Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên giơ tay triệu hồi yêu hoàng trung, bảo vệ đại tiểu mấy người phía sau hắn.
Quang đang,
lôi điện cuồng phong đánh trúng yêu hoàng trung, trên trung xuất hiện ánh sáng khổng lồ, chỉ trong một thoáng, liền phản đòn toàn bộ lực lượng trở lại.
Ba tên chuẩn đế đáy lòng kinh hãi, vội vàng dương phòng ngự chống đỡ.
Nhưng ba người hiển nhiên đã đánh giá thấp lực lượng phản đòn, phụt, thân thể ba tên chuẩn đế trực tiếp bị xuyên thủng, chết ngay tại chỗ.
Hiện trường lập tức rơi vào một mảnh chết chóc.
Các thiếu chủ của sáu đại tộc quần, mắt kinh hãi nhìn chằm chằm cảnh tượng không thể tin nổi này.
Ai cũng không dám tin, ba tên chuẩn đế cường đại, cứ thế chết rồi.
Hít. Sáu thiếu chủ hít vào một ngụm khí lạnh, ngay lúc này, bọn họ cũng không dám xem thường thiên bực cầu này nữa rồi.
Liên Hỏa, ngươi cũng là từ thiên bực đến.
Tiểu tử này là của tông môn nào, có nhìn ra không?
Nam tử tên Liên Hỏa lắc đầu, chiêu thức của hắn không thể nhìn rõ. Hơn nữa chiếc chuông kia trông rất quen thuộc, uy lực không tầm thường, phải cẩn thận một chút.
Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể Liệt Hỏa phát ra dao động linh khí nồng đậm, Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Lao bắt là do ngươi giết đúng không? Tử ma dịch cũng là do ngươi mà cướp."
Liệt Hỏa cười lạnh một tiếng, "Ngươi hỏi quá nhiều lời thừa thãi rồi, người chết thì không có tư cách biết nhiều vấn đề như vậy."
"Hừ."
Liệt Hỏa quát lớn một tiếng, sau đó thân thể hắn hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây, ngay sau đó, một con thần phượng từ trong cơ thể bay ra ngoài.
Thần phượng vừa xuất hiện, cả thế giới đều biến thành màu đỏ rực.
Cùng với một tiếng kêu vang dội, trời đất đều giáng xuống ánh sáng tốt lành.
Viễn cổ phượng hoàng,
thánh thú.
Đại kiều vô cùng kinh ngạc, nội tức lại chấn động, còn có ghen tị.
Tứ đại thánh thú, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Côn Bằng, cùng ứng Long.
Nàng bản thể là một con liệt diễm hung sư, tổ tiên huyết mạch chuyển thừa từ Kỳ Lân. Nhưng nàng biết, bản thân muốn phản tổ tiến hóa thành Kỳ Lân thánh thú, không biết có bao nhiêu khó khăn.
Mỗi mỗi tiểu kiều dù là viễn cổ thiên xà, nhưng muốn tiến hóa thành ứng Long, một chút cũng không dễ dàng.
Mà trước mắt,
người này lại triệu hồi ra Phượng Hoàng Thánh Thú. Đại Kiêu trong lòng tự nhiên là cảm thấy vô cùng không thoải mái. Giết Phượng Hoàng, cướp lấy huyết mạch của hắn. Tiểu Kiêu đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Chị em hai người đối diện nhìn nhau một cái, sát ý càng ngày càng nồng đậm. Mà lúc này, Liệt Hỏa cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ cả thiên địa. Theo một tiếng gầm rú cao ngạo, con Phượng Hoàng kia dương ra đôi cánh dài 100 mét, trong nháy mắt lao xuống đối với mọi người. Chủ nhân, để chúng ta đến Đại Kiêu hai người đầu tiên xông lên. Trần Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hiểu rõ vì sao hai người lại làm như vậy. Sức hấp dẫn của thánh thú là Đại Kiêu hai người không thể kháng cự. Nếu có thể cướp đi Phượng Hoàng huyết mạch, nói không chừng còn có thể giúp hai người hoàn thành tiến hóa. Hai vị tỷ tỷ, ta đến giúp đỡ. Yêu Diệt cũng xông lên giúp đỡ. Ba người bắt đầu cùng con Phượng Hoàng này giao đấu. Với lực lượng liên thủ của ba người bọn họ, mặc dù không đối kháng được chuẩn đế, nhưng đối mặt với một con Phượng Hoàng được triệu hồi ra, vẫn không có vấn đề gì. Ngọn lửa trên người Phượng Hoàng rất lợi hại, nhưng Đại Kiêu sau khi biến thân bản thể, bản thân cũng là yêu thú khống hỏa, tự nhiên không sợ những ngọn lửa này. Sắc mặt Liệt Hỏa trở nên vô cùng khó coi, con Phượng Hoàng này chỉ có một tia tinh nguyên chi lực của thánh thú mà thôi, không thể so sánh với thánh thú chân chính. Nhưng nếu bị cướp đi tinh nguyên chi lực này, nguyên khí của hắn ngàn năm đều không thể khôi phục lại. Các vị bằng hữu, còn không mau đến giúp đỡ. Liệt Hỏa quát lớn một tiếng. Năm thiếu chủ còn lại, ha ha cười một tiếng, ngay sau đó đồng thời ra tay công kích Yêu Diệt ba người. Trần Tiểu Thiên thấy thế, lập tức liền ném Hắc Thủy Châu cho Yêu Diệt ba người, nói, dùng cái này, để diệt lửa Phượng Hoàng. Đa tạ chủ nhân. Đại Kiêu vẻ mặt vui mừng, nàng nhận lấy Hắc Thủy Châu sau, niệm ra khẩu quyết. Giây tiếp theo, vô tận hồng thủy cuồn cuộn mà đi, như ngân hà đẩy trời cuộn ngược, trong nháy mắt liền đem Phượng Hoàng cùng 6 đại thiếu chủ xông tới, toàn bộ đều nhấn chìm. Mấy ngàn vạn tấn hồng thủy không ngừng cọ rửa tất cả, trên người Phượng Hoàng ngọn lửa nồng liệt cháy lên, vừa muốn bay lên, lại bị hồng thủy nhấn chìm vào bên trong. Liên tục mấy đợt sóng nước cuộn xuống, sau khi vùng vây mấy chục lần, ngọn lửa trên người Phượng Hoàng ảm đạm tắt hẳn. Tiểu Kiêu thừa cơ xông qua, hung hăng một quyền đập vào đầu Phượng Hoàng. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, con Phượng Hoàng này cuối cùng rốt cuộc cầm ầm nổ tung. Một tia tinh huyết tản ra khí lạnh, bị Tiểu Kiêu trực tiếp chia thành hai nửa, ném cho Đại Kiêu một nửa. "Tỷ, chúng ta trực tiếp nuốt vào dùng, bằng không lực lượng tinh huyết sẽ tự hành tiêu tán." Tiểu Kiêu nói, chị em hai người trực tiếp lùi sang ngàn mét, trực tiếp ăn vào Phượng Hoàng tinh huyết. "A, các ngươi trả lại Phượng Hoàng cho ta." Liên Hỏa giận dữ xông ra từ trong hồng thủy, Yêu Diệt trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mắng rằng, "Để ngươi chứng kiến một chút." Năm đấm từ trên trời giáng xuống. Ầm, ầm. Yêu Diệt liên tục mấy trăm quyền đánh kích vào ngực Liên Hỏa, Liên Hỏa phun một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể thẳng tắp đập vào trong phế tích. Mà lúc này, năm thiếu chủ còn lại cũng đều từ trong hồng thủy cấp tốc rút lui, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. "Các ngươi những tiên vực cầu này, quả thực là đáng chết." Một thiếu chủ sắc mặt tím ngắt, phẫn nộ toàn thân run rẩy, "Hôm nay, ta nhất định phải chém xuống đầu các ngươi." Chương 111, 6 đại ma đế xuất thủ. Chương 111, 6 đại ma đế xuất thủ. Lời vừa dứt, thiếu chủ mặt tím bầm kia lập tức bay vút lên không. Tiếp đó, hắn xông thẳng lên bầm thái dương trên trời. Thấy hắn làm vậy, mấy vị thiếu chủ còn lại dường như cũng biết phải làm gì. "Ha ha, không ngờ đối phó một tên tiên vực chó nhỏ nhoi lại còn phải mượn sức mạnh của tiên tổ. Thôi được, cứ để bọn tiên vực chó này nếm thử sức mạnh của ma vực chúng ta." Lời vừa dứt, mấy tên thiếu chủ tất cả đều bay vút lên không, chia nhau xông về phía những bầng thái dương khác nhau. "Không ổn rồi." Lúc này, người của Cửu Vĩ Hồ cũng đã đến đây, Tố nữ trưởng lao sắc mặt đại kinh, bọn họ lại muốn xông lên thái dương, mượn sức mạnh của lão tổ ra tay. "Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi đây, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ phải chết." Nghe vậy, Thanh Hồ ánh mắt lo lắng nhìn Trần Tiểu Thiên, mở miệng nói, "Đại ca ca, chúng ta phải mau đi thôi. Mấy tên thiếu chủ kia nếu đã mượn được sức mạnh, mỗi người đều có thể tạm thời sở hữu thực lực ma đế. Chúng ta đều sẽ bị giết." Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên không hề nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn 6 tên thiếu chủ đang xông vào thái dương, ánh mắt không chút gợn sóng. "Oan." Ngay khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc. 6 vầng thái dương ban đầu, tất cả đều bắn ra một đạo quang mang cực hạn. Sau khi những quang mang này tiến vào trong cơ thể 6 đại thiếu chủ, một cỗ uy áp khủng bố quét ngang toàn bộ Thâm Viên 18 tầng. "Ha ha." Liên Hỏa phát ra một tiếng cười cuồng ngạo, "Đa tạ tiên tổ đã cho ta mượn sức mạnh, đây chính là ma đế cảnh sao? Quá khủng khiếp, ha ha." Mấy người còn lại cũng đều lộ ra một tia cười lạnh, tuy bọn họ sở hữu cố lực lượng này, chỉ có thể kiên trì một nén nhang thời gian. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chính là tồn tại mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Thâm Nguyên, không ai có thể ngăn cản. Xoạt xoạt. 6 đại thiếu chủ, trên người tản mát ra khí tức ma đế khủng bố, trực tiếp vây quanh Trần Tiểu Thiên. "Đừng." Thanh Hồ sắc mặt chợt tái nhợt, nàng kéo cánh tay Tố nữ trưởng lão, mở miệng nói, "Mau cứu hắn đi. Vô phương cứu chữa." Tố nữ trưởng lão cười khổ một tiếng, "6 đại ma đế, cố sức mạnh này có thể quét ngang toàn bộ ma vực. Ngay cả thời kỳ đỉnh cao của Cửu Vĩ Hồ cũng không thể ngăn cản sự tồn tại cường đại như vậy." Tố nữ trưởng lao hít sâu một hơi, nói, "Nếu bọn họ đã mượn sức mạnh, vậy Cửu Vĩ Hồ nhất tộc chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cùng bị bằng hữu này chọn đứng cùng nhau. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, chuẩn bị bạo đan điền, chúng ta dù chết cũng không thể rơi vào tay bọn họ." "Hừ." Một tiếng ra lệnh, mấy chục tộc nhân Cửu Vĩ Hồ đều chuẩn bị tự bạo đan điền. "Tất cả đừng kích động trước đã." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Sự tình còn chưa tệ đến mức đó. Chỉ là 6 tên ngụy ma đế mà thôi. Giết chết bọn họ dường như cũng không quá khó khăn." Lời này vừa thốt ra, 6 đại thiếu chủ một tiếng cười cuồng ngạo, tên tiên vực chó không biết sống chết, lâm vào cảnh chết đến nơi còn dám mạnh miệng. "Nơi đây đã bị sức mạnh của 6 chúng ta phong tỏa, linh khí của ngươi ở đây căn bản không thể phát huy ra được.
Là vậy sao?
Trần Tiểu Tiên lộ ra một tia cười, mở miệng nói, vậy thật không may, hôm nay ta có thể dùng ma khí giết các ngươi.
Âm thanh vừa dứt, vang một tiếng, một cỗ ma khí quỷ dị từ trong cơ thể Trần Tiểu Tiên vút lên trời, hình thành một đạo quang trụ khổng lồ, xuyên thủng toàn bộ thâm viên 18 tầng.
Cái gì?
Sáu đại thiếu chủ thần sắc kinh ngạc, tiểu tử này không phải đến từ thiên vực sao? Trên người làm sao có thể có ma khí khổng lồ như vậy? Hơn nữa bọn họ còn mơ hồ cảm thấy, khí tức trên người tiểu tử này lại còn mạnh hơn bọn họ. Nha hoàn của tiểu tử này quỷ dị cũng thôi đi, không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng không phải người bình thường. Phải nhanh chóng ra tay giết hắn, không thể trì hoãn thời gian nữa. Sáu đại thiếu chủ nhìn nhau một cái, trong chớp mắt, sáu đạo ma khí khổng lồ hóa thành một tấm lưới khổng lồ, trực tiếp bao trùm xuống Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng mang theo một tia lạnh lẽo, vất tay ném ra yêu hoàng trung. Mà ngay khoảnh khắc yêu hoàng trung bay ra, Trần Tiểu Thiên hai tay thi triển tiên thiên ấn, pháp ấn khổng lồ từ ngoài trời bay đến, như một ngọn núi khổng lồ, hung hăng đập xuống đầu sáu tên thiếu chủ.
Đùng!
Tiếng chuông vang lên, tấm lưới ma khí khổng lồ lập tức bị xé rách. Ngay sau đó, phiên thiên ấn dẫn động vạn vạn tấn lực lượng, trực tiếp chấn áp sáu đại thiếu chủ xuống dưới lòng đất. Tuy nhiên, dù sao cũng là sáu tên ma đế, một đạo phiên thiên ấn này vẫn không thể giết chết bọn họ. Trần Tiểu Thiên tay trái bấm một tấn ký, cửu thiên thần hỏa hóa thành mấy chục con cự long xuống tới. Sáu đại thiếu chủ đồng loạt ra tay, ma khí quần quần hóa thành phong bạo, trực tiếp cùng mấy chục con hỏa long quân lấy nhau. Mấy người giao chiến kịch liệt khó phân thắng bại.
Đại ca ca thật lợi hại.
Thanh Hổ trợn mắt há hốc mồm nói.
Tố nữ trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn một mình hắn có thể chống lại sáu đại ma đế.
Người đây là kết giao bằng hữu thế nào vậy?
Người của Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, tất cả đều đầy mặt chấn động.
Tùy tiện một ma đế, đều là tồn tại mà bọn họ phải quỳ xuống bái lạy.
Sáu đại ma đế, bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn cản.
Thế nhưng hiện tại, lại có một thanh niên như vậy, Vân Đạm Phong khinh giao thủ với sáu đại ma đế. Cảnh tượng này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của bọn họ.
Ngay lúc này, sáu đại thiếu chủ kia đã bị triệt để chọc giận.
Bọn họ phát hiện, chỉ dựa vào sức mạnh của sáu người bọn họ, vẫn không thể đối phó Trần Tiểu Thiên.
Trong cơn tức giận, có người lớn tiếng gầm thét, "Tiên tổ, lại cho ta mượn sức mạnh còn lại, hôm nay ta nhất định phải chém giết người này."
Lời vừa dứt, mấy người còn lại cũng nhao nhao bắt trước.
Sau đó, sáu vầng thái dương quỷ dị kia lại lần nữa bắn ra một đạo lực lượng khổng lồ, muốn tiến vào trong cơ thể sáu người.
"Còn muốn mượn sao?"
Trần Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức thi triển pháp tướng thiên địa, thân thể bạo tăng đến ngàn trượng lớn nhỏ.
"Thôn Thiên thần công."
Trần Tiểu Thiên há miệng, mãnh liệt hít sâu một hơi, trong nháy mắt, lực lượng xé rách khổng lồ, trực tiếp hút toàn bộ năng lực của sáu vầng thái dương vào trong cơ thể hắn.
"A!"
Sáu đại thiếu chủ đầy mặt kinh hãi, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, lại có người có thể thôn phệ sức mạnh của tiên tổ bọn họ. Đây rốt cuộc là công pháp đáng sợ nào?
Bọn họ nào biết được, Thôn Thiên thần công là thứ nghịch thiên đến mức nào?
Cùng với sức mạnh của sáu vầng thái dương, không ngừng được Trần Tiểu Thiên hấp thu,
viên ma đan trong cơ thể hắn cũng đã xảy ra biến hóa kịch liệt.
Trần Tiểu Thiên mãnh liệt một hơi, hấp thu sáu vầng thái dương thành trạng thái suy yếu, mà đan điền của chính hắn cũng hoàn toàn bị ma khí rót đầy.
Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, đem lực lượng dư thừa tất cả đều ngưng tụ trên cánh tay.
Cánh tay của hắn tản mát ra quang trạch u ám quỷ dị.
Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía sáu tên thiếu chủ, sáu người ánh mắt đại kinh, không hay rồi, tên này muốn dùng lực lượng dư thừa để công kích chúng ta.
Mau chạy!
Sáu người không chút do dự, co càng chạy trốn.
Chạy, bọn họ chạy rồi.
Sáu đại ma đế, cứ thế mà bỏ trốn sao?
Tố nữ trưởng lão và những người khác, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất.
Chương 112, sinh tử một đường chương 112, sinh tử một đường muốn chạy trốn, các ngươi chạy thoát được sao?
Trần Tiểu Thiên khẽ miệng hiện lên một tia lạnh lẽo, ngay sau đó hắn thoát cái xuất hiện cách đó trăm dặm.
Thiếu chủ bị ngăn cản này, sắc mặt lộ vẻ điên cuồng, liều mạng đánh ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể.
Trần Tiểu Thiên trực tiếp vung cánh tay, một đạo ma khí đen kịt trực tiếp xuyên thủng tất cả phòng ngự của đối phương, đem thân thể nổ tung thành huyết vụ.
Một ngụy ma đế, chết.
Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên đến trước mặt thiếu chủ thứ hai.
Một quyền giáng xuống, đối phương ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, trực tiếp nổ tung.
Thứ ba,
thứ tư.
Bất luận những thiếu chủ này lấy ra bảo vật gì để chống đỡ, Trần Tiểu Thiên đều là một quyền đánh nát thân thể bọn họ.
Khi đến lượt thiếu chủ thứ sáu, đối phương trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất cầu xin tha mạng.
Tha mạng, tha mạng,
ta nguyện làm nô bộc của ngươi, làm trâu làm ngựa.
Thiếu chủ đầy mặt sợ hãi cầu xin tha mạng.
Không cần.
Trần Tiểu Thiên một quyền đánh nát đầu đối phương.
Đến đây, thiếu chủ cuối cùng bị giết.
A!
Từng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng bi phẫn vang lên.
Các trưởng lão của sáu đại tộc quần tất cả đều gào thét điên cuồng.
Thiếu chủ bị giết, sau khi bọn họ trở về, kết cục cũng chỉ có một con đường chết.
Chúng ta liều mạng với ngươi.
Mấy ngàn người tất cả tự bạo đan điền, xông về phía Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, yêu hoàng trung bung ra, đồng thời đánh ra một đạo ma khí kích vào trung.
Đùng!
Tiếng trung tận thế vang lên, mấy ngàn người bị lực lượng bị diệt, hóa thành bụi trần.
Trận chiến kết thúc.
Trần Tiểu Thiên an toàn không chút tổn hại trở về vị trí ban đầu.
Trong không khí, lượn lờ mùi máu tanh nồng đậm.
Người của Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, tất cả đều hóa đá tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác đờ đẫn.
Đại ca ca, ngươi thật lợi hại.
Thanh Hồ đầy mặt vẻ sùng bái, trực tiếp xông tới ôm lấy hắn, không ngừng hưng phấn reo hò.
Tố nữ trưởng lão thần sắc kỳ biến, nàng vội vàng kéo Thanh Hồ sang một bên.
Tiếp đó, tố nữ trưởng lão vội vàng túi người hành lễ, ma đế đại nhân ngài bất giận, Thanh Hồ nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhận với nàng.
Những tộc nhân Cửu Vĩ Hồ khác cũng tất cả quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy.
Thanh Hồ đầy mặt kinh ngạc, tố nữ trưởng lão, ngươi nói cái gì? đại ca ca hắn là không sai. Tố nữ trưởng lão đầy mặt tôn kính, sáu đại thiếu chủ tuy chỉ là ngụy ma đế, nhưng đúng là cũng được xem là ma đế cảnh. Vị đại nhân này có thể dễ dàng đánh giết sáu vị thiếu chủ, vậy thì chứng minh bản thân hắn chính là ma đế cảnh. Tuy ta không biết linh khí trong cơ thể ngài làm sao lại biến thành ma khí, nhưng ta tin vào mắt mình, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Nghe được phân tích của nàng, Trần Tiểu Thiên ha ha cười một tiếng, đầu óc ngươi cũng xem như rất thông minh, đứng dậy đi, ta sẽ không trách tội các ngươi. Ta cùng Thanh Hồ là bằng hữu, các ngươi cũng có thể xem ta là bằng hữu. Không dám. Tố nữ trưởng lão đầy mặt khiêm tốn, ngài là ma đế đại nhân tôn quý, chúng ta cùng ngài có một khoảng cách không thể vượt qua, chúng ta không dám làm bằng hữu của ngài. Trần Tiểu Thiên vừa định nói gì đó, ngay lúc này, đại kiều mấy người đột nhiên bay trở về. Chủ nhân, chúng ta đã hấp thu Phượng Hoàng tinh huyết, tuy còn chưa hoàn thành tiến hóa, nhưng cảm giác sắp rồi. Đại kiều kích động vạn phần nói. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, con Phượng Hoàng kia chỉ là một tia tinh huyết ngưng tụ mà thành, muốn để đại kiều bọn họ hoàn thành tiến hóa, e rằng phải giết một đầu thánh thú chân chính mới được. Cũng không biết trong thâm viên này có thánh thú hay không. Ngay khi Trần Tiểu Thiên chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn sáu vầng thái dương trên trời. Vừa rồi hắn thi triển thôn thiên thần công, hấp thu phần lớn sức mạnh của sáu vầng thái dương. Nhưng lúc này, sáu vầng thái dương hình như xuất hiện một số biến hóa quỷ dị. Bên trong một trong số đó, một vầng thái dương màu đen xuất hiện một đôi mắt đỏ quỷ dị, tản mát ra quang trạch lũ lạnh. Vầng thái dương màu đỏ máu xuất hiện đôi mắt xanh tím, ánh mắt thờ ơ với thương sinh. Mấy vầng thái dương còn lại cũng đều xuất hiện biến hóa biểu cảm khác nhau. Có cái lại còn xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh lớn bằng trượng. 66 đại ma đế. Tố nữ trưởng lão đầy mặt tái nhợt, bọn họ tuy đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng lúc này tàn hồn thức tỉnh, bọn họ muốn làm gì? Muốn giết chúng ta? Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng. Trước đó những tàn hồn này hẳn là chỉ đang ngủ say, nhưng sau khi hắn hấp thu phần lớn sức mạnh, ý thức của 6 đại ma đế đã vẫn lạc, thức tỉnh rồi. Linh khí, thiên vực sao lại ở đây? Người giết hậu nhân của ta. 6 đại ma đế âm thanh còn có chút đứt quãng, hiển nhiên là vừa mới thức tỉnh, ý thức còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng lúc này, lực lượng khủng bố của 6 đại ma đế lại như sóng thần ngập trời, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thâm viên 18 tầng. Ngay cả thâm viên bên dưới 18 tầng cũng bắt đầu xảy ra địa chấn kịch liệt. Đây là 6 đại ma đế chân chính, lúc còn sống sở hữu lực lượng vô địch. Mỗi người đều vượt xa ma đế cảnh ngũ trọng trở lên. Tuy đã chết nhiều năm, nhưng sức mạnh tàn hồn của bọn họ cũng xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Huống hồ 6 đại ma đế đồng thời ra tay, e rằng ma đế đỉnh phong ở đây cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Trần Tiểu Thiên trên mặt rất ít khi lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng lúc này hắn cũng cảm nhận được sát khí của 6 đại ma đế này khủng bố đến mức nào. Các ngươi đều rời đi trước. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở miệng. Chủ nhân, chúng ta sẽ ở bên ngài. Tất cả rời khỏi nơi đây, các ngươi ở lại chính là chịu chết. Chỉ có ta mới có một sức chiến đấu. Trần Tiểu Thiên lãnh đạm mở miệng. Đại kiều mấy người không nói thêm gì nữa, lập tức dẫn tộc nhân Cửu Vĩ Hồ rời khỏi nơi đây. Sau khi bọn họ rời đi, Trần Tiểu Thiên hai chân dẫm vào trong bùn đất, trên người hắn cũng bắt đầu tuôn ra quang mang màu vàng nhạt. Ngay sau đó, yêu hoàng trung cũng bị hắn lấy ra, trực tiếp bao trùm trên người hắn, dùng làm tấm chắn phòng ngự. Trên trời cao, sáu vầng thái dương quỷ dị, sáu đôi mắt lạnh lùng vô tình, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên. Bèn, giây tiếp theo, sáu cỗ khí tức đủ để hủy diệt tất cả, trong nháy mắt bạo xông xuống. Quang mang màu vàng trên người Trần Tiểu Thiên càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng hình thành một bộ giáp màu vàng kim trên người. Đại địa khải giáp, xuất phát từ tay của đại sư đỉnh cấp, rót vào ý thức, có thể liên kết với lực lượng đại địa, đạt được lực lượng phòng ngự chí cao. Đùng, sáu đạo ma khí hung hăng giáng xuống, trước tiên va chạm với yêu hoàng trung. Yêu hoàng trung, thân vật thượng cổ, từng chiến đấu với chư thần. Nhưng lúc này, cùng với lực lượng công kích của 6 đại ma đế, trên yêu hoàng trung xuất hiện những vết nứt nhỏ. Trần Tiểu Thiên đồng tử co rút lại, sống lưng cũng bắt đầu lạnh toát. Cùng với những vết nứt trên yêu hoàng trung càng ngày càng nhiều. Sau đó dưới sự oanh tạc của 6 cỗ lực lượng, ầm một tiếng, yêu hoàng trung trực tiếp nổ tung. Gần như ngay khoảnh khắc này, 6 cỗ lực lượng không chút dừng lại, liền oanh kích vào đại địa khải giáp trên bề mặt thân thể. Trần Tiểu Thiên trực tiếp bị đánh chìm xuống vạn trượng dưới lòng đất, thậm chí xuyên thủng cả mặt đất dưới chân, đem Trần Tiểu Thiên đánh chìm vào sâu trong dung nham. Dung nham nóng bỏng rực lửa, trực tiếp cuốn Trần Tiểu Thiên vào nơi càng sâu của thâm viên chi địa. Chương 113, thu được thần giới binh khí. Chương 113, thu được thần giới binh khí. Không ngờ, 6 đại ma đế này cũng thật lợi hại. Phá nát yêu hoàng trung của ta, hủy diệt đại địa khải giáp của ta. Trần Tiểu Thiên vội vàng kiểm tra thân thể của mình, may mắn nhờ có các loại năng lực gia trì, lực phòng ngự thân thể đạt tới cấp bậc nghịch tiên. Nếu không hắn e rằng phải tan xương nát thịt. Tuy nhiên, nơi đây là nơi nào? Trần Tiểu Thiên ánh mắt đánh giá xung quanh, hắn vừa mới rơi vào dung nham dưới lòng đất, sau đó lại tiếp tục cấp tốc rơi xuống, phảng phất như đến sâu trong địa tâm. Mà nơi đây lại là một mảnh đen kịt, không có ánh sáng, không có sinh cơ. Trước mắt có thể nhìn thấy chỉ có hư vô. Trần Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, đã nơi đây quỷ dị như vậy, sao không thử điểm danh một chút? Điểm danh? Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Tìm. Phát hiện địa điểm đặc biệt, luân hồi chi địa. Thường một thanh hỏa thần kiếm. 10 giây sau sẽ chủ động truyền tống túc chủ rời đi. Ngay sau đó, âm thanh đếm ngược lạnh lùng vang lên. Trần Tiểu Thiên đầy mặt kinh ngạc, tuy hắn chưa từng nghe qua luân hồi chi địa gì, nhưng nơi đây tuyệt đối là nơi quỷ dị nhất, bởi vì hệ thống muốn cưỡng chế truyền tống hắn rời đi. Không đợi Trần Tiểu Thiên kịp quan sát nơi đây, giây tiếp theo, trước mắt bạch quang lóe lên, hắn đã trở lại mặt đất. Xì. Hít sâu một hơi, Trần Tiểu Thiên cũng không kịp suy nghĩ về chuyện luân hồi chi địa, lập tức từ trong nhẫn lấy ra hỏa thần kiếm, bắt đầu xem xét giới thiệu. Hỏa Thần kiếm, 10 vạn năm trước, do Hỏa Thần chi tâm rèn mà thành, thần khí vô kiên bất tồi, vật phi phàm, đến từ thần giới. Trần Tiểu Thiên đọc xong giới thiệu, trong lòng có một tia kinh ngạc. Thanh Hỏa Thần kiếm này lại đến từ thần giới. Có thể nói từ khi hắn điểm danh đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên chân chính thu được một món đồ đến từ thần giới. Uy lực của món đồ này, e rằng mạnh hơn Long Nguyên kiếm, yêu hoàng trung trước kia. Đã là binh khí thần giới, vậy thì hôm nay phải thử uy lực của nó. Trần Tiểu Thiên bay vút lên trời, trực tiếp xông đến cách đó trăm cây số. Mà lúc này, sáu đại ma đế trên trời vẫn còn đang củng cố thực lực của mình. Trần Tiểu Thiên đột nhiên bay đến, khiến sáu đại ma đế đều có chút kinh ngạc. Kinh ngạc đối phương dưới sự liên thủ công kích của sáu người bọn họ lại còn chưa chết. Người chưa chết. Trong số đó, một ma đế giọng nói khàn khàn, mang theo một tia không thể tin nổi. Trần Tiểu Thiên đạm mạc mở miệng, muốn sát ta, chỉ bằng sáu đạo tàn hồn của các ngươi, e rằng còn chưa đủ. Nghe lời này, sáu đại ma đế giống giận một tiếng, ngay sau đó ma khí khủng bố bao phủ thiên địa. Giây tiếp theo, lực lượng khủng bố hơn mấy chục lần so với vừa rồi, lập tức đánh về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên mắt hơi híp lại, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Hừ. Trần Tiểu Thiên tay cầm Hỏa Thần kiếm xông tới, một kiếm quét ra, ngọn lửa khổng lồ xé rách không gian, xuất hiện một vết nứt đen kịt. Vết nứt không gian trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả phong bạo. Sáu đại ma đế đang kinh ngạc, Trần Tiểu Thiên tay cầm Hỏa Thần kiếm, xông đến trước mặt ma đế đầu tiên. Thân thể ma đế này bị ma khí khổng lồ bao phủ, hai mắt lạnh lùng vô tình, đưa móng vuốt đen sắc bén ra vô xuống. Trần Tiểu Thiên giơ Hỏa Thần kiếm lên, dùng sức chém xuống. Suy lạc. Ngọn lửa khổng lồ chia thiên địa thành hai, thân thể ma đế này trực tiếp bị chém thành một mảnh hư vô. Năm ma đế còn lại hít vào một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là binh khí khủng bố gì, lại có thể một kiếm giết chết một ma đế cường giả. Vũ khí thật lợi hại. Không tồi, không tồi. Trần Tiểu Thiên hài lòng gật đầu, thứ này còn lợi hại hơn yêu hoàng trung nhiều. Không hổ là thần khí. Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn năm ma đế còn lại, nụ cười lạnh lùng, một cái thuấn tiệm bạo xông đi. Oanh oanh. Năm đại ma đế phóng thích tất cả lực lượng, năm mặt trời phía sau bọn hắn tỏa sáng, cố gắng ngăn cản Trần Tiểu Thiên. Nhưng bọn hắn nào biết, uy lực của thần khí. Hỏa Thần kiếm dứt khoát chém xuống, một ma đế trực tiếp vỡ lạc. Giết ma đế, đơn giản như chặt rau. Suy suy, mấy đạo hỏa quang xuyên thủng mặt trời, mấy ma đế còn lại, trong tiếng kêu thảm thiết trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Cùng với ý thức của bọn hắn chết đi, sáu mặt trời kia cũng tự nhiên tiêu tán. Trần Tiểu Thiên đưa tay bắt lấy những mảnh vỡ tản mát trong không gian, những thứ này đều là tản hồn ý thức, có thể dùng để cứu gia của Thanh Hổ. Cùng với sáu mặt trời biến mất, toàn bộ thâm viên tầng thứ 18 đều chấn động. Ngay sau đó, không gian xuất hiện sụp đổ, vô số sơn xuyên hà lưu đều bị xoáy nước sụp đổ nghiền nát thành mảnh vụn. Trần Tiểu Thiên biết nơi đây sắp sụp đổ, nếu không đi, hắn cũng sẽ chết ở đây. Bút. Trần Tiểu Thiên xoay người rời đi. Vài phút sau, Trần Tiểu Thiên tìm được Đại Kiều mấy người. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Sáu đại ma đế chết đi, nơi đây sắp vỡ nát rồi. Trần Tiểu Thiên trầm giọng mở miệng, phải tìm được lối ra, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cái gì? Ngươi một mình đã giết sáu đại ma đế? Ngươi của Cửu Vĩ Hồ tộc đều một mặt chấn động. Tố nữ trưởng lão người đều cứng đờ, đó chính là sáu đại ma đế à, từng là tồn tại mạnh nhất ma vực. Mặc dù đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng tàn hồn ý thức cũng không phải người thường có thể đối phó. Trần Tiểu Thiên vậy mà đã chém giết bọn hắn, quả thực là khủng bố. Lối ra ở đây, tìm được lối ra rồi. Người của Cửu Vĩ Hồ kinh hỉ hô, mau đi, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói. Mọi người vội vàng chạy đến vị trí lối ra, người của Cửu Vĩ Hồ đều lần lượt rời khỏi nơi đây. Ngay lúc Trần Tiểu Thiên mấy người cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên bầu trời trực tiếp nứt ra một lỗ hổng. Sau đó, một đôi tay từ trên trời giáng xuống, bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, tản ra uy áp khủng bố tột độ. Ngoại trừ Trần Tiểu Thiên ra, thân thể Đại Kiều mấy người trực tiếp không thể động đậy. Không tốt. Tố nữ trưởng lão mặt đầy kinh hãi, đây hình như là tồn tại khủng bố trong thâm viên đã ra tay, muốn ngăn cản chúng ta rời đi. Ta đến ngăn hắn, các ngươi mau ra ngoài. Trần Tiểu Thiên trực tiếp vung ra một trường phong khổng lồ, đẩy Đại Kiều mấy người vào trong xoáy nước. Đại ca ca, chúng ta bên ngoài đợi ngươi, Thanh Hồ kinh hô nói. Lúc này, tất cả lực lượng của Trần Tiểu Thiên đều tiến vào Hỏa Thần kiếm, hắn đối với bàn tay đang chộp xuống kia, toàn lực chém ra. Bang! Hỏa Thần kiếm chạm vào bàn tay, không gian trong phạm vi trăm dặm đều xuất hiện sụp đổ, đôi tay kia cũng nhất thời máu tươi đầm địa. Đáng chết, tiếng giận dữ trầm thấp vang vọng thâm viên chi địa, ngươi lại có thần khí, lưu nó lại cho ta. Trên trời, lại có một bàn tay vàng chộp xuống. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, hôm nay không có thời gian để ý đến ngươi, đợi ta lần sau trở lại, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Trần Tiểu Thiên lùi lại một bước, từ lối ra rời đi. Bàn tay vàng kia cũng theo đó vỗ xuống đại địa, sau một tiếng nổ lớn, thâm viên tầng thứ 18 trực tiếp nổ tung. Phong bạo vỡ nát, giết chết tất cả sinh linh ở tầng thứ 18. Trong rừng núi, Thanh Hồ và những người khác, tất cả đều từ lối ra rơi ra ngoài. Đại Kiều mấy người sau khi ổn định thân hình, vội vàng nhìn về phía lối ra, mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Tâm càng trực tiếp treo lên tận cổ họng. Chương 114, thần giới nhà tù chương 114, thần giới nhà tù sao chủ nhân còn chưa ra à? Cổng chuyên tống sắp đóng rồi. Đại Kiều mấy người lo lắng bất phần, hận không thể xông vào cứu người. Sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Chủ nhân là thiên tuyển chi tử, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Yêu Diệt mắt gắt gao nhìn chằm chằm xoáy nước, hắn đã nắm chặt nắm đấm. Ai? Tố nữ trưởng lão thở dài một hơi, e rằng hắn đã không ra được rồi. Người vừa ra tay là tồn tại khủng bố nhất thâm viên chi địa, hắn rất khó sống sót, không thể nào, đại ca ca sẽ không chết. Thanh Hồ mắt đỏ hoe, nước mắt đã bắt đầu lưng tròng. Đột nhiên, xoáy nước cấp tốc xoay tròn. Tất cả mọi người đều như lâm đại địch, tất cả đều rút binh khí ra cảnh giác. Xoát. Giây tiếp theo, một đạo thân ảnh từ bên trong bước ra. Chủ nhân. Đại ca ca, tất cả mọi người đều một mặt cung hỉ. Khu, ta không sao. Trần Tiểu Thiên mặt mày xám xịt đi ra, vừa rồi hắn suýt nữa bị xoáy nước không gian kéo vào thế giới không biết, may mà đã trốn thoát. Ngươi vậy mà sống sót. Tố nữ trưởng lão thì một mặt kinh hãi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, ngươi dựa vào điều gì mà cho rằng ta không thể sống sót? Ta không phải ý đó, tiền bối. Tố nữ trưởng lão lắp bắp nói, người vừa ra tay ngăn cản chúng ta, hẳn là tồn tại ở thâm viên tầng 90 trở lên. Chân thân của bọn hắn không thể xuống, chỉ có thể thi triển một chút lực lượng. Nhưng dù chỉ là một chút lực lượng, cũng khiến sáu đại ma đế vẫn lạc ở đó nghe vậy, Trần Tiểu Thiên lông mày nhếch lên, hỏi, người ở thâm viên tầng 90 trở lên là ai, ngươi hiểu rõ sao? Ta đã nghe qua một số truyền thuyết. Tố nữ trưởng lão chậm rãi mở miệng, thâm viên ma vực thật ra là một nhà tù. Người ở tầng 90 trở lên, truyền thuyết giam giữ đều là những phạm nhân tội lỗi chồng chất của thần giới. Cái gì? Tất cả mọi người đều một mặt chấn động, không ai ngờ tới, thâm viên ma vực vậy mà lại là nhà tù, lại còn giam giữ đại nhân vật của thần giới. Cùng. Mọi người kinh hãi nuốt nước bọt, nói, trưởng lão, điều này là thật ư? Ta không dám xác định. Tố nữ trưởng lão lắc đầu, nói, ta cũng chỉ xem qua một số cổ tịch ghi chép, đây là nhà tù do đại nhân vật của giới trên tạo ra, giam giữ tội phạm của thần giới. Khi sáu đại ma đế liên thủ công vào tầng 80 mấy, đã bị một trường đánh trở lại tầng 18. Sau đó, sáu đại ma đế trực tiếp vẫn lạc ở đó, dựa vào lực lượng còn sót lại, hóa thành sáu mặt trời, dưỡng sức. Từ đó về sau, người ta không còn vào được những nơi trên tầng M19 của thâm viên nữa. Nghe những truyền thuyết này, mọi người đều tặc lưỡi, chắc không được vào những nơi trên tầng 18, không còn ai ra vào nữa. Thì ra là có tồn tại khủng bố can thiệp. Tố nữ trưởng lão nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, cười khổ nói, người vừa ra tay, khẳng định chính là những đại nhân vật kia. Cho nên ngươi có thể sống sót ta mới kinh ngạc như vậy. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, chắc không được người vừa ra tay, lực lượng trên hắn còn nhận ra thần khí. Nếu chân thân có thể xuống, e rằng ma tôn cũng phải bị trực tiếp miểu sát. Hiện tại hắn quả thực còn không thể chống cự. Tuy nhiên, Trần Tiểu Thiên trong lòng tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn sẽ lần nữa trở lại thâm nguyên. Đến lúc đó, người của thần giới cũng sẽ không đặt vào mắt. Mấy ngày sau, Trần Tiểu Thiên cùng Thanh Hồ và những người khác đi tới nơi trú ẩn của tộc Cửu Vĩ Hồ. Đây là một mảnh thế ngoại đào nguyên, được trận pháp bí ẩn bao phủ, từ bên ngoài căn bản không thể phát hiện ra nơi đây. Tộc nhân Cửu Vĩ Hồ đều rất đơn thuần lương thiện, hoặc có thể nói bọn hắn đều được bảo vệ rất tốt. Trong lòng vẫn còn mang theo sự ngây thơ. Tố nữ trưởng lão cười khổ nói, chúng ta tuy có thể có tuổi thọ trên ngàn năm, nhưng bởi vì tư chất tu luyện bình thường, vẫn luôn chỉ là đối tượng bị người khác săn giết. Thời kỳ đỉnh phong của chúng ta, tộc nhân có mười mấy vạn. Bây giờ ngươi cũng thấy đó, chỉ còn hơn 1000 người đáng thương này. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, thế giới lấy võ làm tôn, nếu thực lực bản thân không đủ, hoặc là dựa vào người khác, hoặc là trở thành cá thịt. Huống chi, tộc nhân Cửu Vĩ Hồ các ngươi, mỗi người đều xinh đẹp động lòng người. Những tông môn gia tộc kia sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Tố nữ trưởng lão thở dài, nói, đáng tiếc chúng ta vào năm đều không có sinh ra Cửu Vĩ thần hồ nào. Nếu có Cửu Vĩ thần hồ, dù là ma đế cũng phải đối với chúng ta khách khí. Trần Tiểu Thiên gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cửu Vĩ thần hồ chỉ đứng sau tứ đại thánh thú, nhìn khắp toàn bộ quần thể yêu thú, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Lúc này, Trần Tiểu Thiên lấy ra mảnh hồn phách mà hắn đã bắt được, mở miệng nói, thứ này có thể giúp tộc trưởng các ngươi khôi phục ý thức. Đa tạ tiền bối. Tố nữ trưởng lão vẫn luôn chờ đợi thứ này, sau khi kích động cảm ơn, liền vội vàng đi tới mật thất tu luyện. Sau một loạt thao tác, lão giả cuối cùng cũng khôi phục ý thức. Tộc trưởng đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Tố nữ trưởng lão kích động quỳ trên mặt đất. Ra ra. Thanh Hổ cũng đội vàng ôm lấy đối phương, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lão giả thở dài một hơi thật dài, không ngờ ta sẽ lạc lối trong thâm nguyên, ta tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại các ngươi nữa. Tộc trưởng, ngài bình an trở về, tộc Cửu Vĩ Hồ chúng ta sẽ không còn bị bọn chúng ức hiếp nữa. Tố nữ trưởng lão nghẹn ngào mở miệng. Tộc trưởng đã là chuẩn đế cảnh, dù là tông môn gia tộc đỉnh cấp cũng không dám dễ dàng đến làm tổn thương bọn họ. Tố nữ, ngươi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với Thanh Hồ vài câu. Lão giả bình tĩnh mở miệng. Sau khi tố nữ trưởng lão đi ra ngoài, lão giả ánh mắt mang theo ý cười, nói, Thanh Hồ, ngươi khi sinh ra đã là lục vĩ, huyết thống cũng là thuần khiết nhất trong Cửu Vĩ Hồ. Ta ở thâm viên tìm được một quả bản nguyên chi quả, ăn thứ này sẽ giúp ngươi được đề thăng. Sau đó, ta sẽ truyền thừa tất cả lực lượng của ta cho ngươi, giúp ngươi tiến hóa đến bát vĩ. Còn về việc có thể tiến hóa thành Cửu Vĩ hay không, thì phải xem vận mệnh của ngươi. Ra ra, ý của ngươi là gì vậy? Thanh Hồ kinh hãi vô cùng. Lão giả thở dài mở miệng, ta ở thâm viên lạc lối đã lâu, trong cơ thể huyết mạch sớm đã không còn thuần khiết, hơn nữa ta đã không sống được mấy chục năm nữa. Hy vọng của Cửu Vĩ Hồ chúng ta đều đặt cả vào ngươi. Không muốn. Thanh Hồ lập tức khóc ròng, ta còn muốn ra ra sống tiếp, ta mới không cần truyền thừa. Ngoan đi, vì tộc nhân không bị diệt vong, ngươi phải tiếp nhận truyền thừa. Nói xong, lão giả cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp dùng lực lượng giam cầm Thanh Hồ. Ngay sau đó, lão giả liền phun ra nội đan của mình, bên trong này có tu vi cả đời của hắn. Thanh Hồ, về sau tộc nhân chúng ta liền phó thác cho ngươi. Lão giả lộ ra ánh mắt cương triều cuối cùng, ngay sau đó hắn liền mạnh mẽ truyền nội đan cho Thanh Hồ. Ra ra Thanh Hồ nước mắt chảy ra. Chương 115, kẻ địch từ trên trời. Chương 115, kẻ địch từ trên trời bên ngoài mất thất. Trần Tiểu Thiên thì đang ngồi trước bàn, người của Cựu Vĩ Hồ đang nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn. Vật sản nơi đây rất phong phú, có đủ loại thức ăn chưa từng được nếm qua. Yêu Diệt giống như một quỷ chết đói, nồm ngoàm nuốt chửng. Trần Tiểu Thiên cạn lời với tiểu tử này, sao lại không biết giả vờ một chút, ăn nhanh như vậy làm gì? Ngay sau đó, hắn cầm một miếng thịt đùi, trực tiếp một ngụm ăn hết. Tiền bối, những thứ này đều là thực phẩm do chúng ta tự trồng. Nếu thích, ngươi có thể mang đi một ít. Tố nữ trưởng lão một mặt mỉm cười nói. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, mấy thứ này quả thực không tồi, mang về cho mẫu thân nếm thử, cũng không phải không được. Đột nhiên, trong mật thất vang lên chấn động kịch liệt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Trần Tiểu Thiên cũng cảm ứng được, có một luồng năng lượng dao động nhàn nhạt xuất hiện, tố nữ trưởng lão thần sắc biến đổi, dường như đã biết điều gì. Không ngờ, tộc trưởng lại đem truyền thừa cho Thanh Hồ. Tố nữ trưởng lão nội tâm bi thương, tộc Cửu Vĩ Hồ của các nàng một khi truyền thừa, người sẽ trực tiếp chết đi. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn ầm ầm, toàn bộ kết giới trực tiếp bị xé nát. Tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên tầng mây chân trời, từng chiếc chiến thuyền khổng lồ đang bay tới. Mấy ngàn chiếc chiến thuyền che trời lấp đất, trên mỗi chiếc chiến thuyền đều đứng hàng ngàn vạn người. Sát khí của bọn hắn ngút trời, khí thế quần quật ập tới. Rất nhanh hàng ngàn chiến thuyền bao vây toàn bộ lãnh địa Cửu Vĩ Hồ. Sáu người của sáu đại tộc quần, bọn chúng đều đến rồi. Tố nữ trưởng lao hít vào một hơi khí lạnh, sáu đại tộc quần dốc toàn lực ra, lấy ra tất cả lực lượng. Một chiếc chiến thuyền đã có thực lực phá hủy một tông môn ngàn năm. Uy lực của mấy ngàn chiếc cùng nhau, e rằng ma đế cũng phải ôm hận vẫn lạc. Vút vút, mấy chục đạo thân ảnh bay lên đỉnh đầu, nam tử cầm đầu ánh mắt âm oan, tộc Cửu Vĩ Hồ, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Các thiếu chủ của chúng ta đều bị các ngươi sát hại, hôm nay liền để các ngươi toàn bộ tuất táng, cho ta nổ chết bọn chúng. Không có bất kỳ lời thừa thãi nào, chiến thuyền ầm một tiếng bắn ra đạn pháo năng lượng, lập tức khởi động kết giới. Tố nữ trưởng lão quát lớn một tiếng, các trưởng lão Cửu Vĩ Hồ lập tức phóng thích lực lượng, một tấm chắn phòng ngự bao phủ tất cả mọi người. Oanh oanh, cùng với hàng ngàn chiến thuyền tấn công, tấm chắn phòng ngự gần như chỉ chống đỡ được không đến mấy hơi thở, liền trực tiếp vỡ vụn. Vô số đạn pháo rơi xuống đất, làm chết không ít tộc nhân. Tố nữ trưởng lão mắt đỏ rực, nhanh chóng dẫn tộc nhân xuống tới. Đi giúp một tay. Trần Tiểu Thiên đạm mạc mở miệng. Đã rõ. Đại kiều mấy người trực tiếp xông lên trời, sau khi phá vỡ tầng phòng ngự đầu tiên phía trước, liền trực tiếp lên thuyền. Trên thuyền có mấy ngàn vạn người, nhưng đa số thực lực đều rất bình thường, ở dưới thiên nhân cảnh. Đại Kiêu một ngụm lửa nóng phun ra, trực tiếp phá hủy một chiếc chiến thuyền. Tiểu Kiêu phun ra khói độc, mấy ngàn người thân thể đều bị ăn mòn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Thường Sinh quận lên ma khí, hình thành một tấm chắn khổng lồ, ngăn chặn phần lớn công kích của pháo năng lượng. Cùng với sự gia nhập của bọn hắn, người của tộc Cửu Vĩ Hồ lộ vẻ vui mừng, như thể nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Nhưng ngay lúc này, mấy chục luồng khí tức cường đại xuất hiện, tất cả đều là chuẩn đế. Tố nữ trưởng lão thần sắc kỳ biến, người của sáu đại tộc còn liên thủ lại, vậy mà lại có nhiều chuẩn đế như vậy. Tộc Cửu Vĩ Hồ của bọn họ, lấy gì chống đỡ? Oanh oanh, cùng với những chuẩn đế này động thủ, cả bầu trời đều bị ma khí đen tối bao phủ. Vô số năng lượng oanh tạc vào người đại tiểu mấy người. Yêu Diệt mấy người tuy có thể kháng cự chuẩn đế, nhưng bọn hắn về số lượng không chiếm ưu thế, rất nhanh đã bị áp chế đến mức không thể đánh trả. Trần Tiểu Thiên ngồi trong lãnh địa Cửu Vĩ Hồ, thản nhiên uống trà, thấy Yêu Diệt mấy người bị áp chế, hắn tiện tay ném ra một số bảo vật. Yêu Diệt mấy người sau khi nhận được bảo vật, một mặt vui mừng, đa tạ chủ nhân. Ngay sau đó, Yêu Diệt trực tiếp ném ra một con mắt, hắn cũng không biết đây là thứ gì. Nhưng ngay khoảnh khắc con mắt kia ném ra, trong nhãn cầu lập tức bộc phát ra quang mang chói lọi. Phàm là những người đối mặt với con mắt này, tất cả đều trong nháy mắt bị hóa đá, gió thổi qua, thân thể liền tăng dã. Chuẩn đế phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng trong khoảnh khắc hóa đá, ầm một tiếng nổ tung. Thật lợi hại. Yêu Diệt vẻ mặt chấn động, con mắt này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà ngay cả chuẩn đế cũng có thể bị miểu sát. Hắn nào biết, đây là mắt của Mở Đở Xạ, ngay cả viễn cổ thần linh cũng có thể phong ấn. Vài tên chuẩn đế còn con thì tính là gì? Hừ. Đại Kiêu tay cầm một mặt gương, khi nhắm vào đám đông đang xông tới mà đập xuống, hai luồng lực lượng một đen một trắng liền xuyên qua. Tất cả những người tiếp xúc với tia sáng này đều bị xé toạc thành hai nửa, chuẩn đế xông lên phía trước nhất cũng trực tiếp biến thành pháo hôi. Chiếc gương thật đáng sợ, lai lịch nó là gì vậy? Đại Kiêu trong lòng chấn động. Đột nhiên, đại địa chấn động, sơn mạch sụp đổ. Sau đó có một trận sóng thần khổng lồ, trực tiếp từ trên không trung tầng mây nghiền ép xuống, mấy ngàn chiến thuyền trong nháy mắt đã bị một làn sóng biển nuốt chửng. Sóng nước vô biên vô tận từ trên trời quần quần đổ xuống, hóa thành hoàng hà ngập trời, nhấn chìm mấy chục vạn người. Tiểu Kiêu tay cầm tam xoa kích, từ trong sóng biển bước ra, nàng vẻ mặt chấn động, đây chính là sức mạnh của hải hoàng kích sao, có thể gây ra sóng thần địa chấn, thao túng lực lượng tự nhiên. Ở xa, tộc nhân của Cửu Vĩ Hồ, tất cả đều ngây ngốc nhìn. Đó là mấy chục vạn người à, sáu đại tộc quần, mấy chục chuẩn đế dẫn đội, lực lượng này đủ sức quét ngang bất kỳ thế lực nào ở ma vực. Thế nhưng hiện tại, đội ngũ đáng sợ như vậy, lại bị vài người trực tiếp đánh bại. Điều này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thế nhưng tố nữ trưởng lão còn chưa kịp vui mừng quá sớm, liền thấy hàng ngàn vạn người từ trong sóng thần trốn thoát ra. Những người này sau khi bỏ thuyền, sắp xếp lại thành đội ngũ, vây kín tất cả bọn họ. Chết tiệt. Yêu Diệt cũng nhịn không được thầm mắng, trước số lượng người tuyệt đối, binh khí trong tay bọn họ dường như cũng không còn lợi hại như vậy nữa. Dù sao cũng là mấy chục vạn người, không phải mấy chục vạn con heo, chỉ cần mỗi người một đòn công kích, đều có thể nghiền nát bọn họ hoàn toàn. Giờ khắc này, trưởng lão sáu đại tộc quần đứng ra, sáu luồng chuẩn đế khí tức xông thẳng lên trời, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp ra tay. Đại kiêu mấy người nhanh chóng phòng ngự phản kích, nhưng sau khi kiên trì vài hơi thở, vẫn bị đẩy lùi toàn bộ. Yêu Diệt không cam lòng, tay cầm Chí Tôn Ma kiếm liền xông tới, một mình chặn lại ba tên chuẩn đế. Yêu Diệt hung hãn như vậy, chúng ta cũng không thể nhận thua. Trước tiên giết chuẩn đế, giết một tên đủ bốn, giết hai tên thì lời. Tiểu Kiêu một tiếng nộ hôm sau, hóa thân viễn cổ thiên xà xông vào giữa đám đông, một ngụm nuốt chửng mấy trăm người. Đại Kiêu biến thân liệt diễm hung sư, ngọn lửa nóng rực hình thành một bức tường lửa khổng lồ, thiêu đốt mấy trăm người thành cho tàn. Chương 116 xuất quan. Chuẩn đế chương 116 xuất quan. Chuẩn đế sau 3 ngày 3 đêm huyết chiến, tiểu Kiêu mấy người chân khí tổn hao hơn nữa, bị buộc phải rút lui trở về. Mấy người vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Sáu đại tộc quần đối diện cũng khẩn cấp bắt đầu trị thương, mấy tên chuẩn đế không ngừng thôn vệ ma khí xung quanh, toàn thân đều đang run rẩy. Vốn dĩ với thực lực của bọn họ, hủy diệt cửu vĩ hồ nhất tộc chỉ là chuyện hắt hơi một cái. Thế nhưng bạn bạn không ngờ, những kẻ đến từ thiên vực này lại phiền toái như vậy. Cứ thế cản trở bọn họ lâu như vậy, mấy chục vạn người được mang đến, thương vong gần một nửa. Tất cả lại đây tập hợp, chúng ta thương nghị lại sách lược tấn công. Người của sáu đại tộc quần tạm thời lùi về ngàn dặm bên ngoài, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ khắc này, đại kiều mấy người sau khi khẩn cấp khôi phục, nguyên khí đã hồi phục khoảng 8-9 thành. Tiểu Kiêu mở mắt, nhịn không được mở miệng, "Chủ nhân, ngươi tại sao không ra tay? Nếu ngươi ra tay, bọn họ đều phải chết." Trần Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Ta lần này có thể ra tay giúp bọn họ, nhưng lần sau thì sao? Cửu Vĩ Hồ nhất tộc là phải ở lại ma vực cả đời. Lần này giải quyết 6 đại tộc quần, lần sau còn sẽ có phiền toái khác. Ta có thể bảo vệ một lần, nhưng không thể bảo vệ bọn họ cả đời. Nếu lần này, người của Cửu Vĩ Hồ không chống đỡ được công kích, vậy thì đó là số mệnh của bọn họ." Nghe lời này, Tiểu Kiêu đáy lòng thở dài. Đại đạo vô tình, đây chính là chỗ tàn khốc của tu luyện giới. Nàng có thể hiểu chủ nhân nói là có ý gì. Trên thế gian này có quá nhiều tộc quần, hàng ngàn hàng vạn cái, mỗi ngày đều có tộc quần có thể bị diệt. Sinh tử hoàn toàn là xem mệnh. Cửu Vĩ Hồ nhất tộc nhìn khắp cả vực mà xem, hoàn toàn chỉ là một hạt bụi mà thôi. Lúc này, Yêu Diệt mấy người cũng đã khôi phục gần xong. Đại Kiêu mở miệng nói, "Chúng ta chủ động tấn công đi, trước tiên giết chuẩn đế, tạp binh còn lại cứ giao cho tố nữ trưởng lão bọn nàng." "Đi." Tiểu Kiêu không nói lời thừa nào, lập tức xông ra ngoài. Sau một lát, mấy người đến nơi nghỉ ngơi của sáu đại tộc quần. Đại Kiêu một quyền đánh tới, trực tiếp có trăm người bị nổ chết. Ầm ầm, chân trời có hồng quang giáng xuống, mấy tên chuẩn đế từ phía sau xung ra, ma khí hóa thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ tất cả mọi người bên trong. Yêu Diệt tay cầm Chí Tôn Ma kiếm, hung hăng một kiếm chém xuống. Ken một tiếng, khoảnh khắc ma kiếm đánh trúng, lại xuất hiện lực phản đòn, ma kiếm từ trong tay bật bay ra ngoài. Yêu Diệt hơi sững sờ, tình huống gì đây, ma kiếm sao lại không nghe theo hiệu lệnh nữa? Lúc này, Thường Sinh xông tới tiếp lấy ma kiếm, trầm giọng nói, "Linh khí của ngươi không thể điều khiển ma kiếm, cứ để ta làm đi." Trong lúc nói chuyện, ma khí trong cơ thể Thường Sinh cuộn, Chí Tôn Ma kiếm bộc phát khí tức khủng bố. Hắn vung kiếm chém xuống sau, lưới ma do mấy tên chuẩn đế ngưng tụ, trong khoảnh khắc đã bị xé rách. Chí Tôn Ma kiếm. Có chuẩn đế nhận ra vũ khí này, vô cùng chấn động, thần binh ma vực vậy mà lại ở trong tay ngươi, mau giao nó ra cho ta. Muốn sao? Vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh mà đột đi. Thường Sinh lập tức xoay người rời khỏi nơi này, tức thì có hai tên chuẩn đế đuổi theo. Mà lúc này, những người này đã học được cách khôn ngoan, không còn dây dưa với đại kiểu mấy người nữa, mà lựa chọn vòng qua bên cạnh, trực tiếp xông đến trước lãnh địa của Cửu Vĩ Hồ. Tố nữ trưởng lão mặc dù dẫn người thủ ở đây, thế nhưng các nàng đều không phải loại hình chiến đấu. Chống cự một lát, phòng tuyến liền bị phá vỡ. Sau đó, mấy ngàn người tiến vào bên trong lãnh địa Cửu Vĩ Hồ. Toàn bộ tộc nhân của Cửu Vĩ Hồ đều đã trốn trong mật thất. Trong sân, chỉ có một mình Trần Tiểu Thiên trấn định ngồi uống trà. Người này chính là kẻ thiên vực đã giết thiếu chủ. Giết hắn, báo thù cho thiếu chủ. Mấy ngàn người mắt đỏ như máu, lập tức giơ binh khí xông tới. Trần Tiểu Thiên mí mắt nâng lên, Cửu Thiên thần hỏa trong lòng bàn tay nhảy nhót. Ngay sau đó, hắn con ngón tay búng ra, đạo thần hỏa này bạo xạ ra ngoài. Ầm. Cửu Thiên thần hỏa đột nhiên biến thành hỏa cầu khổng lồ, nơi nó đi qua không một tấc cỏ mọc, mấy ngàn người gần như trong nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Trần Tiểu Thiên bình thản cầm chén trà lên, uống một ngụm trà đậm. "Hả?" Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên tầng mây, một đôi hắc thủ quỷ dị vỗ xuống. Có ma đế ra tay. Trần Tiểu Thiên đặt chén trà xuống, hỏa thần kiếm trong tay trực tiếp vung ra ngoài. Lúc này, sau khi đôi hắc thủ quỷ dị kia vỗ xuống, đại kiều mấy người lập tức bị giam cầm tại chỗ, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mấy người kinh ngạc ngẩng đầu, đôi hắc thủ này, khí tức vượt qua chuẩn đế, tuyệt đối là một ma đế cường đại. Hơn nữa có thể trực tiếp lấy mạng bọn họ. Ngay khi hắc thủ sắp vỗ chết mấy người, một đạo hỏa diễm màu đỏ trực tiếp xông lên trời, rất dễ dàng xuyên thủng bàn tay màu đen. "A!" Một tiếng kêu thảm từ trên tầng mây truyền ra, thanh âm phẫn nộ vang lên, "Thiên đế, người rốt cuộc là ai? Không muốn chết, cút." Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt mở miệng. Ma đế này tức đến toàn thân run rẩy, nhưng khi hỏa thần kiếm bay về phía hắn, lập tức cảm nhận được khí tức tử vong. Thanh kiếm này có thể giết hắn. Cáo từ ma đế này trực tiếp biến mất. "Đáng chết, ma đế đại nhân sao lại đi rồi?" Trưởng lão của sáu đại tộc quần, tất cả đều mừng rỡ. Bọn họ hao phí rất nhiều đại giá, mới mời được ma đế đại nhân đến giúp đỡ. Vạn vạn không ngờ, đối phương vậy mà lại bị đẩy lùi. Tiếp theo chỉ còn cách dựa vào chính bọn họ mà thôi. "Đưa bảo vật cho ta, tất cả đều ném qua đó." Có lao giả nổ hôm sau, trong khoảnh khắc, bảo vật ngập trời bay về phía đại kiều mấy người. Ầm. Lực lượng bạo tạc của bảo vật làm cho không gian bị nổ tung thành vết nứt, từng đạo xoáy nước màu đen xuất hiện, điên cuồng thôn phệ mọi thứ xung quanh. "Đi theo ta." Lao giả đại hống một tiếng, dẫn dắt mấy ngàn người xông vào bên trong lãnh địa Cửu Vĩ Hồ. Tìm ra tất cả người của Cửu Vĩ Hồ, tất cả đều giết sạch cho ta. Lão giả bạo nộ gầm thét. Ta xem ai dám. Một tiếng lạnh lùng quát tháo đột nhiên vang lên, giây tiếp theo, một đạo quang mang từ trong mật thất xông thẳng lên trời. Bụt. Thân ảnh thanh hồ bạo xạ đi, một quyền đánh ra, lão giả bị chấn bay sang ngàn mét. Chuẩn đế. Lão giả đại kinh thất sắc, điều này không thể nào, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc các ngươi, làm sao còn có thể có chuẩn đế? Thanh hồ ánh mắt lạnh lẽo, gia gia đã đem truyền thừa giao cho ta rồi, ta hôm nay sẽ không để các ngươi làm hại tộc nhân của ta. Trong lúc nói chuyện, thanh hồ trực tiếp xuống tới. Mau rút lui. Lão giả đại hống một tiếng, lập tức dẫn tất cả mọi người chạy ngược về. Thanh hồ trong tay đánh ra mấy đạo không ấn, trong nháy mắt đem thân thể lão giả nổ thành huyết vụ, ngàn người còn lại cũng toàn bộ bị nàng lợi chảo xé rách. Đại ca ca, ta đi giúp bọn họ. Thanh hồ mở miệng nói. Kiếm của ta, cho ngươi mà dùng. Cẩn thận một chút, còn có ma đế lão lục đang ẩn nấp chưa ra tay. Trần Tiểu Thiên ném hỏa thần kiếm cho đối phương. Đa tạ đại ca ca. Thanh hồ gật đầu cảm tạ sau, cầm kiếm xông đến chiến trường. Tố nữ trưởng lão, các ngươi đều trở về. Thanh hồ một tiếng đại hống. Thanh hồ ngươi xuất quan rồi sao? Tố nữ trưởng lão vẻ mặt kinh hỉ, trên người ngươi là khí tức chuẩn đế, ngươi chẳng lẽ đã tiến hóa thành bát vĩ hồ sao? Chương 117 diệt băng đế, chương 117 diệt băng đế. Thanh hồ mở miệng nói, tố nữ trưởng lão, phiền các ngươi tạm thời trở về ẩn náu một chút, nơi này trước hết giao cho ta. Lúc này nàng, sau khi tiếp nhận truyền thừa của gia gia, đã là chuẩn đế đỉnh phong, nửa bước đã đạt vào ma đế cảnh. Mặc dù không đủ sức hành hành không trở ngại ở ma vực, nhưng tự bảo vệ chắc chắn không có vấn đề gì. Kẻ địch quá cường đại, nàng không muốn nhìn thấy tộc nhân lại đi chịu chết. Tố nữ trưởng lão ánh mắt kích động, nếu thanh hồ thật sự tiến hóa thành bát vĩ, vậy thì cửu vĩ hồ nhất tộc bọn họ có lẽ còn có cơ hội trở lại đỉnh phong năm xưa. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, tất cả đều lùi lại, bảo vệ tốt hậu phương của thanh hồ. Tố nữ trưởng lão một tiếng đại hống, tức thì tất cả người của cửu vĩ hồ đều thoát ly chiến trường. Sau khi những người này rời đi, thanh hồ tay cầm hỏa thần kiếm xuống tới, một kiếm quét ngang ra, lửa ngập trời hóa thành sóng lớn, trong nháy mắt cuốn mấy trăm người vào trong. Lửa có mấy vạn độ nhiệt độ cao, trong nháy mắt đã làm người bốc hơi thành sương mù. Nàng đã đạt tới chuẩn đế rồi sao? Nhanh như vậy? Đại tiêu mấy người trong lòng nảy sinh cảm ứng, nhao nhao quay đầu nhìn lại, thấy thanh hồ tay cầm hỏa thần kiếm, đang đại khai sát giới. Có một chuẩn đế gia nhập, bên bọn họ rất nhiều cao thủ đều lập tức xông tới. Nhưng đối mặt với thanh hồ lúc này, cho dù là cao thủ thiên vương cảnh đỉnh phong, cũng không chống đỡ nổi một kiếm của đối phương. Mấy chục phút thời gian trôi qua, người của sáu đại tộc quần bị chém giết hơn vạn. Bầu trời đều đổ mưa máu, vang lên tiếng quỷ khóc thần gào. Càn rỡ. Đột nhiên, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện, một đôi hắc ám chi thủ từ bên trong khe nứt không gian tỏ ra, hung hăng vô xuống. Là ma đế cảnh, cẩn thận. Đại kiêu mấy người lộ vẻ ngưng trọng, vừa định ra tay, đôi tay này lại vòng qua bọn họ, trực tiếp đánh về phía sau. Các nàng trong lòng kinh hãi, ma đế này là nhắm vào thanh hồ mà đến. Thanh hồ sắc mặt cũng không sợ hãi, nàng nắm chặt hỏa thần kiếm, hung hăng chém xuống đôi tay này. Dầm một tiếng, lửa nóng rực chia cắt thiên địa thành hai nửa, đôi tay này vừa chạm vào ngọn lửa, liền lập tức bị bỏng, cháy ra mấy chục cái huyết động. Sao có thể, thanh kiếm này vậy mà có thể làm ta bị thương? Thanh âm vẫn nộ hóa thành tiếng sấm rền, vang vọng khắp bầu trời. Thanh hồ kêu hống một tiếng, lại lần nữa vung kiếm chém ra ngoài, hỏa thần kiếm trực tiếp xé mở không gian, sau đó, một đạo thân ảnh màu đen từ bên trong rơi xuống. Cửu Vĩ Hồ các ngươi, tất cả đều đáng chết, vậy mà dám làm bản đế bị thương. Người nam tử này vẻ mặt oán hận, sau đó hắn nâng hai cánh tay lên, băng xương ngập trời hóa thành một trận báo tuyết lạnh lẽo, trong nháy mắt đóng băng mọi thứ trong vòng mấy ngàn dặm. Băng, băng chủ, hắn là băng đế. Tố nữ trưởng lão nhận ra thân phận người này, đại kinh thất sắc nói, thanh hồ ngươi cẩn thận, hắn là băng chủ, khí tức băng xương có thể đóng băng đan điền và linh hồn, ngàn vạn lần không thể bị đánh trúng. Thanh hồ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, danh tiếng của băng chủ nàng đã từng nghe nói, ở ma vực cũng là một nhân vật lớn hiển hách, mà đối phương chính là tộc trưởng băng tộc trong sáu đại tộc quần. Hãy chết đi! Băng chủ hai tay vung lên, núi băng nặng và tấn trực tiếp nhằm vào đỉnh đầu thanh hồ mà đập xuống. Thanh hồ nắm chặt hỏa thần kiếm, lượng ngập trời ngưng tụ thành một làn khí lãng, sau đó nhằm vào ngọn núi băng này mà chém xuống. Ầm ầm, ngọn lửa va chạm với núi băng, trực tiếp phát sinh bạo tạc kịch liệt. Trong chớp mắt, thân ảnh thanh hồ từ ngọn núi băng đó xung ra, hỏa thần kiếm hung hăng đâm vào ngực băng chủ. Ngực băng chủ nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ băng khôi giáp, ngăn chặn công kích của hỏa thần kiếm. Chuẩn đế của con, còn muốn làm ta bị thương? Băng chủ một tiếng nộ thiếu. Giáp. Thế nhưng giây tiếp theo, biểu cảm trên mặt băng chủ đông cứng lại. Chỉ thấy trên băng chi khôi giáp của hắn đã xuất hiện vết nứt. Hỏa thần kiếm giáp một tiếng xuyên thủng khôi giáp của hắn sau, một đạo liệt hỏa mạnh mẽ xuyên thủng bụng hắn. Phụt. Băng chủ phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào khối băng. Những người giao chiến tại hiện trường, tất cả đều dừng tay. Vô số người ánh mắt chấn động nhìn tất cả những điều này. Tộc trưởng hắn vậy mà lại bị thương rồi sao? Người của băng tộc vẻ mặt chấn động nói. Người của năm đại tộc còn lại cũng đều vẻ mặt không thể tin được. Đó là băng chủ à? Băng đế thành danh ngàn năm ở ma vực, từng trong một ngày băng phong 10 vạn dặm, đóng băng chết trăm vạn người. Lực chiến đấu của hắn ở ma vực cũng là hiển hách. Thế nhưng hiện tại đối phương lại bị một chuẩn đế một kiếm trọng thương. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của bọn họ. Điều này không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có thể làm ta bị thương? Băng chủ đứng dậy sau, vết thương ở ngực làm sao cũng không thể lành lại, thậm chí những ngọn lửa tàn lưu còn đang không ngừng thiêu đốt thân thể hắn. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Băng chủ vẻ mặt đoán độc, hắn biết tất cả những điều này đều là công lao của thanh kiếm này. Không có thanh kiếm này, một chuẩn đế không tiếp được một chiêu của hắn. Đây gọi là Hỏa Thần kiếm. Trần Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, nhàn nhạt mở miệng, đây là vũ khí đến từ thượng giới, làm ngươi bị thương rất đơn giản. Thần khí? Băng chủ đồng tử co rụt lại, hắn vạn vạn không ngờ, nơi này vậy mà lại có vật phẩm của thượng giới tồn tại. Thanh Hổ kích động lên, đại ca ca, không ngờ vũ khí của ngươi lợi hại như vậy, nếu không, ta khẳng định không đánh lại hắn. Trần Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Thanh Hổ, ngươi bây giờ giết băng chủ này, sau đó người của sáu đại tộc quần một kẻ cũng đừng bỏ qua. Nếu không, đợi ta đi rồi, người của sáu đại tộc quần sẽ không bỏ qua cửu vĩ hồ nhất tộc các ngươi đâu. Được, ta nghe đại ca ca. Thanh Hổ tức thì biến thành vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp vung kiếm giết tới. Băng chủ vẻ mặt hung lệ, đánh không lại ngươi, ta còn không chạy thoát được sao? Đợi ta dưỡng thương xong, ta nhất định sẽ không bỏ qua cửu vĩ hồ tộc các ngươi. Nói xong, đối phương xé rách không gian, chuẩn bị trực tiếp trốn đi. Đột nhiên, một đạo chân khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nát truyền tống thông đạo. Băng chủ vẻ mặt kinh hãi quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên đang ra tay, khí tức thiên đế, ngươi vậy mà cũng là một thiên đế. Trần Tiểu Thiên vẻ mặt đạm nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay, giết ngươi, Thanh Hổ là đủ rồi. Một người thiên đế tầng 1, không đáng để hắn ra tay. Cũng chính vào lúc này, Thanh Hổ đã xuống tới, Hỏa Thần kiếm chém xuống, băng xương hàn khí của đối phương căn bản không thể ngăn cản. Song phương ngươi tới ta đi, sau khi giao thủ ngàn chiêu. Cuối cùng, Thanh Hổ tìm đúng một cơ hội, một kiếm liền chặt đứt đầu băng chủ. Cùng với băng chủ chết đi, sáu đại tộc quần đều sợ hãi. Không có ma đế trong lưng, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là cá thịt mà thôi. Thanh Hổ tuyệt đối sẽ giết sạch bọn họ. Thanh Hổ tiểu thư tha mạng, chúng ta sáu đại tộc quần nguyện ý thần phục. Tất cả mọi người đều kinh hãi cầu xin tha thứ. Giết! Thanh Hổ ánh mắt băng lãnh, không chút lưu tình, trực tiếp vung kiếm chém tới. Vài vạn người của sáu đại tộc quần, trừ một vài tiểu lâu la trốn thoát, tất cả các thành viên quan trọng còn lại đều bị tàn sát. Trận chiến này, hơn 10 vạn người tử thương. Nhưng từ đó, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cũng chấn động toàn bộ ma vực. Chương 118 tiến hóa, Cửu Vĩ thần hồ. Chương 118 tiến hóa, Cửu Vĩ thần hồ. Đại ca ca, chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã thắng. Thanh Hổ hưng phấn reo hò, lập tức lao tới nhào vào lòng hắn. Tố nữ trưởng lão cùng những người khác kích động rơi lệ, trực tiếp quỳ xuống đất. Suốt bao năm qua, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc của bọn họ vẫn luôn bị sáu đại tộc của nước hiếp, sát hại tộc nhân của bọn họ. Vậy mà hôm nay, bọn họ lại có thể chém giết sáu đại tộc quần, cũng khiến Cửu Vĩ Hồ nhất tộc một trận thành danh. Từ nay về sau, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc của bọn họ sẽ không còn là kẻ yếu kém có thể bị người khác tùy ý khi dễ nữa. Lúc này, đại kiều mấy người cướp bóc chiến trường, từ trên thi thể tìm thấy vô số túi trữ vật. Yêu Diệt hưng phấn la lớn, đừng ai cướp, tất cả đều là của ta, đều là của ta. Đây chính là vốn liếng để ta Đông Sơn tái khởi, ha ha. Nhiều bảo bối quá, Yêu Diệt điên cuồng bắt đầu cướp bóc. Đại kiều mấy người dở khóc dở cười, tên gia hỏa này thấy bảo vật còn thân hơn thấy cha mẹ. Ngay lúc này, chân trời bỗng nhiên lại xuất hiện mấy chiếc chiến thuyền. Chẳng lẽ lại có kẻ địch đến sao? Tố nữ trưởng lão cùng những người khác lập tức đại kinh thất sắc nói. Nhưng rất nhanh, trên chiến thuyền bay xuống mấy người, khách khí đi tới trước mặt, chúc mừng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, lại xuất hiện một vị chuẩn đế, chúng ta đặc biệt đến chúc mừng. Đồng thời còn dâng lên một chút lễ mọn của tông chủ chúng ta. Đối phương lấy ra mấy chục cái dương, bên trong đều là các loại dược liệu khôi phục thương thế, cùng một vài công pháp. Tố nữ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên một bước, khách khí mở miệng, đa tạ hậu lễ của các người, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc chúng ta ngày khác nhất định sẽ đến bái phỏng. Xin cáo từ. Những người này xoay người rời đi. Tố nữ trưởng lão thần tình kích động, cách biệt gần nghìn năm, rốt cuộc cũng có tông môn nguyện ý kết giao với chúng ta rồi. Tiếp đó, tố nữ trưởng lão dẫn theo toàn tộc người trực tiếp quỳ xuống trước Trần Tiểu Thiên. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Nếu không phải tiền bối, mấy lần ra tay, còn mang tộc trưởng chúng ta từ thâm viên đi ra. Cửu Vĩ Hồ nhất tộc chúng ta, e rằng đã bị người diệt sát. Sau này tiền bối có bất kỳ nhu cầu gì, Cửu Vĩ Hồ chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa, nhất định báo đáp. Trần Tiểu Thiên hư không một đỡ, một luồng khí khiến tất cả mọi người đều đứng dậy. Không cần khách khí. Trần Tiểu Thiên cười nói, giúp các ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa Thanh Hổ đã giúp ta tìm được Tử Ma Dịch, cũng coi như một giao dịch công bằng vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng tố nữ trưởng lão trong lòng vẫn rất cảm kích. Thanh Hổ, ngươi theo ta một chút. Trần Tiểu Thiên gọi đối phương đến một bên, mở miệng nói, ngươi sau khi tiếp nhận truyền thừa, hiện tại đã đạt tới bát vĩ. Đúng vậy. Thanh Hổ hưng phấn gật đầu, nhưng lại rất thất vọng nói, nhưng ta đã làm ra thất vọng rồi. Khoảnh khắc cuối cùng ta không tiến hóa thành Cửu Vĩ Thần Hổ. Trần Tiểu Thiên cười tủm tỉm hỏi, vậy ngươi có muốn trở thành Cửu Vĩ Thần Hổ không? Đương nhiên là muốn rồi. Thanh Hổ trong mắt xuất hiện tia sáng, nói, nếu ta tiến hóa Cửu Vĩ Thần Hổ, tương lai sẽ là ma đế cảnh, thậm chí có thể kích hoạt huyết mạch tộc nhân chúng ta, khiến thực lực Cửu Vĩ Hồ nhất tộc chúng ta tổng thể được đề thăng. Nhưng mà Cửu Vĩ Thần Hổ đã mấy vạn năm không xuất hiện rồi, huyết mạch chúng ta đều đã không còn thuần khiết. Ai? Nàng sâu sắc thất vọng thở dài. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, sau đó xuề bàn tay, một viên đá màu đỏ nhạt xuất hiện. Đây là cái gì? Thanh Hổ mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Sau khi viên đá này xuất hiện, nàng rõ ràng cảm thấy một loại lực lượng nào đó trong cơ thể mình đang dục dịch. Thậm chí nàng nhịn không được muốn vươn tay ra cướp lấy. Đây là một viên long huyết thạch. Trần Tiểu Thiên nói, ăn nó, có thể kích hoạt viễn tổ huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể ngươi, khiến ngươi có một nửa cơ hội tiến hóa thành Cửu Vĩ Thần Hổ. Thanh Hổ vẻ mặt chấn động, cái này, bảo vật nghịch thiên như vậy, ngươi cứ thế cho ta sao? Cái này quá quý giá rồi, ta không thể nhận. Không sao, thứ này ta có rất nhiều. Trần Tiểu Thiên lại lấy ra một nắm lớn. Thanh Hồ nhìn thấy sau đó, suýt chút nữa dọa ngất đi. Loại bảo vật vô cùng hiếm thấy này, đối phương lại có nhiều đến vậy. Giống như rau cải trắng, không cần tiền sao? Muốn không? Trần Tiểu Thiên hỏi. Muốn. Đại ca ca, ngươi cho ta đi. Thanh Hồ lại đáng thương ba ba lên, không tự chủ thi triển bị hoặc chi thuật. Trần Tiểu Thiên vội vàng quay đầu đi, nói, đừng thi triển bị hoặc với ta, lần trước đã cảnh cáo ngươi rồi. Phải, xin lỗi nha. Ta không cố ý. Thanh Hồ cúi đầu nhận lỗi. Trần Tiểu Thiên cũng không thực sự trách cứ đối phương, hắn đưa cho đối phương hai viên long huyết thạch. Thứ này nhiều nhất ăn một hai viên, ăn nhiều cũng không có tác dụng gì. Ta sẽ giúp ngươi hộ pháp, xem ngươi tiến hóa thành công. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Đa tạ. Thanh Hồ cũng không chút do dự, trực tiếp ăn xuống long huyết thạch. Trong nháy mắt, trên người nàng nở rộ quang mang, biến thân thành hình dạng hồ ly bản thể, tăng cái đuôi cũng tùy theo xuất hiện. Lúc đối phương bắt đầu tiến hóa, Trần Tiểu Thiên cũng canh giữ ở đây, không cho bất kỳ ai đến quấy rầy. Cho dù có người muốn quấy rầy, cũng không ai có thể phá được kết giới hắn bố trí. Thoáng cái, 7 ngày 7 đêm đã trôi qua. Thân thể Thanh Hồ vẫn luôn được một đoàn quang mang bao bọc, lơ lửng giữa không trung, đồng thời, một cỗ viễn cổ huyết mạch uy áp cũng tùy theo xuất hiện. Lại qua 3 ngày thời gian, Trần Tiểu Thiên mở mắt, hắn đã cảm ứng được, cỗ uy áp càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, tộc nhân Cửu Vĩ Hồ bên ngoài cũng đều buông công việc đang làm, ánh mắt chấn động nhìn căn phòng. Tố nữ trưởng lão miệng khô lưỡi khô, run giọng mở miệng, ta cảm giác trong cơ thể có huyết mạch đang thức tỉnh. Đây là điểm báo Cửu Vĩ thần hồ xuất hiện. Chẳng lẽ Thanh Hồ nàng ấy sắp tiến hóa thành công rồi sao? Đột nhiên, một đạo thánh quang từ trong phòng phá thể mà ra, trực tiếp xông thẳng lên trời cao. Khoảnh khắc này, cường giả toàn bộ ma vực đều cảm nhận được, có một cỗ thánh uy bao phủ thiên địa. Có yêu thú tiến hóa thành thánh thú. Không thể tin được, đây hẳn là khí tức của Cửu Vĩ thần hồ đi. Vạn năm thời gian trôi qua, tộc quần này lại một lần nữa muốn chấn động ma vực rồi. Không tệ. Cửu Vĩ thần hồ chỉ đứng sau thánh thú côn bằng của ta. Hoàng Côn lộ ra một tia cười ý, đạo quang trụ này kéo dài nửa canh giờ sau, cuối cùng lại đột nhiên thu trở về trong phòng. Chờ đến khi quang mang biến mất, một thân thể hoàn mỹ cứ thế lặng lặng từ trên không trung trôi nổi hạ xuống. Trần Tiểu Thiên ngẩn ra một lát, hào gia hỏa, tiến hóa thành công, quần áo đâu mất rồi? Còn chưa kịp để hắn mở miệng nhắc nhở, Thanh Hồ trực tiếp nhào vào lòng hắn, ta thành công rồi, ta tiến hóa thành công rồi. Đối phương hưng phấn nhảy nhót, đôi bồng đảo cọ sát khiến Trần Tiểu Thiên tim đập nhanh hơn. Khu ngươi có thể mặc y phục vào trước không? Ta đều nhìn thấy hết rồi. Trần Tiểu Thiên nhắc nhở. Ôi chao. Thanh Hồ lúc này mới chú ý tới, mình vậy mà không mặc y phục. Chín cái đuôi phía sau, lập tức quấn quanh che chắn thân thể. Ngươi đều nhìn thấy rồi sao? Mặt Thanh Hồ nóng bừng. Chưa nhìn rõ. Trần Tiểu Thiên nghiêm chỉnh nói, hay là, ngươi để ta nhìn lại lần nữa. Chương 119 cuối cùng rồi cũng phải biệt ly, chương 119 cuối cùng rồi cũng phải biệt ly. Trần Tiểu Thiên vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Thanh Hồ lại trực tiếp xem là thật. Sau đó, cái đuôi che chắn thân thể của nàng liền trực tiếp rời ra. Toàn thân không hề che giấu, bị Trần Tiểu Thiên nhìn thấy rõ ràng. Trần Tiểu Thiên ngây người, nhìn thân hình hoàn mỹ kia, trong lòng một trận nóng bỏng. Mặt Thanh Hồ đã đỏ bừng, lần này, nhìn rõ chưa? Hay là ngươi sờ thử xem? Khu. Trần Tiểu Thiên xoay người đi, vội vàng nhắm mắt lại để bản thân bình tĩnh một chút. Suýt chút nữa hỏng đạo tâm của ta. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, tộc nhân Cửu Vĩ Hồ toàn bộ tụ tập lại một chỗ, các nàng thần tình kích động, đang mong chờ điều gì đó. Chốc lát sau, Thanh Hồ bước ra. Nhìn chín cái đuôi phía sau nàng, tất cả tộc nhân đều vẻ mặt hưng phấn la lớn. Cửu Vĩ thần hồ, thật sự là Cửu Vĩ thần hồ. Tố nữ trưởng lão vô cùng kích động, trực tiếp quỳ xuống đất, nước mắt tuôn như suối. Thương thiên phù hộ, Cửu Vĩ hồ nhất tộc ta, lại xuất hiện Cửu Vĩ thần hồ. Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám khi dễ chúng ta nữa. Toàn bộ tộc nhân Cửu Vĩ hồ đều phát ra tiếng hoan hô cùng nhiệt từ tận đáy lòng. Lợi hại thật, Cửu Vĩ thần hồ trong truyền thuyết còn hiếm thấy hơn cả thánh thú. Thanh tựu của nữ nhân này sau này e rằng không kém tiên tôn đâu. Yêu Diệt hâm mộ nói. Ngay lúc toàn bộ Cửu Vĩ hồ nhất tộc đang hớn hở, chân trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bay cực nhanh đến đây. Thanh Hồ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ngưng lại, lập tức lóe người chặn lại những người này. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Thanh Hồ lạnh lùng hỏi. Lão giả dẫn đầu vẻ mặt khách khí, tiến lên nửa bước, cung kính mở miệng, ta đợi, đặc biệt đến chúc mừng Cửu Vĩ thần hồ đại nhân. Lão giả nói chuyện, vậy mà lại là một vị chuẩn đế, mà một vài người bên cạnh hắn, vậy mà cũng đều là những cường giả cùng cảnh giới. Những người này, toàn bộ đều là trưởng lão của các siêu cấp thế lực lớn trong ma vực, sau khi cảm ứng được thánh uy, đều đến để lôi kéo. Đa tạ hảo ý của các vị, sau này có nhu cầu, Cửu Vĩ hồ nhất tộc ta sẽ không khách khí. Thanh Hồ nhận lấy tín vật của những người này, tiễn mắt nhìn bọn họ rời đi. Nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đều chủ động đến kết giao. Trần Tiểu Tiên mang theo ý cười, khi ngươi thành công, bên cạnh toàn bộ đều là người tốt. Câu nói này, ở bất kỳ thế giới nào cũng đều đúng. Chủ nhân, ta có một lời, không biết nên nói hay không nên nói. Yêu Diệt đi tới, lộ ra vẻ mặt khó xử. Có dám thì mau phóng. Trần Tiểu Tiên nói. Yêu Diệt hắc hắc cười, nói, chủ nhân ngươi có được tử ma dịch, khẳng định còn phải về thiên vực, sau đó lại đi hạ giới đúng không? Ta muốn trực tiếp rời đi từ đây, bởi vì nơi này cách ma vực không xa, ta muốn về ma vực xem sao. Ngươi muốn về nhà sao? Trần Tiểu Thiên nhướng mày, ngươi bây giờ trở về, là muốn báo thù gấp sao? Phải. Yêu Diệt gật đầu, ngưng giọng nói, ta muốn về trước lôi kéo một ít nhân thủ, chờ đến khi thực lực đủ mạnh, nên báo thù thì báo thù. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, ma vực hắn chưa từng đến, nhưng nơi đó khẳng định hiểm trở trùng trùng, cho dù là yêu đế cũng không dám nói có thể thông suốt không trở ngại. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, yêu diệt nội tâm rốt cuộc khao khát báo thù đến mức nào, trở thành ma vực chi chủ. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, ngươi muốn về báo thù, ta không cả ngươi, ngươi đi đi. Đa tạ chủ nhân. Yêu diệt vẻ mặt kích động, sau đó hắn liền trực tiếp bay đi. Sau khi đối phương rời đi, đại kiều mấy người lộ vẻ không nỡ, sau đó lộ ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Trần Tiểu Thiên ha ha cười nói, các ngươi không nỡ hắn, cũng muốn đi ma vực sao? Đại kiều có chút xấu hổ nói, yêu diệt một mình trở về, khẳng định sẽ rất nguy hiểm, ta cùng muội muội rất muốn đi giúp đỡ, nhưng chúng ta vẫn nguyện ý ở lại bảo vệ chủ nhân. Trần Tiểu Thiên nghe xong trực tiếp cười rộ lên, nói, các ngươi là không nỡ yêu diệt đi chịu chết, nếu muốn đi giúp đỡ, thì cứ trực tiếp đi đi. Thường Sinh, ngươi là nguyện ý ở lại ma vực, hay là muốn ra ngoài dạo chơi? Ta đều có thể. Thường Sinh gật đầu. Vậy ngươi cũng cùng bọn họ đi ma vực đi. Có ngươi vị ma đế này giúp đỡ, yêu diệt hoàn thành báo thủ, còn có thể dễ dàng một chút. Được. Thường Sinh gật đầu đồng ý chủ nhân, vậy chúng ta đi đây. Đại kiều mấy người lưu luyến không rời cáo biệt, sau đó bay qua, đuổi kịp yêu diệt. Các ngươi sao lại đến? Yêu diệt vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đến làm trợ thủ cho ngươi, ngươi một mình trở về, có thể gây dựng sự nghiệp thành công sao? Nghe thấy lời này, yêu diệt trong lòng lập tức vô cùng cảm động. Sau đó hắn nói trước, không phải ta cường cầu các ngươi đến. Đến lúc đó có bảo vật gì, ta phải chiếm phần lớn. Đi chết đi, muốn ăn đòn sao? Đại kiều một cái tát quăng tới, yêu diệt kinh hô một tiếng, trực tiếp ba chân bốn cẳng chạy. Trần Tiểu Thiên tiễn mắt mấy người rời đi sau, trong lòng cũng có chút không nỡ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, mình phải về thiên vực. Đi ma vực, còn phải chờ một thời gian mới được. Tay sai của ngươi, sao đều đi hết rồi? Thanh Hồ nghi hoặc hỏi. Bọn họ có chuyện của bọn họ, quay lại ta sẽ đi tìm các nàng. Trần Tiểu Thiên ném chí tôn ma kiếm cho đối phương, nói, cây kiếm này ngươi giữ lại đi, có nó ở đây, lực chiến đấu của ngươi tăng lên mấy lần. Chờ đến khi chúng ta gặp lại, nói không chừng cửu vĩ hồ nhất tộc của ngươi đã trở thành thế lực cường đại nhất ma vực rồi. Đại ca, ngươi cũng phải đi sao? Ta không nỡ ngươi đi. Thanh Hồ ánh mắt mang theo không nỡ, nắm lấy tay Trần Tiểu Thiên, hay là ngươi cứ ở lại đi, chúng ta cùng nhau sinh sống. Trần Tiểu Thiên cười cười, nói, ta còn có người nhà, mục đích chuyến đi này của ta đã hoàn thành, ta phải về thiên vực. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ còn có cơ hội gặp mặt. Ngươi hãy cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể giúp được ta. Nghe thấy lời này, Thanh Hồ trực tiếp khóc, trực tiếp ôm lấy Trần Tiểu Thiên, nghẹn ngào nói, đại ca, ta sẽ cố gắng trở nên cường đại hơn. Đến lúc đó, ta nhất định có thể giúp được ngươi. Trần Tiểu Thiên cười cười, vỗ vỗ lưng đối phương, nếu ngươi gặp khó khăn, có thể đi tìm Côn Bằng nhất tộc giúp đỡ, kẻ tên Hoàng Côn kia hẳn sẽ giúp ngươi. Ta đi trước đây, có dịp gặp lại. Trần Tiểu Thiên đẩy người ra, không chút do dự bay đi. Đại ca, ngươi nhất định phải quay về gặp ta nha. Thanh Hồ lớn tiếng la lên. Trần Tiểu Thiên vẫy tay, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Thanh Hồ mắt vẫn luôn nhìn lên trời, thân thể đều đang run rẩy nhẹ. Lúc này, Tố nữ trưởng lão đi tới, nói, tiền bối quá cường đại, thế giới của hắn sẽ không chỉ giới hạn ở một ma vực, thậm chí có một ngày, ta cảm giác hắn sẽ ở thần giới tạo ra một danh tiếng. Nhưng với tư cách là cựu vĩ thần hồ, tư chất của ngươi cũng rất tốt, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể kề vai chiến đấu cùng tiền bối. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng. Thanh Hồ nghiêm túc gật đầu. Trong lòng nàng kiên tin, chỉ cần mình nỗ lực tu luyện, nhất định có thể lần nữa gặp lại đối phương. Chương 120 ước vạn thế giới. Chương 120 ước vạn thế giới. Thời gian trôi qua, Trần Tiểu Thiên cùng Thanh Hồ chia ly đã được một tháng. Hắn theo con đường lúc đến đã không ngừng bay về phía thiên vực. Lúc đến ma vực, hắn đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, bởi vì đường đi giữa đường không quen thuộc, có chậm trễ. Nhưng lần này trở về, trên người hắn có bản đồ, cộng thêm bản thân có thể liên tục không ngừng phi hành, tin rằng sẽ không lâu sau liền có thể thành công trở về thiên vực. Ban đêm, Trần Tiểu Thiên dừng lại nghỉ ngơi, sau khi săn một đầu yêu thú, nướng thịt tan trong rừng. Thịt tuy đã chín, nhưng vì trên người không có gia vị, chỉ có thể miễn cưỡng ăn vài miếng. Ăn no uống đủ, Trần Tiểu Thiên nằm trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao phía trên. Lúc đến náo nhiệt, lúc về lại chỉ còn lại một mình hắn. Đối mặt với mảnh đất tối tăm vô tận này, sâu trong lòng Trần Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy có chút cô độc. Hắn có chút nhớ nhà rồi. Cái đô thị phồn hoa kia, cái thế giới có nhiều ăn uống vui chơi kia, chỉ là không biết đời này của mình còn có cơ hội quay về nữa không. Hệ thống, ngươi nói ta còn có cơ hội quay về không? Trần Tiểu Thiên trong lòng hỏi. Đối phương không trả lời hắn. Thứ đáng chết này, chỉ khi điểm danh mới chịu lên tiếng. Những lúc khác thì chết lặng. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên mở miệng. Ken. Thường một quyển cẩm nang du lịch. Một quyển sách trực tiếp rơi xuống đất. Trần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, hôm nay hệ thống bị làm sao vậy, cư nhiên trực tiếp ban cho một quyển sách rách nát. Thứ gì đây? Sau đó, hắn buồn chán nhặt quyển sách này lên, lật xem. Nhìn thấy trang đầu tiên, Trần Tiểu Thiên chợt ngồi thẳng người dậy, trực tiếp trừng lớn hai mắt. Bởi vì trang đầu tiên của quyển sách này đã trực tiếp làm chấn động tam quan của hắn. Trên sách trực tiếp vẽ ra một thế giới tinh tế khổng lồ. Nơi hắn đang ở chỉ là một trong vô số tinh cầu, mà vô số tinh cầu còn lại, toàn bộ đều là các loại thế giới tu luyện khác nhau. Có tinh cầu thấp hơn tiên vực một bậc, có thế giới chưa biết cao hơn tiên vực vài cấp độ. Tương tự, còn có những khu vực khác ngoài tinh vực, trải dài vô số ngân hà. Sau khi xem xong quyển sách này, đầu óc Trần Tiểu Thiên nóng nóng, mấy canh giờ cũng không thể hồi phục. Hệ thống, ngươi đang lừa ta đây à? Ngươi hiện tại nói cho ta biết, nơi ta đang ở chỉ là một trong vạn vạn tinh cầu. Ngươi là muốn nói, chỉ cần ta thực lực đủ mạnh, liền có thể trở về cố hương, đúng không? Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười hỏi. Thế nhưng, hệ thống không trả lời bất kỳ vấn đề nào của hắn. Trần Tiểu Thiên lại tìm kiếm một lượt trên quyển sách này, căn bản không hề tìm thấy vị trí cố hương của hắn. Nói cách khác, rất có khả năng cố hương của mình còn không nằm trong phạm vi tinh vực này. Dựa theo khoảng cách mà hắn nhận thức, vậy thì phải là mấy chục vạn năm ánh sáng trở ra rồi. Chết tiệt, ngươi còn không bằng đừng nói cho ta biết, ban cho ta hy vọng, rồi lại khiến ta tuyệt vọng. Nếu thật sự là mấy chục vạn năm ánh sáng, ta một ma tôn có chết giả cũng không bay qua được. Trần Tiểu Thiên trực tiếp mắng chửi. Đột nhiên, vài tiếng gào thét vang lên, sau đó vài đầu hung thú dữ tợn tản ra huyết khí xuất hiện. Trần Tiểu Thiên vốn dĩ đang trong cơn tức giận, đột nhiên thấy hung thú xuất hiện, lập tức bùng nổ. Hắn xông tới, hung hăng đánh cho mấy đầu chuẩn đế yêu thú này một trận tơi bời. Bọn hung thú vốn còn muốn ăn thịt, đều sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Mấy đầu hung thú bị đánh tơi bời, có lẽ cả đời này cũng không thể hiểu được, vì sao tính khí của nhân loại này lại nóng nảy đến thế. Mấy ngày sau, Trần Tiểu Thiên đi ngang qua gần một vương triều. Lần trước hắn ở đây, đã gặp được nữ hoàng, còn giúp đối phương tạo ra một trận mưa. Lần này lại đột nhiên trở về đây, Trần Tiểu Thiên do dự, có nên đi vào gặp một chút không? Thôi bỏ đi, cứ về thiên vực trước đã, sớm ngày gặp được mẫu thân, người trong nhà đoàn tụ rồi tính sau. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đột nhiên, một bóng người từ trong tường thành bay ra, mở miệng nói, ngươi từ ma vực trở về, sao không vào trong ngồi một lát? Ngươi tới, chính là nữ hoàng trong vương triều. Trần Tiểu Thiên lộ ra một nụ cười, nói, ta cũng vừa mới đi ngang qua đây, đang định đi tìm ngươi chào hỏi. Ta thấy ngươi là đang chuẩn bị rời đi phải không? Nữ hoàng nhìn chằm chằm hắn. Khu. Trần Tiểu Thiên vội vàng chuyển chủ đề, nói, nếu ngươi đã mở lời, vậy ta không vào trong uống vài chén, chẳng phải sẽ không phải phép sao? Nữ hoàng lộ ra nụ cười, lập tức mời Trần Tiểu Thiên vào thành. Trong thành, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn hoa, so với lần trước Trần Tiểu Thiên tới, tốt hơn mấy trăm lần. Kể từ khi ngươi cầu mưa thành công, đồ ăn của chúng ta đều trở nên rất đầy đủ, nông nghiệp thủy sản đều đạt tới giá trị cao nhất. Nhắc tới, ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi đấy. Nữ hoàng cười nói, Xích Tiêu Tông bị cường giả thần bí nào đó tiêu diệt, ta liền đoán được, khẳng định là do ngươi làm. Biết ngươi trở về thiên vực sẽ đi ngang qua đây, cho nên ta liền mỗi ngày phái người canh giữ. Cuối cùng, cũng để ta đợi được ngươi trở về rồi. Mấy bằng hữu khác của ngươi đâu rồi? Bọn họ đã đi ma vực. Nữ hoàng kinh ngạc, ma vực cách nơi đây cũng vô cùng xa xôi, nếu không thông qua truyền tống trận, vậy thì phải mất 1 năm rưỡi mới có thể đến nơi. Đến trong cung, mấy trăm món ăn đã chuẩn bị xong. Trong cả căn phòng, chỉ có nữ hoàng và Trần Tiểu Thiên hai người. Nữ hoàng mặc một chiếc trường bào đặc biệt may đo, nhìn qua giống như y phục mặc khi ngủ hàng ngày, vô cùng hở hang. Ta kính ngươi một chén. Nữ hoàng chủ động đi đến bên cạnh Trần Tiểu Thiên, rót rượu cho hắn. Trần Tiểu Thiên khi ngửi thấy hương thơm từ trên người đối phương tỏa ra, đầu óc có chút choáng váng. Ngươi không bỏ thứ gì vào cho ta chứ? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Ta sao dám chứ? Nữ hoàng cười vô cùng quyến rũ. Trần Tiểu Thiên trực tiếp đổ rượu trong chén xuống bàn, trên rượu xuất hiện rất nhiều bạc khí. Ngươi còn nói không có gì? Trần Tiểu Thiên một tay nắm lấy cổ tay đối phương, nhàn nhạt mở miệng, "Nữ hoàng đại nhân, vì muốn giữ ta lại, cũng không cần dùng thủ đoạn này chứ? Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" Nữ hoàng đáng thương nhìn hắn, "Ta chỉ là muốn cùng ngươi trải qua một đêm mà thôi, tuy rằng ta trưởng quản một vương triều, nhưng ta rốt cuộc vẫn là một nữ nhân. Ngươi vì ta, không mà nguy hiểm tiêu diệt Xích Tiêu Tông. Cường giả như ngươi, đi đến nơi nào cũng sẽ được người kính ngưỡng. Ta muốn tìm một chỗ dựa, có lỗi sao?" Trần Tiểu Thiên nhất thời cảm thấy đối phương nói rất có lý, khiến hắn á khẩu. Đột nhiên, nữ hoàng cởi bỏ dây buộc trên trường bào, chiếc trường bào trên người trực tiếp trượt xuống đất. Sau đó, nữ hoàng quỳ trên mặt đất, ánh mắt quyến rũ, "Cứ để ta tới hầu hạ ngươi đi, cho ta một cơ hội. Ta có thể bảo đảm với ngươi, ngày mai ngươi rời đi, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa. Chỉ cần sau này ngươi có thể nhớ tới ta là một người như vậy là được rồi." Trần Tiểu Thiên nhất thời hít sâu một hơi khí lạnh, chuyện đã đến nước này, nếu còn từ chối, vậy bản thân hắn thật sự không phải nam nhân. Hắn một tay tóm lấy cánh tay nữ hoàng, trực tiếp ném đối phương lên lòng sàng.